Chương 53, Tâm Ma Thượng, chương 53, Tâm Ma Thượng, Tần Anh không có để ý chú ý mấy người kinh dị, phối hợp nói: "Nếu ngươi đáp ứng, đợi ngươi có thể ngự sử này phi kiếm, ta đã là ngươi sư tôn, nhưng vì ngươi hộ pháp, kể từ đó, liền tránh lo âu về sau." Nhập Tần Anh sư tỷ môn hạ, bái nàng vi sư. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tần Anh là thân phận gì? Động Nguyên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất đệ tử thiên tài, bây giờ xây thành đạo cơ, càng là có thể một mình đảm đương một phía, ngày sau tấn thăng chân truyền, bất quá là vấn đề thời gian. Dạng này tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng thiên tài cường giả, muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đây coi như là cái gì yêu cầu? Đối với những này ngoại môn đệ tử mà nói, thuần túy thuộc về thứ hai khen thưởng. Tại Lý Thanh Phong cùng Cố Khanh Khanh xem ra, trong cái này giá trị thậm chí đã vượt qua thanh phi kiếm kia. Cái này, Tống Yến sững sờ, suy tư một lát sau nói ra, thực sự thật có lỗi, sư tỷ, việc này lớn. Đệ tử còn cần cùng một vị trưởng bối bẩm báo việc này. Với hắn mà nói, lúc trước chính mình, ngoại trừ Tần Tích Quân bên ngoài, chính là một cái mộ mộ không thương, cứu cứu không yêu ngoại môn con kiến nhỏ. Không có người sẽ chú ý chính mình. Bây giờ có tiến vào nội môn cơ hội, thậm chí dưới mắt lại có dạng này một cái dự định sư tôn có thể chỉ đạo tương lai mình tu hành. Theo lý mà nói, chính mình không có lý do cự tuyệt. Bất quá, chuyện này đương nhiên là nhất định phải hỏi một chút Tần bà ý kiến. Tần Anh chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không vui, nhưng rất nhanh liền thư giải, nàng nhẹ gật đầu. "Tốt à, nếu là có trong tông cái khác trúc cơ tu sĩ tiền bối, nguyện ý thu ngươi làm đồ, tự nhiên cũng giống như nhau. Tu tiên giới bên trong tán tu vi, chiến lực là phổ biến thấp hơn tông môn đệ tử. Sở dĩ sẽ hình thành tình huống như vậy, truy cứu nguyên nhân căn bản nhất chính là không có người chỉ điểm tu hành. Tất cả đường quanh quất đều muốn chính mình một lần đi qua, không người bạch, vậy cũng chỉ có thể không đụng nam tưởng không quay đầu lại." Tống Yến trước đây ở ngoại môn tập luyện ngưng khí quyển, kỳ thật cũng có loại cảm giác này, chỉ bất quá mặc dù không có sư phó chỉ điểm, nhưng trong ngọc giản cũng còn có tông môn tiền nhân, một chút sư minh sư tỷ chú giải. Đồng dạng để hắn miễn đi không ít bình cảnh sửa chữa lại nỗi khổ. Không nghĩ tới chính mình còn không có vào nội môn, liền đã bị một vị trúc cơ cảnh thiên tài cao tay muốn dự định làm đồ đệ. Đợi đến Hạ Liên Du Phong, nhất định phải lập tức cùng Tần bà thông báo. Phi kiếm tạm thời bị Tống Yến tồn nhập trong túi càn khôn. Trận chiến ngày đó, kiếm này bằng vào kia ma tu ma công, uy thế thẳng bức thượng phẩm pháp khí, nhưng hôm nay ma tu đã chết, chỉ sợ cũng chỉ có phổ thông trung phẩm pháp khí cường độ. Thần Anh nhắc nhở. Bất quá Tống Yến cũng không cảm thấy có cái gì thua thiệt, trung phẩm pháp khí cũng bán rất đắt à, có thể ăn không lấy không đã vụng trộm vui vẻ. Không ra Tần Anh dự kiến, Lý Thanh Phong lựa chọn một chương nhất giai thượng phẩm linh phù. Cố Khanh Khanh vốn là lựa chọn biển kia đẹp mắt lại dùng tốt trung phẩm linh thạch, tại mấy người khuyên bảo, ngoài định mức lại chọn lấy một bình luyện linh đan dược. Tần Anh cũng không ở lâu, xong chuyện liền rời đi. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Cố Khanh Khanh đưa hai vị sư minh hạ sơn, Tống Yến cùng Lý Thanh Phong liền riêng phần mình rời đi. Cố Khanh Khanh nhìn xem hai vị sư minh bóng lưng rời đi, trong lòng có chút không hiểu nhảy cẫng. "Nha, Khanh Khanh bảo, cười cái gì đâu?" Lúc này, một vị nữ tu từ dưới núi mà đến, đầy người mùi rượu. Nàng thấy Cố Khanh Khanh, ôm vào trong ngực. "Ê, Vũ Văn sư tỷ, không có gì, chỉ là quen biết hai cái rất có ý tứ sư minh." "Ờ." Tiểu vị nữ tu cứ như vậy ôm Cố Khanh Khanh, loạn trà loạn choạng mà đi tới, Cố Khanh Khanh bị nàng, hướng Liên Vũ Phong đi đến. "Vũ Văn sư tỷ, ngươi đừng có lại tham luyến linh cửu, để Tần Anh sư tỷ nhìn thấy, lại nên mắng ngươi." "Không, không quan trọng, không quan trọng, ngươi nói cho ta một chút, kia hai cái sư huynh có ý tứ ở đâu?" "Ôi, sư tỷ ngươi có chút chìm." "Ừm, ngươi nói ta béo." "Hai vị kia sư huynh đều là người rất tốt, bọn hắn." Tống Yến không có lập tức trở về đến trong động phủ, thẳng đến Linh Nguyên Trạch Phường thị. Hắn từ Tần bà chỗ ấy mượn nửa đường tàn phủ, còn tốt không có phát huy được tác dụng, nếu không cho Tần bà làm trâu làm ngựa, làm sinh làm chết cũng hoàn lại không hết hơn 300 linh thạch. "Đông." Tống Yến đều quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Tần Tích Quân tựa hồ tại ngủ trưa bên trong bừng tỉnh, nàng còn buồn ngủ. Mắt thấy là Tống Yến, trong lòng là một cô vô danh quỷ hỏa. "Ngươi cái này chết tiểu hài nhi, càng ngày càng không có quy củ, dám nhiễu bà ta thanh tu." "Lấy đánh." "Ai đừng." Tống Yến vội vàng cầu xin tha thứ, bà, ta đây chính là cho ngài còn bảo bối tới." Tần Tích Quân đầu óc không có quay tới, "Bảo bối gì? Ngươi nhìn ngươi, trước khi ta đi, không phải hỏi ngài cho mượn nửa đường hộ thân tàn phù nha." "Úc, nghĩ tới." Trên thực tế vật kia thuần túy là Tần Tích Quân mua chơi, có lẽ trong tiềm thức có chút những nhân tố khác, nhưng tóm lại, nàng căn bản không quan tâm đạo phù lục này tồn vong. Nói như vậy, là vô dụng bên trên lạc. Tống Yến không có từ Tần bà trong ngữ điệu nghe ra cái gì vui mừng, xem ra là vẫn là muốn dùng cái này tàn phù bao lấy chính mình cái này giá trị 300 linh thạch khổ công. "Không gian không thương a." "Hắc hắc, không dùng." Hai tay đưa qua tàn phù, Tần Tích Quân lại không sốt ruột nhận lấy. Nàng một thanh nắm chặt qua Tống Yến lỗ thai, nắm mặt của hắn, nghi ngờ trên dưới dò xét. "Tiểu tử ngươi có phải hay không đi cái gì số đào hoa a, vui vẻ như vậy?" "Ta rất vui vẻ rõ ràng sao?" Tống Yến tránh thoát Tần Tích Quân hai tay, tựa hồ kịp phản ứng cái gì. "Ai nha, không phải hoa đảo, là đại cơ duyên á Tần bà." Tống Yến đem tiền căn hậu quả, không rõ chi tiết chậm chậm nói đến, Tần Tích Quân lông mày là càng khóa càng chặt. "Cơ hội như vậy cũng không nhiều, nếu thật sự là như thế, ta liền có thể thanh thản ổn định tu luyện các loại đến nội môn, có người có thể chỉ điểm ta tu hành." Tần Tích Quân không nói gì. Nàng mặc dù đã sớm đem cái kia bây giờ đã dục niệm vân tâm, đi vào lạc lối Tần thị tiên tộc, cùng mình hoàn toàn chia cắt ra tới. Thế nhưng là thế sự vô thường, có khi thiên ý như thế, ngẫu đức tơ còn liền. Nàng rất muốn đem hết thảy đều nói cho trước mặt thiếu niên, để hắn cách cái kia Tần Anh xa một chút, cách Tần gia xa một chút. nhưng mà người ta nói một chút cũng không sai, tu tiên một đường có thể có một vị tiền bối cẩn thận chỉ điểm, tuyệt đối là kỳ ngộ. Chính mình khúc mắc nan giải, vô tâm hỏi. Đối đứa nhỏ này tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất, chính mình lại có lập trường gì cùng lấy cớ đi ngăn cản đâu. Nghĩ đến đây chỗ, liền cũng tiêu tan. Người đều có mệnh. Bất quá, lời tuy nói như vậy, làm Tần Tích Quân trông thấy ghé vào trên quầy đắc chí Tống Yến lúc, như cũng cảm thấy vô danh quỷ hỏa ứa ra, thật muốn chiếu vào mặt của hắn lôi hắn một quyền. Tốt, này cũng đích thật là chuyện vui. Nàng bình tĩnh nhẹ gật đầu, Tống Yến tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như thế nghiêm chỉnh Tần bà bà. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, người tu đạo, vạn sự đều cần tuân theo bản tâm, nếu là ngươi vị sư tôn này để ngươi làm cái gì không muốn làm sự tình, ngươi có thể yên tâm cự tuyệt. Ta còn có mấy phần bản sự, đến lúc đó chạy trốn tới nơi này đến, bà bảo vệ cho ngươi bình an. Tần Tích Quân méo méo Tống Yến gương mặt, cười nói, đến lúc đó ở ta nơi này làm cái tạp dịch, cũng sẽ không để ngươi chết đói. Ngươi đang nói gì đấy, Tần bà bà? Tống Yến cười híp mắt nhìn xem Tần Tích Quân. Ta không có đáp ứng nàng a. Tần bà bà, ngươi lời nói thật nói với ta. Chẳng biết tại sao, nhìn xem con mắt của thiếu niên này, Tần Tích Quân nhịp tim đều hụt một nhịp. Cái gì? Ngươi có phải hay không cũng là trúc cơ cảnh cao thủ? Ta, Tần Tích Quân, ta nửa ngày cuối cùng vẫn là nhận. Là trúc cơ cảnh, tính không được cao thủ gì. Tống Yến một bộ quả là thế biểu lộ. Cái này đào hoa ổ một nhóm, hắn cũng thường xuyên sẽ chú ý Tần Anh vị này trúc cơ cảnh tu sĩ linh lực khí tức. Hồi tưởng lại, Tần bà động thủ đem hắn mời ra giải lo tiệm tạp hóa thời điểm chỗ bộc lộ ra linh lực, cùng Tần Anh không khác nhau chút nào. Thậm chí càng thêm thâm hậu một chút. Kia nếu là có hướng một ngày, ta thật bước vào khu trong nội môn, ngươi thu ta làm đồ đệ không phải tốt nha. Ta không thu đồ đệ. Tần Tích Quân quay mặt chỗ khác, hình dáng thế ngoại cao nhân. A, vậy được rồi. Tống Yến hơi có vẻ thất lạc, vậy ta vẫn đến tìm Tần sư tỷ, không phải nàng không cho ta phi kiếm. Ai? Tần Tích Quân gấp, trong tông nội môn, anh kiệt đệ tử, tiền bối trưởng lão vô số, ngươi làm gì? Ai nha, phi kiếm này dù sao cũng là Tần sư tỷ ban thưởng. Ngươi xem như trưởng bối của ta, cái này ở trong còn có cái thân càng thêm thân thuyết pháp. Nhưng nếu là bái những người khác vi sư, vậy ta cũng quá không phải thứ gì. Tần Tích Quân trầm ngâm, tiểu tử này nói cũng xác thực có đạo lý. Tống Yến thỉnh thoảng liếc một chút, quan sát đến nét mặt của nàng. Cuối cùng, nàng thở dài, tốt ta. Đầu tiên nói trước, bà ta một giới nữ lưu, dễ dạy không được ngươi cái gì. Ngày sau ngươi bị khi dễ, ta cũng không thể ra sức bảo vệ ngươi. Tống Yến cười hắc hắc, ai nha biết biết. Trải qua mấy năm, Tần bà đối với mình thế nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chính mình đã sớm đem nàng xem như thân nhân trưởng bối đối đãi. Nếu có thể bái sư, chính mình tại cái này tu tiên giới bên trong cũng coi như chân chính có thân nhân. Tiểu tử ngươi lòng dạ ngược lại là cao vô cùng. Tu được luyện khí hậu kỳ, vào nội môn còn cần luyện tâm con đường, cũng không phải người người đều có thể thông qua. Không có chuyện liền cút nhanh lên đi tu luyện, không cho bà làm việc cũng đừng lại trước mặt ta lắc lư, nhìn xem liền đến khí. Bà lại nói giỡn. Cái này tiểu điếm, ngoại trừ chính mình, Tống Yến liền không gặp người khác đi tới qua. Nơi nào có sống có thể làm. Cùng Tần Tích Quân nói chuyện phiếm vài câu, Tống Yến lúc này mới trở về Thanh Diệp Phong. Giờ phút này đã trời sáng choang, hắn trở lại độc phủ, một phen rửa mặt tắm rửa. Ngồi xếp bằng giường đá ngồi xuống điều tức, sau một lát, ném đi tạp niệm, tính hạ tâm thần. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra phi kiếm. Có lẽ là ma tu đã chết, phi kiếm kia đã không có ngày đó kia ma diễm ngập trời như thế, từ thân kiếm đến mũi kiếm, toàn thân đen như mực, tựa như than mục. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm kia màu đen, cũng không lưu lại dấu vết gì, lại mơ hồ nghe thấy trong thai có chút lộn xộn thanh âm, mơ mơ hồ hồ, không cách nào phân rõ. Hắn cũng không để ý, chỉ là đem phi kiếm dựng thẳng lên. Chỉ gặp thân kiếm bên cạnh, kia màu đen phía trên có hai cái càng thêm thâm thúy chữ cổ, tựa hồ là kiếm này kiếm tên. Ừm. Tống Yến lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao, từ đấy lòng tuân ra dùng cả mình. Tâm ma. Chương 54, tâm ma, hạ, chương 54, tâm ma, hạ, tâm ma. Tống Yến lông mày nhíu lên. Tốt tả tính danh tự. Tinh tế nhớ lại, ngày đó đại chiến, Tần Anh sư tỷ cùng kia ma tu tranh đấu thời điểm, phi kiếm này hoàn toàn chính xác có viễn siêu trung phẩm pháp khí uy năng. Bây giờ ngập trời khí diễm đã đánh tan hơn phân nửa, phi kiếm này linh vận hạ xuống đến bình thường trung phẩm pháp khí trình độ. Tu tiên giới bên trong pháp khí pháp bảo cũng có phân chia cao thấp, khác biệt phẩm giai pháp khí, đại biểu cho luyện khí sư đối luyện khí lý giải cùng kỹ nghệ. Bình thường giống Tống Yến dạng này luyện khí kỳ tu sĩ, nếu có nguyên bộ phòng ngự, tiến công, phụ trợ loại hạ phẩm pháp khí, thuộc về là phi thường xa xỉ. Trung phẩm pháp khí bình thường đều là tấn thăng luyện khí hậu kỳ nội môn đệ tử, tại vận khí không tệ tình huống dưới, ngẫu nhiên đạt được. Dù sao cũng là địa phương nhỏ. Tống Yến nghe nói tại Sở Quốc, tu tiên giới bên trong có rất nhiều lẫn vào tương đối trúc cơ cảnh tán tu, dùng cũng đều là phổ thông trung phẩm pháp khí. Tống Yến thôi động thể nội linh lực, chuẩn bị tay bắt đầu tế luyện, có linh lực chợt hướng phía Lưỡng Nghi Châu dũng mãnh lao tới. Ừm. Lưỡng Nghi Châu giống như ngày đó đại chiến lúc dị trạng, bắt đầu chậm rãi nổi lên huyền ảo ba động. Tống Yến không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng cho tới bây giờ Lưỡng Nghi Châu đã cho hắn trợ giúp rất lớn, hắn dứt khoát tay cầm linh thạch, toàn lực đem linh lực rót vào trong đó. Quanh mình ba động cùng hấp lực càng lúc càng lớn, cổ quái là, cái này đợt động tựa hồ vẹn vẹn ảnh hưởng trôi này màu đen phi kiếm. Ông, rốt cục tại mỗi một sát na, phi kiếm tâm ma đột nhiên treo trên bầu trời. Linh quang nhất điểm, vậy mà biến mất không thấy. Tống Yến nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thân thức chìm vào Lưỡng Nghi Châu. A, cùng lần trước tiến vào Lưỡng Nghi giới bên trong so sánh, lần này trong đó cảnh tượng lại có rất nhiều chỗ khác nhau. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, đạo chủng hư ảnh phụ cận xuất hiện một tòa màu mực thác trời. Thác nước hạ mặt trì, một mực kéo dài đến đạo chủng hư ảnh bên cạnh cách đó không xa. Đây là hắn thao túng ý thức, muốn đi chạm đến cái này mênh mông màu mực. Có chưa kịp hắn tiếp cận thác trời, vẹn vẹn lơ lửng phía trên mặt trì, liền cảm giác tâm thần bất ổn, đau đầu muốn nức. T. Đúng. Từng đợt ác ý nói nhỏ, bi thảm gào khóc, thống khổ thét lên, phảng phất tại cả tòa lưỡng nghi giới tiếng vọng. Cái gì? Hắn vội vàng bay ngược về đằng sau, về tới mặt trì bên bờ. Tống Yến lòng còn sợ hãi, lăng lăng nhìn chằm chằm tòa kia bay lưu thẳng xuống dưới màu mực thác nước. Thật dày đặc các ý, những này đến tột cùng là cái gì, từ đâu tới? Hắn nhìn về phía đạo chủng hư ảnh, phía trên treo lấy trôi này, tại ngoại giới bên trong biến mất tâm ma. Không giống với ngoại giới bình tĩnh, tại lưỡng nghi giới bên trong, giờ phút này chính treo tại đạo chủng phía trên màu đen thân kiếm, lần nữa như là ngày đó đào hoa ổ bên trong, ma diễm ngập trời. Chỉ là nói tâm hình thức ban đầu hóa thành tiểu kiếm, lại còn vẫn nó chậm rãi trôi nổi. Nó tựa hồ ngay tại từng chút đem trên thân kiếm đen nhánh ma diễm hướng ra phía ngoài xua tan bóc ra. Chỉ là, có lẽ là bởi vì đạo tâm cũng không hoàn thiện, cho nên cái tốc độ này vô cùng chậm. Hết thảy trước mặt đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không quan hệ, tu tiên giới bên trong hắn Tống Yến cũng biết, chưa thấy qua thì thôi đi. Nhưng làm hắn thực sự cảm thấy khó hiểu một sự kiện lạ. Vì cái gì? Chi tiêu thao vĩ ma địch cũng sẽ trong lưỡng nghi châu xuất hiện. Tống Yến nhìn qua lơ lửng tại mặt trì biên giới thao vĩ địch, thực sự có chút hoang đường. Lưỡng nghi châu, chẳng lẽ không phải chỉ cùng kiếm đạo có quan hệ a? Tại hắn nguyên bản khái niệm bên trong, cái này lưỡng nghi châu nên là thời cổ kiếm tông vì có người kế tục chế tạo một viên dung nạp một chút điển tịch bí tàng cỡ nhỏ truyền thừa, có chút cùng kiếm tu tương quan đặc thù công năng, cái này còn tốt lý giải. Tỷ như tế luyện về sau có thể bắn ra tự thân chấn đạo kiếm phủ bên trong đạo chủng hư ảnh, mặc dù trước mắt giống như không có ích lợi gì, nhưng đây là liên quan liên, nói thông được. Lại tỷ như nói, giống bây giờ tà kiếm tâm ma có thể đem một ít phi kiếm thu nạp tiến lưỡng nghi châu, đây cũng là cùng kiếm đạo tương quan công năng. Có cái này thao vĩ địch, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cha ra có tà tu chi khí, đi theo phi kiếm bị cùng một chỗ mang vào? Tống Yến không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này mai hai màu bảo châu. Có lẽ nó không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn bắt đầu tinh tế hồi tưởng lại. Lần thứ nhất lưỡng nghi giới phát sinh biến hóa, là kia vô danh khẩu quyết tu luyện đến nhất định cấp độ. Nghĩ đến, giống như là thông qua được cơ bản nhất khảo nghiệm. Lần thứ hai biến hóa là từ tịch nhiên cốc trở về sau, chém tới linh căn, ngưng luyện kiếm chủng, về sau lại tìm hiểu đạo tâm hình thức ban đầu. Lần này là thu được phi kiếm. Tống Yến cảm thấy cái suy đoán này có chút quá loa. Không không, trước đây tịch nhiên cốc chiến dịch, phi kiếm vỡ nát, về sau một lần nữa tại tông môn bỏ ra chút điểm cống hiến nhận một thanh mới phi kiếm, hoàn chỉnh tế luyện cũng chưa xuất hiện cái gì dị trạng. Tống Yến trong lòng thì thảo, đến cùng là bởi vì thanh phi kiếm này phẩm giai cao hơn, là trung phẩm pháp khí nguyên nhân. Vẫn là, nhìn qua viên kia chậm rãi lơ lửng, loại trừ ma diễm tiểu kiếm, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Vẫn là cái này tâm ma có cái gì chỗ đặc thù. Sở Quốc, Xạ Dương Tông. Xạ Dương Tông tọa lạc ở mới An phủ cùng Quảng Lăng phủ chỗ giao giới. Hôm nay là Xạ Dương Tông mới một nhóm đệ tử nhập tông kiểm trắc, giờ phút này đã kết thúc. Các nơi cung phụng mang tới thiếu niên thiếu nữ cùng một đôi tự hành đến đây minh muội, tổng cộng 13 người, chỉ có 3 vị có được linh căn, trong đó một cái vẫn là tu tiên vô vọng ngũ hành linh căn đều đủ. Cho nên, chỉ có 2 người có thể được thu vào tông môn. Thịnh Niên cùng Thịnh Vận 2 minh muội đứng tại cửa sân môn. Thịnh Vận khắp khuôn mặt là cầu khẩn cùng không thôi nước mắt, "Ca, ta không ở lại nơi này được không? Dù sao ta có 3 linh căn, ta có thể đi động nguyên tiên tông, chúng ta đi tìm nghiệp thành ca ca." "Không được." Thịnh Niên lắc đầu, ánh mắt quyết tuyệt. Trước đây A Yến hồi hương thời điểm nói qua, Sở Quốc 6 đại tông môn đều như thế. Nội môn ngoại môn là cách biệt một trời. Vị kia thượng tiên có lời, có cái này mai Xạ Dương Tông đệ tử lệnh, bằng vào ngươi 3 linh căn tiên tư, có thể đặc biệt tiến vào nội môn. Thịnh Niên tại đại sự bên trên, không phải một cái không quả quyết người. Từ khi hắn liên thủ với Tống Yến giết đồng Sở Bình, những cái kia đến Thạch Lương trấn bên trên cổ quái giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí khi đó còn ra hiện tu sĩ. Nếu không phải Tống Yến kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Hắn mặc dù không rõ ràng tu tiên giới tình huống, cũng không rõ ràng kia cái gì Tân Sơn tán nhân vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn tìm chính mình. Nhưng hắn biết một chút, nếu như mình không rời đi Thạch Lương, như vậy trên trấn hương thân cách giang hồ thậm chí tu tiên giới phân tranh sẽ chỉ càng ngày càng gần. Thế là hắn mang theo Xạ Dương Tông đệ tử khiến cùng Thịnh Vận cùng một chỗ, một đường buôn ba đi tới Xạ Dương Tông. Tại vừa mới nhập tông kiểm trắc bên trong, Thịnh Vận đo ra 3 linh căn, mà chính mình cũng không có linh căn. Vô vọng tiên đạo, tự nhiên thất lạc. Nhưng nếu có thể mượn cơ hội này để thân sinh muội muội rời xa chính mình, lại có tông môn phù hộ, hắn chưa chắc không cảm thấy là chuyện tốt. "A Vận, ngươi nghe ta nói." Thịnh Niên nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ đôi mắt. "Ca ca đời này tu đạo vô vọng, có A Yến nói qua, tu tiên giới bên trong có một ít ẩn sĩ cao nhân, hoặc là trung cổ truyền thừa, có phương pháp có thể làm cho không linh căn phạm nhân bước vào tiên đạo. Nếu như ngươi dốc lòng tu luyện, ngày sau tìm được cơ duyên, nói không chừng liền có thể giúp ta bước vào tiên đồ, đúng không?" Một bên cách đó không xa, chính chờ một vị tiếp dẫn Thịnh Vận nội môn tu sĩ. Nàng nghe nói hai người nói chuyện, trong lòng im lặng thở dài. Trong mây ẩn sĩ, đạo diệu cao nhân, trung cổ di bảo, quỷ đạo truyền thừa, cái nào là dễ dàng đạt được như vậy? Cái nào cũng không phải tại tu giả giới gió tanh mưa máu bên trong đàn sinh. Cho dù tiểu nữ hài này tư chất vô song, khí vận siêu phàm, thật sự có hướng một ngày để nàng tìm được tiên tích, có thực lực có tư cách đoạt được tiên duyên nơi tay. Lúc đó, nàng vị huynh trưởng này chỉ sợ đã sớm dần dần ra đi, tiên lộ đoạn tuyệt. Đại đạo tịch liêu, phàm tục thế gian cái gọi là thân bằng hảo hữu, như là kính hoa thủy nguyệt, nói không chừng ngày sau tu hành xuất quan, thế gian đã qua trăm năm, chỉ lưu một nắm cắt vàng lấy gửi tương tư. Nàng ngày sau tự sẽ minh bạch. Nhìn qua thịnh niên tại vào núi sạn đạo bên trên rời đi thân ảnh, thịnh vận nước mắt rơi như mưa. Như thế nào? Bây giờ tiên lộ đoạn tuyệt. Trên đường núi gió mát từ đến, một đạo thanh âm sâu kín tại thiếu niên đáy lòng vang lên. Ngươi dù sao cũng nên hết hy vọng, bái ta làm thầy đi. Không có linh căn, lại như thế nào? Ma môn tu hành, trên đường thành tiên hết thảy đều từ trên thân người khác đoạt đến cũng được. Không cần nhìn hắn sắc mặt người. Tu tiên, vốn là nghịch tiên mà đi. Tu ma công, đoạt linh vận, giết hết thiên hạ muốn giết người. Hết thảy đều chỉ vì trở thành tiên. Cái này mới xứng đáng được nghịch tiên cải mệnh. Chương 55, Thiên ý vô phùng chương 55, Thiên ý vô phùng. Động Nguyên Tông, ngoại môn thư lâu. Tàng thư lâu là Động Nguyên Tông cất giữ các loại công pháp bí tịch, chí quái truyền thuyết, lịch sử điển tịch địa phương. Nội ngoại môn đều có một cái. Ngoại môn cái này tàng thư lâu, tồn phóng chút ít đề giai công pháp, càng nhiều hơn chính là một chút truyền thuyết điển tịch loại hình, bình thường chưa có người hỏi thăm. Cho nên nội ngoại môn thư lâu, bình thường bị các đệ tử lấy tàng kinh các cùng thư lâu làm phân chia. Một ngày này, Tống Yến cất bước vào thư lâu. Mấy ngày đi qua, lưỡng nghi giới bên trong tâm ma màu đen sóng lửa, cũng không gặp có cái gì dị trạng. Chiếu vào cái này tình thế xuống dưới, phải chờ tới tiểu kiếm đem những này trên thân kiếm sóng lửa khiển trách mở, chỉ sợ muốn nửa năm trở lên. Hôm nay hoàn thành cơ bản luyện linh dưỡng khí chi công về sau, có chút nhàn tản vật phẩm muốn bắt đi phường thị bán thành tiền, đi ngang qua cái này ngoại môn thư lâu, tiện đường tìm đến tìm có hay không liên quan tới thượng cổ kiếm tu thư tịch. Tiên đạo phong vật toàn truyện diện tích che phủ rất rộng, cái gì cũng có liên quan tới cổ đại kiếm tu nội dung, liền kia một chút. Ngoại môn thư lâu, hết thảy 5 tầng, chỉ cần là ngoại môn đệ tử, trong đó tùy ý thư tịch bao quát những cái kia cấp thấp công pháp, đồng đều có thể mở duyệt. Giờ phút này cũng có chút lẻ tẻ ngoại môn đệ tử ở chỗ này, không có người ồn ào. Dù sao tại thư lâu tầng cao nhất, có một vị yêu thích an tĩnh trưởng lão tọa trấn, đến tìm xem cổ tịch a. Tống Yến một đường dùng thần thức đảo qua đi, có thư lâu tàng thư thực sự quá nhiều. Tống sư đệ. Ừm. Tống Yến không biết có phải hay không là đang gọi mình, quay đầu nhìn lại, người kia quả nhiên đang nhìn chính mình. Thế nhưng là, chính mình giống như cũng không nhận ra hắn, chỉ là có chút nhìn qua mắt. Người này tướng mạo công chính, trong tay bưng lấy một bộ kinh thư, mặc dù quần áo đơn giản, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn ẩn có một cô ôn nhuận như ngọc thư quyển khí. Tôn chính phủ, Mặc đạo viện đệ tử chấp sự. A. Tống Yến lần này nghĩ tới, trước đây bởi vì tu vi khó mà tiến thêm, sinh lòng phải dậy. Lại nghĩ đến thư đạo, đánh cờ vây có phụ trợ tu luyện ngũ tinh chóc mạch quyết, thế là có một thời gian, thường đi Mặc đạo viện vẽ tự thiếp, tu dưỡng thể sát tinh thần. Vị này đúng là thấy qua, chẳng qua là khi ngày Tống Yến cũng không chú ý, cho nên chỉ cảm thấy quen thuộc, cũng không nhớ ra được. Gặp qua Tôn sư huynh. Tôn chính phủ luyện khí 6 tầng tu vi, xưng một tiếng sư huynh, không có vấn đề gì cả. Hắn lắc đầu, đồng môn sư huynh đệ, cần gì những cái kia lễ nghi phiền phức. Tại nhận biết Tôn chính phủ cái khác Động Nguyên Tông đệ tử xem ra, hắn là một cái người không thích nói chuyện. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế, đều bởi vậy nhân tính cách cứng nhắc lao thành, gặp chuyện lại cực kỳ chăm chỉ, đắc tội qua không ít có bối cảnh đệ tử. Cha mẹ của hắn cũng là tu sĩ, từng khuyên bảo hắn, họa từ miệng mà ra. Hắn liền bắt đầu trầm mặc ít nói. Bất quá cái này trầm mặc đến cùng có hay không dùng, liền không được biết rồi. Nói đến Tống sư đệ gần chút thời gian, tại sao không có lại đi Mặc đạo viện rồi? Hắn chủ động cùng Tống Yến chào hỏi, chủ yếu vẫn là bởi vì vị này Tống sư đệ tựa hồ là hắn trở thành Mặc đạo viện chấp sự đến nay, vị thứ nhất chân chính dùng thư đạo đi sửa dưỡng tâm tính người. Nói không chừng cũng là một vị yêu thích thư đạo đồng đạo. Nếu có cơ hội, ngày sau mời hắn cùng nhau đi thủy mặc màu vẽ hội. Tống Yến có chút không nghĩ ra, nhưng trong đó nguyên nhân cũng không có cái gì nhận không ra người, cho nên vẫn là nói rõ sự thật. Gần đây tu luyện có chút đột phá, sau lại trong tùy tùng cửa sư tỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền không có lại đi. Thì ra là thế. Tôn chính phủ nhẹ gật đầu. Thư chi nhất đạo, dễ dạy lòng người không không chuyên tâm, minh tâm kiến tính. Ta xem sư đệ chữ biết, rất có đạo này thiên phú, ngày sau có thể nhiều hơn giao lưu. Vâng, sư đệ thủ giáo. Vị sư huynh này, tựa như là một vị chân tâm thật ý yêu quý thư pháp tu sĩ. Ngươi hôm nay tới đây, là muốn tìm cái gì điển tịch a? Cũng là không phải công pháp gì mật ghi chép, sư đệ lần này đến đây, là muốn tìm một chút liên quan tới thượng cổ thời đại kiếm tu thư tịch. Ta nghe, điển tịch đều có. Kiếm tu. Tôn chính phủ trong miệng suy nghĩ cái từ này, hắn thường xuyên tới đây tìm kiếm thư đạo điển tịch, đại bộ phận sách đều có ấn tượng. Ta tựa hồ là gặp qua mấy bộ tạp thư danh tự bên trên có ngậm cổ kiếm kiếm tu loại hình chữ, bất quá ta bây giờ nhớ kỹ, là tại lầu 36 chiếc, Mặc đạo bia lâm điện phụ cận. Tống Yến trong lòng vui mừng, đội vàng cảm ơn, đa tạ sư minh chỉ điểm. Không cần phải khách khí. Tôn chính phủ đã tới này có chút canh giờ, hắn cầm trong tay sách thả lại trên kệ, liền cùng Tống Yến chào tạm biệt xong, rời đi thư lâu. Thật sự là vị nhiệt tâm sư minh. Tống Yến đi tới lầu 36 chiếc, tìm được kia bộ Mặc đạo bia lâm điện coi đây là cơ sở, hướng bốn phía tìm kiếm, quả nhiên rất nhanh liền tìm được quyển sách này. Cổ kiếm kỳ đàm. Quyển 2. Ngoại môn thư lâu bên trong những sách này sách đều là giấy chất, cũng không phải là ngọc giản, cho nên cần từng tờ một đọc qua. Tống Yến thoáng lật vài tờ, xác định là chính mình muốn tìm thư tịch, liền đi xuống lầu, đem cuốn sách này đăng ký mượn đọc. Hôm nay hành trình có chút gấp, sợ phường thị ngừng kinh doanh các loại đến tạp vật thành bán hết, lại thanh thản ổn định lật xem không mượn. Linh Nguyên Trạch phường thị, khu trung tâm, cung tần bà giải lo tiệm tạp hóa chỗ kia chỗ khác biệt, đăng ký trận phủ, vạn bảo các lâu, ngoại trừ không có một chút quái đồ vật, cùng chợ đêm trình độ náo nhiệt không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá vào ba ngày phường thị, vẫn là động nguyên tông trong môn đệ tử, càng nhiều hơn một chút. Có khi đi dạo, sẽ còn gặp được người quen. Lỗ Du Lịch ngươi là không làm ta khờ a? Cứ như vậy mấy quyển sách nát ngươi thu ta 30 linh thạch. Các ngươi ngồi quên phong người là không đều cử chỉ điên rồi. Ngươi nói cái gì đó? Ta không nói ngươi, ta nói chính là, vô luận gọi là bán, có kẻ mà cả, vẫn là la hét tầm bị âm thanh, đều để Tống Yên có một loại phản phất về tới Thạch Lương trấn bên trên đi chợ ngày hảo giác. Hắn bỏ ra chừng nửa canh giờ, cầm trong tay tạp vật từng cái xuất thủ. Luôn đi tần bà bà nơi đó xử lý những này tu tiên đồ rác rưởi, hắn cũng có chút không tốt làm ý tứ, dù sao đã bị chửi qua thật nhiều lần. Canh giờ còn sớm, hắn luôn tìm một chỗ trà lâu, tọa hạ uống chút trà, nhìn xem sách. Cái này một quyển cổ kiếm kỳ đàm nội dung cũng không nhiều, nếu là có thể xem hết, trở về tiện đường liền đem sách trả, cũng tỉnh lần sau lại chuyên môn vì thế đi một chuyến. Đi ngang qua một chỗ đầu phố, mấy vị thanh xuân tịnh lệ nữ tu tại một chỗ bề ngoài giao hàng, thanh âm như chuông bạc kiếm hai. Đạo bào áo lưới, áo khoác váy ngắn. Tống Yến không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Bề ngoài bằng hiệu, Thiên Y Vô Phùng. Trong miệng hắn thì thảo, đọc lên tiệm này danh tự, rất khéo léo chiêu bài danh hảo. Nghe mấy vị này nữ tu đồng đạo gào to âm thanh, tựa hồ là một nhà may đạo bào áo lưới cửa hàng. May đạo bào môn thủ nghề này, mặc dù không có luyện khí như vậy lôi cuốn, bất quá cũng đồng dạng bị người truy phủng, nhất là nữ tu. Cần biết người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, huống hồ tu tiên giới bên trong may, không chỉ có riêng là đẹp mắt đơn giản như vậy. Tống Yến từng nghe nói, rất nhiều dùng nhiều tiền định chế đạo bảo, trong đó ngậm một chút trận pháp đường vân, có thể dùng đạo bảo không nhiễm bụi bặm. Thậm chí, có đem tụ linh trận pháp đường vân may trong đó, dẫn linh luyện khí, làm ít công to. Bất quá, đây không phải hắn hiện tại có thể tiêu phí lên đồ vật. Hắn cất bước muốn đi, lại phát hiện tay áo của mình bị kéo chặt. Quay đầu nhìn lại, là cái dáng người gầy yếu thiếu nữ. Vị đạo hữu này, có gì chỉ giáo? Tùy ý kéo lấy đạo bảo của người khác tay áo là một loại rất không lễ phép hành vi. Tống Yến cũng là có tì khí. Thiếu nữ trắng đoán khuôn mặt tuấn tú bàng bên trên, giải lấy tinh điểm tàn nhang. Nàng tựa hồ có chút khiết đảm, có ánh mắt cũng rất quật cường. Khe hở. May đạo bảo, một kiện tam vân linh thạch là đủ rồi. Chương 56, thức kiếm tin tức chương 56, thức kiếm tin tức. Tống Yến có chút im lặng. Kỳ thật nói đến giá tiền này cực kỳ tiện nghi, nhưng chẳng lẽ lại ta không mua, ngươi còn mạnh hơn mua ép bán hay sao? Mới hắn cũng chú ý tới qua thiếu nữ này, bởi vì tu tiên giới bên trong nữ tu, phần lớn da trắng mỹ mạo. Vị này tàn nhang thiếu nữ, tự nhiên có chút dễ thấy. Xét thuốc bên trong xương cái này gọi mặt hiện hắc tinh, có chút hẻo lánh không khai hóa chi địa, sẽ đem mặt này tướng người, coi là thiên sát cô tình, điểm không may. Ai? Tiểu Cúc, ngươi làm cái gì? Thiên Y Vô Phùng còn lại mấy vị nữ tu đội vàng chạy đến, một vị ngăn lại thiếu nữ, mấy người khác cùng Tống Yến xin lỗi. Thật có lỗi, vị sư minh này, nàng người này có chút cổ quái. Ngươi chớ có cùng nàng chấp nhận. Tống Yến nhẹ gật đầu, nhìn nàng một cái, thời khắc này thiếu nữ, một bộ quật cường gương mặt, tựa hồ đang nhẫn nhịn cái gì. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là cất bước rời đi. Kỳ thật, tam vân linh thạch cái giá tiền này, Tống Yến đã có chút tâm động, chỉ bất quá cái này may đạo bảo đối bây giờ chính mình mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Như thật có nhu cầu, lại làm theo yêu cầu không muộn. Đi ngang qua phường thị nơi nào đó cửa ngõ, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kia nhàn tâm lâu, tựa hồ ngay ở chỗ này. Hắn bằng vào ký ức, đi tới lần trước cùng Kha Hoài bọn người lấy vật đổi vật tòa kia lầu cát. Người giữ cửa tuân hỏi, ngài là ngồi chơi uống trà, vẫn là phải định ra phòng nghị sự? Ngồi chơi uống trà đi. Tốt, hai cái linh thạch ra trận. Hai cái linh thạch. Tống Yến phản ứng đầu tiên là có chút quý, nhưng là nghĩ lại, nếu có linh quả linh trà tặng đến, tựa hồ cũng không tính thua thiệt, huống hồ nơi đây hoàn cảnh lịch sự tao nhã sạch sẽ, liền làm tức thanh toán linh thạch. Một chồng linh quả, một bình linh trà. Giờ phút này trong lầu đại sảnh tu sĩ bất mãn, Tống Yến một mình một bàn, tinh tế lật xem trong tay cổ tịch. Cổ đại kiếm tu, thường bạn kiếm hồ, hộp kiếm một loại, chuyên môn ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm vật chứa. Kiếm hồ thứ này, bây giờ tu tiên giới bên trong không thấy nhiều, nhưng hộp kiếm vẫn còn có chút tồn tại, bất quá bình thường sẽ không chân chính dùng cho dung nạp phi kiếm, chỉ là có chút tu sĩ thích cất giữ cổ vật lúc thu thập được. Dù sao, nguyên bản từ trong túi càn khôn lấy ra phi kiếm pháp khí, đổi lại từ hộp kiếm, kiếm hồ bên trong lấy ra, không có gì khác nhau, nghe thậm chí có chút vẽ vời thêm chuyện. Cổ đại kiếm tu truyền thừa đoạn tuyệt, bây giờ hộp kiếm kiếm hồ đều biến thành bài trí. Cổ kiếm kỳ đàm bên trong nói, lúc trước kiếm tu cũng không hiếm thấy, hộp kiếm, kiếm hồ còn có rất nhiều diệu dụng, bất quá cụ thể là cái gì diệu dụng, những này liền không được biết rồi. Thời đại kia đã sớm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Tống Yến đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Từ khi thu hoạch được Lưỡng Nghi Châu bắt đầu cho tới bây giờ, hắn cũng coi là nhìn rất nhiều, có quan hệ với cổ đại kiếm tu tư liệu điển tịch. Nhưng trong lòng lại không khỏi tích xúc chút tích tụ. Đều bởi vì nhìn thấy giới thiệu, luôn nói kiếm tu như thế nào cường đại. Cái gì một kiếm phá vạn pháp, cái gì lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp chạm địch. Nhưng nếu kiếm tu lưu phái coi là thật cường đại như thế, tại sao lại đột nhiên biến mất? Đơn thuần một câu thịnh cực tất suy nhưng không cách nào để Tống Yến an tâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không được biết. Kiếm tu cũng không phải đều là chạm yêu trừ ma giúp đỡ đạo nghĩa hạng người. Hả? Tống Yến ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục lật xem. Cổ đại thuần túy kiếm tu, toàn tâm toàn ý tất cả đều chấp nhất tại kiếm một chữ này bên trên, cái này cũng một cách tự nhiên tạo thành một cái tu tiên giới bên trong không tranh chung nhận thức. Kiếm tu chi lưu, phần lớn là cố chấp ngoan cố hạng người. Trong đó kiếm tẩu thiên phong nộ nhập là đối, lại hai thai không nghe thấy hôn lữ đạo hưu khuyên cả người, nhiều vô số kể. Một khi kiếm tu đạo tâm xuất hiện ma niệm quấy rầy, như vậy rơi vào tà đạo, là ai cũng không cách nào vãn hồi. Tà kiếm chính là kiếm tu rơi vào ma đạo về sau, hắn bản mệnh phi kiếm tại đạo tâm, kiếm ý tà ma hóa phía dưới, hình thành đặc thù phi kiếm. Tuyệt đại đa số tà kiếm sẽ ở kiếm tu sau khi ngã xuống, dần dần trở nên chỉ độn. Thời gian một dài, đạo tâm, kiếm ý cùng ma niệm cùng nhau tiêu tán. Tống Yến như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay tại hạ một nhóm văn tự bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng bộ phận tà kiếm, trên thực tế hắn bản mệnh phi kiếm cũng không bị ô nhiễm, chỉ là bị ma niệm khốn thủ kiếm thể bên trong, kiếm thể nhận ma niệm thao túng. Hô, hắn hít một hơi thật sâu. Tống Yến bỏ ra ước chừng hơn nửa canh giờ, đem chọn sách cổ kiếm kỳ đảm đọc qua hoàn tất. Thật đúng là có chút phức tạp. Tâm ma sẽ là dạng này phi kiếm a? Khép sách lại, Tống Yến lúc này mới có công phu, đem chén đóng nhẹ nhàng buông xuống. Nghe trong chén hương trà, uống một hớp. Thời gian đã qua hồi lâu, nước trà cầm vào đã không bỏng, chảy vào trong bụng, có chút ấm áp. Lập tức một tia mát mẻ chi ý từ trong bụng dâng lên. Thân thức một trận mát mẻ, mới đọc sách sinh ra một tia quyện đãi cảm giác biến mất không còn tâm tích. Cái này linh trà thật kỳ diệu. Mặc dù không thể tăng trưởng thân thức, nhưng tựa hồ có thể ở một mức độ nào đó thư giải ra rời. Mượn cái này mát mẻ chi ý, Tống Yến suy nghĩ phát ra, bắt đầu suy nghĩ cùng trải bước chính mình tiếp xuống động tĩnh. Bây giờ tự mình tính là bước lên cổ đại kiếm tu đường đi, như vậy không hề nghi ngờ, ngày sau cần lấy tăng lên kiếm đạo hạt giống phẩm cấp, lĩnh ngộ tôi luyện đạo tâm kiếm ý làm trọng. Tiếp qua 7 tháng, chính là cùng Nhung Tiểu Phong, Nô Hoa Quả vợ chồng hẹn nhau thời gian. Cho dù tu sĩ kia trong động phủ cũng không có chí linh chi vật, việc này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Đang lúc Tống Yến phối hợp suy nghĩ thời điểm, nhàn tâm lâu bên trong sảnh tu sĩ dần dần nhiều hơn. Thanh âm cũng bắt đầu la hét ầm ĩ, nhìn một chút canh giờ, đã tiếp cận trạm vào tối. Đại đa số tại phường thị bảy quẩy bán hàng hoặc là dịch vật tu sĩ, giờ phút này đều đã kết thúc công việc. Không phải đặc biệt thời gian, chợ đêm cũng không mở ra, lại ở lâu không có ý nghĩa. Không bằng dùng trà đi. Tống Yến gặm hai cái linh quả, một sợi mát mẻ linh lực tại trong bụng bốc lên. Ngũ văn linh thạch, không lỗ. Đang chuẩn bị đứng dậy trở về đạo phủ, lại nghe bên người có mấy vị động nguyên tông đệ tử tại nói chuyện phiếm. Trịnh sư minh, ta cảm thấy lấy làm sao gần nhất, trong tông có rất nhiều chưa từng gặp mặt nội môn sư minh sư tỷ. Tính toán thời gian, nên là tông môn thức kiếm sẽ sắp bắt đầu. Úc. Có chút sư minh sư tỷ, lâu dài bên ngoài du lịch, vừa đi 5-6 năm cũng cực kỳ bình thường. Kia người nói chuyện, tựa hồ là cái nội môn đệ tử, đã có chút tuổi rồi. Trong tông đệ tử chấp sự sẽ sớm khoảng 1 năm rưỡi, cho bên ngoài du lịch sư minh sư tỷ gửi ra linh cát, nếu là kịp trở về, đều sẽ trở về tham dự lần này thịnh hội. Thì ra là thế. Tống Yến ngược lại là biết chuyện này. Vô luận là tại tu tâm viện, vẫn là ngoại môn tạp vụ điện, gần nhất những ngày qua, trên tông môn hạ tựa hồ tất cả mọi người đang thảo luận việc này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chẳng biết tại sao, sang năm muốn tổ chức lần này thức kiếm đại hội, ban thưởng dị thường kinh người. Căn cứ trong tông có kinh nghiệm sư minh sư tỷ nói đến, những năm qua đều là đi ngang qua sân khấu, để bạt tông môn tân đệ tử. Lần này lại có khác biệt lớn, tựa hồ là vì nên đón cái nào đó tại trung vực tổ chức siêu cấp thịnh hội, cho nên các hạng ban thưởng cực kỳ phong phú. Cơ hồ tất cả bên ngoài du lịch có thể thu được linh cấp truyền thư đệ tử đều hướng chạy trở về. Không biết thức kiếm sẽ ban thưởng bên trong có hay không chí linh chi vật. Có thể nói, Tống Yến hoàn toàn có thể ngẫm lại dưới tình huống như vậy, đoạt được ban thưởng sẽ có như thế nào độ khó, bất quá, không đi thử làm sao biết. Tống Yến đường cũ trở về, đi ngang qua Thiên Ý Vô Phùng. Giờ phút này cửa hàng trước đã không có người, tàn nhang thiếu nữ ngồi tại trước hiệu trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ thật sâu chôn ở bên trong. Một kiện trông chỉnh tề, nhưng cổ xưa tổn hại đạo bào đặt ở thiếu nữ trước người. Phía trên đặt vào 3 cái linh thạch. Thiếu nữ ngẩng đầu, Tống Yến ánh mắt bình tĩnh. Muốn một kiện đạo bào, giống nhau như lúc. Lúc trước tịch nhiên cốc chi chiến, đạo bào có nhiều tổn hại, càng nghĩ, hoàn toàn chính xác cần một kiện mới. Nhưng người khác không thể ép buộc chính mình mua. Đây là hắn Tống Yến tự do. Chương 57, sát ý đại minh, chương 57, sát ý đại minh, tại trở lại Thanh Diệp Phong trước đó, Tống Yến tiện đường đem cổ kiếm kỳ đàm trà thư lâu. Tiếp theo thời gian, hắn tiếp tục dẫn khí hóa linh, ngưng luyện kiếm khí, nhàn rỗi lúc tập luyện rèn luyện ngự kiếm chi thuật. Lưỡng nghi giới bên trong, tâm ma chung quanh màu đèn sóng lửa, tựa hồ tại đạo tâm hình thức ban đầu vờn quanh phía dưới, chậm rãi hướng ra phía ngoài tuôn ra mở. Bất quá tại nó triệt để dừng lại trước đó, Tống Yến cũng không tính đem tâm ma từ giới bên trong lấy ra tế luyện. Lưỡng nghi châu giúp hắn quá nhiều, nó thậm chí không có trải qua đồng ý của mình liền đem phi kiếm đặt vào trong đó, như vậy nhất định có đạo lý của nó. Một ngày này, trong độc phủ, Tống Yến ngồi xếp bằng giường đá, tiểu tụ linh trận ra chỉ phía dưới, đại lượng linh khí tại hắn quanh thân phun trào. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái màu trắng ngọc sứ đan bình, đang muốn từ đó lấy ra đan dược, chợt nhướng mày, kết thúc động tác, tiếp tục ngưng luyện linh khí, đem tiểu tụ linh trận bên trong linh khí hấp thu xong về sau, chậm rãi thu công. Khoảng cách luyện khí 6 tầng, còn kém chút hỏa hầu, không phải một sớm một chiều có thể đạt tới. Một vị khổ tu, không chỉ có tinh tiến chậm chạp, lại dễ dàng sinh lòng nội vàng sao động. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa đem đan dược bình sứ cất kỹ. Thứ đan dược này, mỗi một khỏa đều không rẻ, phải dùng tại trên lưới đao. Từ trên giường đá xuống tới, duỗi lưng một cái. Tiểu Hòa, ta đi tu tâm viện một chuyến, viết chữ, ngươi đi không? Không đi không đi. Tiểu Hòa gần nhất rất trầm mê nàng cất giữ những cái kia đồ chơi nhỏ. Tống Yến khổ tu thời điểm, chính nàng đi ra ngoài chơi, không biết chỗ nào nhặt được một cái ngọc thạch tiểu cầu, phía trên có một đạo ở giữa sâu hai bên cạn vết khác. Cái kia châm gài tóc, kiếm, hồ lô rượu có thể tháo dỡ tự bùn, cùng cái này mai ngọc thạch tiểu cầu, hiện tại là nàng thích nhất đồ vật. Tốt, vậy ngươi xem thật kỹ nhà. Biết. Tống Yến đi ra đậu phủ, rời đi thanh diệp phòng, hướng tu tâm viện đi đến. Nói trở lại, ngày đó tại Linh Nguyên Trạch phường thị gặp phải cái kia tàn nhang thiếu nữ, về sau vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Rõ ràng, may một kiện đạo bảo, cũng không cần hoa thời gian lâu như vậy. Mới đầu hắn coi là nữ hải nhi kia là lường gạt, nhưng nghĩ lại, vì Tam Vân Linh Thạch liền đem thanh danh của mình hủy, thực sự có chút khó có thể lý giải được. Tả hữu mình bây giờ không dùng được, tạm thời không có đi truy cứu. Tháng sau liền muốn phó ước, nếu là tháng sau rời đi tông môn thời điểm, còn không có đưa tới, phải đi phường thị tìm kia Thiên Y Vô Phùng lao bản nói một chút. Tam Vân Linh Thạch cũng là linh thạch, tài nguyên đều là dạng này từng phần tích lũy ra. Văn Đạo Hạc bờ bắc, Mặc Đạo Viện. Tống Yến cất bước vào trong viện, Tôn Chính Phủ sư Minh Như cũng ngồi trong sân. Hai người lẫn nhau điểm cái đầu cười cười, cũng không nói gì, coi như là chào hỏi. Hôm nay tự thiếp là một bức lối viết thảo. Trung thu thiếp. Tống Yến không phải rất sở trường, vẽ mấy lần, đành phải hắn hình, không được nói ý a. Tống sư Minh. Hắn mở mịt quay đầu, phát hiện là Liên Du Phong cô khanh khanh sư muội, chỉ là bên người đi theo một vị thân mang nội môn đạo bảo nam tu. A, cố sư muội, trùng hợp như vậy. Ta để hoàn thành tháng này việc học, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi nha. Cố khanh khanh điểm tĩnh khuôn mặt cười lên, có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Vị tiên nam tu tiến lên một bước, cùng cố khanh khanh đứng tới gần chút. Cố sư muội, không biết vị này là? Vị này là Tống Nghiệp Thanh sư minh, lần trước đào hoa ổ, chính là Tần sư tỷ mang theo Tống sư minh cùng một vị gọi là Lý Thanh Phong sư minh đã cứu ta. Nguyên lai là Tống sư đệ. Nội môn, Thờ Đơn Phong, cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh. Tống Yến sững sờ, chính mình có cái gì đại danh, có thể làm cho vị này nội môn sư minh kính đã lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có từ Tịch Nhiên cốc về tông thời điểm, Huyền Nguyên Tông ba vị trưởng lão tại nhập đạo bái hương sư vấn tội sự kiện kia. Ngoại môn đệ tử cuốn vào phong ba, tu vi mất hết, trên tông môn hạ đều biết. Có đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Tống Yến biết trong lời nói của đối phương cổ quái ý vị, có chút không hiểu đấu. Vị sư huynh này, giống như đối với mình có ý. Bởi vì cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên cô khanh khanh, bởi vì nàng A sẽ không. Chính mình cùng cố sư muội cũng không quen. Lúc này, trong sân Tôn Chính Phủ đống nhiên hướng bọn họ nhìn bên này một chút, nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Ánh mắt rơi vào Tờ Đơn Phong trên thân, ánh mắt ảm đạm, trong miệng thì thảo, họa từ miệng mà ra. Họa từ miệng mà ra. Cố khanh khanh không biết có nghe hay không ra Tờ Đơn Phong trong lời nói cổ quái ý vị, nói ra, Tống sư huynh bây giờ đã khôi phục tu vi, một tay ngự kiếm chi thuật hảo hảo lợi hại, ngay cả Tần Anh sư tỷ đều tán dương đây. Úc, thật có như thế tinh diệu. Kia ngày khác ta nhưng phải hảo hảo cùng Tống sư đệ luận bàn một hai. Tống Yến khoát tay áo, chỗ nào? Tư chất ngu dốt, chỉ có thể tôi luyện một chiêu nửa thức, tất nhiên đánh không lại đàn sư huynh. Hắn không có cái gì tâm tư cùng hai người nói chuyện phiếm, liền một lần nữa vùi đầu viết chữ. Tờ Đơn Phong tựa hồ rất hài lòng Tống Yến là ngoại môn đệ tử khiêm tốn cái này khiến cái kia nội môn đệ tử cảm giác ưu việt đạt được thỏa mãn. Vừa quay đầu lại phát hiện, Cố Khanh Khanh đã tại Tống Yến bên trên chỗ ngồi xuống, chỉnh đốn tốt bút mực giấy nghiên. "Sư minh, bức chữ này tiếp thật là khó ấy." Tống Yến thuận miệng trả lời, "Đúng vậy à, dù sao cũng là lối viết thảo, đối bút lực yêu cầu nên là cao hơn một chút a." Cố Khanh Khanh gãi đầu một cái, "Ta nơi này làm sao luôn luôn viết không tốt, ta cũng biết chẳng ra sao cả." Tống Yến tiện tay cầm một chương chính mình lúc trước viết chữ viết, đưa cho nàng. Cố Khanh Khanh phát hiện, vị này Tống sư minh hoàn toàn chính xác không có ý khiêm tốn, xác thực tốt hơn chính mình không đến đến nơi đâu. A, Tống sư minh. Nàng đỗng nhiên khẽ di một tiếng, cái đầu nhỏ bu lại, phát hiện vị sư minh này cũng không có tại vẽ trung tu thiếp. Ừm, trung tu thiếp việc học ta đã hoàn thành, dưới mắt tùy ý biết biết, là ta nơi khác có được tự thiếp. Trung tu thiếp đối với hiện tại Tống Yến thật sự mà nói có chút khó, hắn hiện tại không có vẽ, chỉ dựa vào cảm giác trong lòng viết bát hoang quy nguyên kiếm thiếp. Tờ Đơn Phong ngồi tại Cố Khanh Khanh bên phải, nhìn xem Cố Khanh Khanh cùng Tống Yến chuyện trò vui vẻ, trong lòng nổi nóng. Đang muốn nói thêm gì nữa, Tống Yến cũng đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cố sư muội, Đan sư minh, việc học đã hoàn thành, ta liền đi trước. Tốt, gặp lại Tống sư minh. Tống Yến nhẹ gật đầu, rời đi. Vừa đi ra trong viện, lại bị một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại. Tống sư đệ. Ừm. Tôn sư minh có chuyện gì a? Tôn Chính Phủ không nói chuyện, vỗ vỗ hắn, cùng đi Tống Yến một đường đi ra tu tâm viện, vẫn như cũng là truyền âm cho hắn. Tống sư đệ còn nhớ đến, ngày đó Huyền Nguyên Tông tới cửa hưng sư vấn tội hôm đó. Tông chủ từng nói, muốn Huyền Nguyên Tông đưa chút nhận lôi đến. Tống Yến sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, là có chuyện này, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng chỉ là uy hiếp. Tôn Chính Phủ cười khổ, Tống sư đệ, nhà ta tông chủ thế nhưng là kim đan cảnh tu sĩ, tại cái này sở quốc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nơi nào có người dám đảm đương hắn là thuận miệng nói một chút ta. Thật có nhận lỗi. Tống Yến kinh ngạc, thầm nghĩ vậy mình những ngày này qua thời gian khổ cực tính là gì? Kia, Tôn Chính Phủ nói ra, Huyền Nguyên Tông sai người đưa tới nhận lỗi lúc, sư đệ đang bế quan, căn cứ tông môn quy định, liền giao cho nội môn cùng Trần Phong tạm tồn. Vị này Tờ Đơn Phong chính là cùng đuổi một mạch, những này việc vặt từ hắn người quản lý. Hắn mặc dù không dám tự mình mất hết, nhưng kéo cái mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến vốn là tính toán đợi ngươi tự giác tu tiên vô vọng về sau, sẽ cùng ngươi cùng nhau, khi đó lại thôn tính những vật này, liền không người có thể nói cái gì. Ngươi biết được việc này, có lẽ là cho là ngươi đã lấy được. Nhưng ta rõ ràng Tờ Đơn Phong là người. Không chỉ ngươi, tông môn khen thưởng, tạp vụ đồng lộc. Chỉ cần là hắn qua tay đồ vật, liền sẽ cật nã tạp yếu. Hắn tổng cho chút cổ quái kỳ lạ lý do, hướng những cái kia lâu dài bế quan không ra trường lão chân chuyển trên thân đẩy. Tôn Chính Phủ khẽ thở dài một cái. Nghĩ đến, hắn ngay cả nhận lỗi chuyện này, đều chưa nói với ngươi. Tống Yến ánh mắt chớp động. sư minh nói đến thế thôi, phải làm như thế nào, chính ngươi quyết định. Tôn Chính Phủ dứt lời khoát khoát tay, trở về. Tống Yến thi lễ một cái, đa tạ Tôn sư minh cáo chi. Tống Yến chậm rãi đi tại về động phủ trên đường, trong lòng không khỏi suy tư. Hắn cũng không có đang suy nghĩ như là chính mình làm sao trêu chọc hắn hoặc là trên đời tại sao có thể có loại người này loại này, mà là tại muốn. Nên như thế nào mới có thể vô thanh vô tức giết hắn đây? Không hề nghi ngờ, Tống Yến bình thường là một cái hòa hòa khí khí người, nhưng là hiện tại lại có người muốn nuốt hết vốn thuộc về hắn tu luyện linh vật. Không có tài nguyên tu luyện, tu vi tinh tiến liền sẽ chậm chạp, cùng người tranh đấu sai người một bậc sẽ chết, thọ nguyên không nhiều khó mà đột phá sẽ chết. Đối Tống Yến tới nói, cái này không khác nào lấy mạng của hắn. Kỳ quái là trong lòng lệ khí vẹn vẹn xuất hiện một máy mắt, liền nhanh chóng chìm xuống, chỉ còn lại vô hạn tỉnh táo. Không đổi, không đổi, không thể tại trong tông độc thủ. Hán thoáng bình phục tâm tình, đến nghị cái sách lược bài toàn. Thú hổ, tờ đơn phong linh căn tư chất Tống Yến cũng không rõ ràng, nhưng từ linh lực khí tức tính ra, so Lâm Kinh sư huynh hơi kém một chút, ước chừng là luyện khí hậu kỳ, 7 tầng tả hữu. Bây giờ thực lực của mình còn không làm gì được hắn, ít nhất phải mấy ngày nữa về sau, chúc cơ tu sĩ động phủ xong chuyện. Những vật khác, hắn có thể lựa chọn ngừng nhịn. Nhưng động hắn tài nguyên tu luyện, giờ phút này Tống Yến trong đầu chỉ có một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ, đó chính là nghĩ hết biện pháp, không từ thủ đoạn, nhất định phải giết hắn. Tu tâm viện bên trong, Tờ Đơn Phong cũng không biết, hắn rất ít đụng những vật này, chỉ cho rằng là lãng phí thời gian. Làm nội môn đệ tử, lại có rất nhiều mặt thức, có thể trốn tránh quy củ như vậy, tỉ như hoa chút linh thạch thuê người đệ tử. Vị sư đệ này, không khỏi cũng quá không có lễ phép chút, ngươi bởi vì hắn mà đến, hắn lại không chút nào chờ ngươi cùng rời đi ý tứ. Ngươi đang nói gì đấy Đan sư minh? Tất cả mọi người có mình sự tình phải bận rộn. Cố Khanh Khanh miêu tả trong tay tự thiếp, lơ đễnh. Chúng ta ngoại môn đệ tử, lại muốn làm rất nhiều tạp vụ, lại muốn chiếu cố tu luyện, có vất vả. Khanh Khanh sư muội, kỳ thật rất không cần phải như thế, ta. Tốt. Cố Khanh Khanh tay nhỏ đem bút vừa để xuống, cầm lấy chương này trước mắt nàng hài lòng nhất tác phẩm, trên dưới dò xét, rất là hài lòng. Ừm. Không tệ. So Tống sư minh biết tốt đúng hay không? Thờ Đơn Phong theo bản năng tiếp tra, kia là tự nhiên. Tốt. Này tấm ta phải thu lại, lần sau gặp được Tống sư minh, cho hắn nhìn một cái. Đan sư minh, ngươi như là đã tới, liền hảo hảo đem việc học hoàn thành đi, ta về trước Liên Du phòng. Ai, Cố sư muội. Thiếu nữ rời đi tu tâm viện, thần sắc có chút ngại cứng. Thờ Đơn Phong sắc mặt âm trầm xuống. Tống Yến đối với không có phát sinh ở trước mắt mình sự tình, cũng không quan tâm. Hắn hiện tại chính hướng Thanh Diệp phòng, động phủ của mình đuổi, thần sắc vội vàng. Ngay tại vừa rồi, Lưỡng Nghi Châu, tựa hồ có dị động. Chương 58, trừ tâm hại, chương 58, trừ tâm hại, trở lại Thanh Diệp phòng. Tống Yến làm sơ điều tức, tính hạ tâm thần, liền đem thần thức chìm vào Lưỡng Nghi giới bên trong. Liếc nhìn lại, đạo tâm hình thức ban đầu hóa thành tiểu kiếm đã một lần nữa về tới kiếm đạo hạt giống phía trên. Nguyên bản phi kiếm tâm ma giờ phút này phát sinh biến hóa cực lớn. Trôi kiếm như cũ đen như mực, chỉ là phía trên hiện hóa ra từng đạo màu trắng đường vân. Lẻ tẻ màu đen sóng lượn như cũ tại trôi kiếm quanh thân sinh diệt. Trôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa cũng không có rõ ràng kiếm cách, chỉ có một đạo màu trắng linh quang tại màu mực bên trong, lộ ra phá lệ đáng chú ý thân kiếm đen nhánh tiêu mất, giờ phút này kiên trắng hoàn mỹ. Không biết phải chăng là Lưỡng Nghi giới bên trong đen trắng chiếu rọi, giờ phút này thân kiếm chỗ, vậy mà nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Hào kiếm. Cho dù Tống Yến đối phi kiếm kiếm khí phương diện này không hiểu nhiều, có bằng vào kiếm này bộ dáng cùng tính chất, liền đã có thể để cho hắn phát ra từ nội tâm tán thưởng. Có lẽ là chính mình chưa thấy qua việc đời đi. Có thanh kiếm này ngay tại trước mắt mình, nó đã là Tống Yến gặp qua tốt nhất kiếm. Hắn thao túng thần thức, đi về phía trước mấy bước, thần thức hóa thành thân thể, vươn tay muốn đi đụng vào phi kiếm chua kiếm. Ngay tại thần thức chạm đến phi kiếm một mấy mắt, dị biến nảy sinh. Chua kiếm quanh thân lẻ tẻ màu đen sóng lửa, cùng đen nhánh chua kiếm bên trong một màn kia màu trắng linh quang, lại thuận đầu ngón tay, hướng hắn cùng nhau vào tới. Một cú kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn ầm vang một phát, thần thức rung động, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ê! Kêu lên một tiếng đau đớn, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Ý thức sau cùng bên trong, Lưỡng Nghi giới bên trong hai màu trắng đen phong vân biến ảo. Đau quá a, đầu đau quá, cảm giác đầu muốn nứt mở. Ông cố nén đủ thai khó chịu, hắn chợt vật mở ra một con mắt. Đợi đến kia cố cảm giác khó chịu tiêu mất một chút, mới chậm rãi mở ra con mắt còn lại. Đây là địa phương nào? Đưa mắt nhìn lại, hương giá đồng ruộng, bùn ngói tường đá. Hắn thần trí mơ hồ, thất tha thất thể hướng về phía trước tập tên đi đến. Trên đường gặp người đi đường, muốn đi ra phía trước hỏi thăm, có hương bên trong thôn dân thấy hắn, như gặp ác quỷ, nhao nhao né tránh. Quanh mình xì xào bàn tán, rót vào trong đầu của hắn, để hắn vốn cũng không rõ ràng đầu óc càng thêm hỗn loạn. Kia Chu gia tiểu tử, hôm nay lại muốn tới thai hoa ai? Chớ có lại lên tiếng, tranh thủ thời gian đóng cửa phòng. Một đoạn thời khắc, như giã quỷ hoàn hồn, thần trí của hắn khôi phục thanh tỉnh. Nơi này là Tân Quốc, Hương Nghĩa phủ tiện Dương Hương. Tên của hắn gọi là Chu Tử Ẩn. Chu Tử Ẩn thở nhỏ mất cha, mẫu thân bi thương thành tật, chưa kịp quản giáo, liền buông tay nhân gian. Hương bên trong bách tính yêu hắn cơ khổ, một vị dung túng, hắn lại từ đó cố tình làm bậy. Ba ngày phóng ngựa đạp thanh mầm, vào đêm say rượu để đáng tứ, hàng xóm láng giềng giận mà không dám nói gì. Hắn trời sinh thần lực, chưa đủ 20, liền đã thể lực tuyệt nhân, lại không tu mảnh đi, hung bạo cường hoành tùy hứng làm khí. Trùng hợp phía Nam Dương Sơn có trăng chán mánh hổ ăn thịt người xúc, phía Bắc Giang chỉ có ác giao lật thuyền chìm ngư dân. Bách tính khổ không thể tả, dứt khoát đem Chu Tử Ẩn cùng mánh hổ, ác giao, tịnh sương, tam hại, Một ngày này, Chu Tử Ẩn mang theo vỏ rượu lão đảo qua thị, gặp một lão ông nằm ở góc đường ai khóc. Trong lòng của hắn lệ khí phun lên đầu, một cước đạp lăn vỏ rượu, đập vào lão hán bên người, lão nhi khóc tang làm gì? Hồn nào, không được căn bình. Lão ông dưới sự sợ hãi, sát súc nói, Nam Sơn Bạch Mạch Hổ, đêm qua lại phệ hai người, con trai độc nhất trong nhà, chết không toàn thây. Lời còn chưa dứt, Chu Tử Ẩn ầm ĩ cười to, bất quá xuất sinh như vậy, nhìn mỗi ngày mai lấy nó thủ cấp. Hôm sau sương sớm chưa tán, Chu Tử Ẩn xách đao vào núi. Hổ khiếu hung lệ, âm thanh chấn núi rừng, lá tùng rì rào. Chỉ gặp kia bạch ngạch hổ từ đỉnh núi lập xuống, lợi chảo mang theo trận gió canh, hướng hắn bổ nhào mà tới. Hổ chảo xé nát hắn nửa người ống tay áo, lưu lại ba đạo thật sâu vết thương. Chu Tử Ẩn lại không thèm để ý chút nào, nhất thời trở tay, ném ra đòn đao, lưỡi đao xuyên vào mắt hổ. Ngao, xuất sinh bị đau gào thét, lăn lộn ở giữa, hắn phi thân nhảy lên lưng hổ, một đôi thiết quyền như mưa rơi rơi xuống, lại sinh sinh đập vỡ mánh hổ sừng sọ. Hắn kéo lấy trắng chán mánh hổ thi thể, dưới đường đi núi, trở lại hương bên trong, người đi đường hưng dần, nhao nhao kinh ngạc. Hắn lại thật, Tam Hải đã đi thứ nhất, vô luận như thế nào, đều là chuyện tốt. Hương dân nghị luận, hắn Chu Tử Ẩn toàn vẹn không nghe không để ý, chỉ cảm thấy ô ương la hét tầm ý hắn kéo lấy sắc hổ, đi vào kia lão ông trước mặt, lại phát hiện kia lão ông như cũ ai khóc dên gì. Người lão như này, nhìn kỹ, hắn một tay lấy sắc hổ nhét vào lao đầu trước mặt, ác hổ đã trừ. Người còn khóc chuyện gì? Hắn trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lão ông. Lão ông vẫn như cũ khóc thảm không chỉ, dương giang tuyên ao, giao long quay phá, chết đối ngư dân người chèo thuyền, ta kia bảo đệ, chết không có chỗ trốn à. Chu Tử Ẩn cười lạnh, ném hạ sắc hổ, quay người rời đi, thẳng đến tuyên ao. Dân chúng tầm thường nghe nói ác dao, chỉ cảm thấy kinh khủng bị thương. Chu Tử Ẩn lại đầy người hung bạo lệ khí, một lòng muốn đem hắn đánh giết. Một ngày này, Thiện Dương Hương mặt phía bắc dương giang tuyên ao, giang thủy gió tanh đập vào mặt, ác dao lân giáp như sát, đôi quét chỗ bong thuyền vỡ vụn. Chu Tử Ẩn cầm đao nhảy vào dòng nước xiết, cùng giao long chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Giang thủy quần quật như sôi, bên bờ hương dân tụ chúng đốt hương, đợi chọc lãng lắng lại, nhưng không thấy bóng người, nhao nhao khua chiêng gõ trống, buôn tẩu bẩm báo, Tam Hải tận trừ vậy. Ai ngờ Chu Tử Ẩn cùng kia ác dao chìm chìm nổi nổi, tại tuyên ao trong nước đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chạm hắn thủ. 3 ngày đại chiến, Chu Tử Ẩn chỉ cảm thấy trong bụng đói khát. Bốn phía không có lương thực có thể ăn, lại dùng đao đem kia ác dao rút gần lột ra, ăn sống hắn huyết nục. Huyết nục nóng ấm, ăn non nê. Hắn tại ác dao trong bụng, mò được một thanh cổ kiếm. Cái này cổ kiếm lâu dài tích xúc nhuộm dần bạo dao hung lệ chi khí, thân kiếm đen nhánh, quan chi như mây đen cuộn cuộn. Chu Tử Ẩn ngửa mặt lên trời cười to, đáp lấy dao thi, bơi sông mà trở lại. Hắn toàn thân vết máu, kéo lấy dao thi lên mở, đã thấy hương bên trong trăm họ trường đèn kết hoa, có chút không hiểu đấu. Làm sao chính mình còn chưa trở về, các nhà các hộ đã bắt đầu ăn mừng. Hắn đi vào hương bên trong, nghe thấy tiếng hoan hô im bặt mà dừng, hương bên trong bách tính hốt hoảng chạy trốn. Trong lòng của hắn tức giận, tiện tay bắt một vị hương dân, quát hỏi, các ngươi vì sao sợ ta đến tận đây? Kia hương dân e ngại lưu nước mắt, hương bên trong giai truyền Tử Ẩn bỏ mình, an mừng Tam Hải đồng quy vu tận a. Chu Tử Ẩn lảo đảo rút lui, trong tay cổ kiếm loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn nhìn qua trong vũng nước cái bóng, bẩn thỉu, hai mắt đỏ thẫm, xem ra lại so kia trong núi ác hổ, trong nước bạo dao, càng lộ vẻ dữ tợn. Thiện Dương Hương bên ngoài, Tam Hải mộ. Chu Tử Ẩn ngồi trơ mộ trước, bên cạnh thân là bạo dao thi thể. Trôi này cổ kiếm, bị hắn tiện tay cắm ở dao thi đầu lâu phía trên. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, thay đổi triệt để làm hiền nhân chợt nghe một trận du linh âm từ phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, là kia hương bên trong ai khóc lão ông. Hắn giờ phút này một thân màu đen đạo bảo, trong tay bầu rượu rót rượu ra nước, Chu Tử Ẩn nhìn thẳng phía dưới, cảm giác đến có chút chói mắt. Kia lão ông tướng mạo biến hóa, biến thành một trung niên tu sĩ bộ dáng. Một đạo linh quang từ rượu hồ lô bên trong bay ra, hóa thành phi kiếm, hắn nhanh nhẹn mà lên, treo ở trên phi kiếm. Cổ nhân nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tử Ẩn, có nguyện từ đầu tới qua. Chương 59, bất hệ chu, chương 59, bất hệ chu, trong chốc lát, Chu Tử Ẩn trước mắt thế giới sụp đổ, hóa thành hai màu trắng đen. Lại lần nữa mở mắt, tràng cảnh đổi biến. Sơn môn, đầy trời ma vân che mất cuối cùng một đường ánh sáng, ma diễm mãnh liệt lan tràn, trong tông phủ đảo ầm vang rơi xuống. Chu Tử Ẩn thân hình lay động, huyết châu nhỏ xuống, hắn đã mất linh lực ngự sử cổ kiếm, đành phải cầm trong tay. Bình một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Trung vực 108 tiên, trấn áp kiếm tiên. Kia ma tu từng bước một, dẫm lên đồng môn thi hải, cùng nhau đi tới. Quả nhiên là lợi hại a, có thể chiến đến tận đây khác. Ma tu tùy ý nghiền nát trên mặt đất một vị tu sĩ đầu, hài hước nhìn xem hắn, ngươi biết không? Ta thích nhất giết chính là các ngươi những này kiếm tu. Hắn tựa hồ nghĩ kỹ tốt cùng Chu Tử Ẩn tâm sự, đem các ngươi cái gọi là đạo tâm kiếm y dẫm tại dưới chân trà đạp, nhìn xem các ngươi tuyệt vọng biểu lộ. Chu Tử Ẩn ngồi chơ trên mặt đất, cổ kiếm cắm ở bên cạnh. Giống nhau mấy trăm năm trước, Tiện Dương Hương bên ngoài, Tam Hải mộ bên trên. Hừ, không thú vị đến cực điểm. Ma tu hừ lạnh một tiếng. Chết đi. Màu đen sóng lửa quét sạch, không có kỳ tích phát sinh. Chu Tử Ẩn, thân tử đạo tiêu. Suy. Kia ma tu cười nhạo một tiếng. Cái gì trung vực thiên tài, tiên đạo nhân tài kiệt xuất? Tại ta nói thủ hạ, không phải là đợi làm thịt cừu non a. Ừm. Ma tu thần sắc khẽ động, nhìn về phía trên sườn núi. Chu Tử Ẩn thi hài vẫn diệt, trôi này cổ kiếm lại như cũ đứng lặng tại chỗ. Sóng lửa tan đi, thân kiếm kiên trắng như mới. Ma tu nghiến răng nghiến lợi, những này bản mệnh phi kiếm cùng những kiếm tu kia đồng dạng vừa thối vừa cứng. Cũng tốt. Sóng lửa lại lần nữa quét sạch. Liên đệ ngươi kiếm này bên trong linh ý, tại ma diễm phía dưới, vĩnh viễn khổ thụ tra tấn, ngập trời ma ý đối diện đánh tới. Và anh, mãnh liệt sóng lửa ở trong mắt Tống Yến quét sạch. Một trận hồi hộp, lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình như cũ lấy thần thức tư thái, đứng tại lưỡng nghi giới bên trong. Bên hai không có ồn ào cùng ồn ào náo động, một mảnh yên tĩnh. Hô, vừa mới đó là cái gì? Phân loạn suy nghĩ cùng ký ức bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Chính mình giống như là một giấc chiêm bao, trong động chính mình là một cái tên là Chu Tử Ẩn tu sĩ. Từ phàm tục hương giã đến đi vào tu tiên thế giới, cuối cùng thảm tao ma môn diệt sát. Còn lại hết thảy đều như là mộng tỉnh thời gian, mông lung, chỉ có lãng tử hồi đầu cùng tông môn hủy diệt ký ức có chút rõ ràng. Lúc đó trực diện kia ma tu thông thiên pháp lực, quả nhiên là như là trầu trầu đa xe. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay trôi kiếm này. Khoảng cách niên đại đó, đến tột cùng bao nhiêu năm đã trôi qua? Chu Tử Ẩn tiền bối bỏ mình về sau, kiếm đạo ý chí cùng đạo tâm như cũ giữ lại tại trôi kiếm này bên trong. Lại vì kia ma tu ngập trời ma diễm thôn vệ, cả ngày lẫn đêm nỗ luyện, cho đến hôm nay. Trong đó linh ý đã sớm bị ma diệt, làm cho người ngạc nhiên là trôi kiếm này kiếm thể vậy mà cũng không có chút hư hại vết tích, cũng không biết là dùng cái gì chế tạo. Vấn đề này chỉ sợ vứt cho lúc trước Chu Tử Ẩn tiền bối cũng trả lời không ra, dù sao hắn là từ kia ác dao trong bụng lấy được. Đang lúc Tống Yến suy tư thời khắc, đột nhiên một sợi màu ngà sữa linh quang từ trong kiếm chậm rãi phiêu đãng mà ra, trên thân kiếm chậm chậm vần quanh. Ngay sau đó là thứ hai sợi, thứ ba sợi, một đạo đạo linh quang tung bay tại kiếm đạo chi trùng trên không xoay quanh vần quanh, sau đó tại mỗi một sợi linh quang dẫn đầu dưới cùng nhau dung nhập trong đó. Ông đạo trùng hư ảnh tựa hồ càng thêm lương thực, càng thêm báo mãn một chút. Tống Yến giật mình, vô chất linh ý tại chủng kiếm thuật cùng hóa linh thiên tổng cương bên trong đều có nâng lên, bản mệnh phi kiếm dần dần thành hình, hoàn thiện sẽ tăng lên kiếm đạo chi trùng phẩm cấp. Truy cứu bản chất vẫn là lòng cầu đạo cùng kiếm đạo ý chí trưởng thành tăng lên, cho nên trừ cái đó ra còn có một cái phi thường quy cường hóa đạo trùng phương pháp, đó chính là vô chất linh ý. Vô chất linh ý bình thường chỉ có kiếm tu bên trong tiền bối đại năng, muốn đề điểm hậu bối lúc sẽ từ tự thân bản mệnh trong phi kiếm phân hóa ra một đạo trương ngưng tụ thành linh ý, trải qua rèn luyện dung nhập linh vật bên trong tặng cho hậu bối. Có văn bên trong cũng không đề cập, tiền bối lưu lại trong phi kiếm cũng có thể thu hoạch được. Chẳng lẽ lại là lưỡng nghi châu tác dụng? Tống Yến nhướng mày, ý thức được chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Một cái to gan suy đoán cùng ý nghĩ, từ giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn chôn xuống một viên hạt giống. Bất quá, dưới mắt vẫn là trước tế luyện phi kiếm quan trọng. Thông thần du lịch suy nghĩ bên trong rút ra, tỉnh táo một lát, Tống Yến rời đi lưỡng nghi giới. Từ lưỡng nghi châu bên trong lấy ra phi kiếm, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nếu là tu sĩ tầm thường, tế luyện phi kiếm cần quán chú linh lực thôi động pháp quyết. Nhưng Tống Yến cũng không phải là muốn bắt nó làm bình thường phi kiếm ngự sử, mà là muốn bắt nó đương kim sau chính mình bản mệnh phi kiếm kiếm thể. Cho nên hắn từ chấn đạo kiếm phủ bên trong dẫn xuất từng sợi đạo trùng kiếm khí, chậm rãi rót vào trong kiếm. Đúng rồi, nói đến kiếm này là ma tu đoạt được về sau, được xưng là tâm ma. Nhưng hôm nay kia ngập trời ma diễm đã bị lưỡng nghi châu tiêu mất, lại để tên này không quá thỏa đáng. Nhưng mà kia đoạn trong trí nhớ cũng chưa từng đề cập Chu Tử Ẩn tiền bối cho trôi kiếm này lấy tên là gì. Chấn ác kiếm tiên. Tống Yến bỗng nhiên khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Lúc trước ngươi nổ ma chấn ác, cuối cùng lại rơi đến cái đốt luyện ngàn năm, linh ý tiêu tán hạ tràng. Bây giờ ngươi theo ta, về sau liền đừng lại chọn nặng như vậy trọng trách. Cái gọi là tu chỉnh cứu thế, tự có đạo diệu cao nhân suy nghĩ biện pháp. Ta làm tu sĩ tầm thường, ngươi làm đem bình thường phi kiếm, ngươi ta không bị ràng buộc, xem thế gian vạn tượng, tiêu giao giữa thiên địa. Chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, linh ý trôi chạy cũng được. Tống Yến nghĩ đến đây chỗ, ánh mắt thanh tịnh, nhìn mình trong tay thanh phi kiếm này, cảm giác yêu thích không buông tay. Há không trường sinh trí, ràng buộc không tự do. Trong miệng hắn thì thào, là một câu không biết nơi nào nghe được vô danh thơ. Mai kia về vị bên trên, hiện như liền gọi bất hệ chu đi. Tế luyện không có hoa nhiều ít thời gian, hai ngày nửa thời gian liền tế luyện hoàn tất. Tống Yến phá vỡ làm linh lực như cánh tay sai sử, lần đầu dùng kiếm khí tế luyện phi kiếm, cảm giác này rất là kỳ diệu. So với linh lực tế luyện, thời khắc này bất hệ chu rõ ràng muốn so trước đây tông môn linh thanh một canh kim phi kiếm muốn linh hoạt được nhiều. Ừm, làm một thanh trung phẩm pháp khí, nó phẩm cấp thậm chí đã đầy đủ Tống Yến vượt qua toàn bộ luyện khí kỳ. Lại thêm chi hắn làm chính mình ngày sau bản mệnh phi kiếm kiếm thể vẫn có tăng lên phẩm cấp không gian, tương lai đều có thể. Thôi sự tình tập luyện một phen ngự kiếm chi thuật, Tống Yến liền trở về đạo phủ. Sau đó mấy ngày, hắn như thường ngày tu luyện thổ nạp, lại kinh ngạc phát hiện, không chỉ tu vi của mình tinh tiến một chút, liền ngay cả thu nạp linh khí tốc độ đều tăng lên không ít. Cái này vô chất linh ý tăng lên đạo chủng phẩm cấp, thật sự là hiệu quả nhanh chóng a. Dựa theo như thế tiến trình xuống dưới, chỉ cần ước chừng thời gian 3 tháng, liền có thể bắt đầu đột phá luyện khí 6 tầng. Cái này luyện khí trước, trung kỳ 6 tầng, đều không có cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần tiên phú đầy đủ, ngày ngày tu luyện góp nhặt linh khí, bất quá là nước chảy thành sông. Đợi đến luyện khí hậu kỳ, kia mới chính thức là bước đi liên tục khó khăn. Về sau mấy ngày, Tống Yến làm từng bước tu luyện thổ nạp, ngự sử phi kiếm, tập luyện ngự kiếm chi thuật. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nhớ tới cái kia gọi là Chu Tử Ẩn tiền bối. Chuyện xưa của hắn, nếu là cải biên thành thoại bản, cầm đi phàm tục giảng hát, người kể chuyện nơi đó, nhất định sẽ mười phần đắc khách. Nói không chừng sẽ còn lưu truyền thiên cổ. Có Tống Yến là người bình thường, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng như vậy. Quả thật, Chu tiền bối hoàn toàn tỉnh ngộ đáng quý. Bất quá Tống Yến nghĩ đến đây trước hắn làm hại trong thôn, những cái kia bị hắn khi dễ phá hư người ta, hắn lại không cảm thấy như thế nào. Về sau vị tiền bối này hành hiệp trượng nghĩa, trấn ác chu tà, cũng thực sự là đáng giá khâm phục, kính ngưỡng. Nói trở lại, những cái kia bị Lưỡng Nghi Châu cùng đạo tâm hình thức ban đầu tán đi ma diễm đi nơi nào? Hóa thành Lưỡng Nghi giới bên trong màu mực sao? Vẫn là, thật bị cái này kỳ diệu hạt châu tiêu mất rồi. Tống Yến không được biết. Chương 60, có người phó ước, chương 60, có người phó ước, tháng 11-13, Thanh Diệp Phong bên trên. Trong động phủ, Tống Yến tóc thai bù xù, ngâm mình ở ôn trì bên trong, thư giãn lấy cả ngày khổ tu mang tới ủ rũ. Tay phải khiêng ra mặt nước, một đạo ôn nhuận kiếm khí tại đầu ngón tay của hắn, khe hở, mu bàn tay, chỗ cổ tay lưu chuyển vượt quanh. Đây là ngũ tinh chóc mạch công pháp hoàn chỉnh bên trong ghi lại, có thể tại tầm thường thời điểm rèn luyện thần thức tính linh hoạt cho vặt. Ông, kiếm khí kia từ tay phải thoát ra, Tống Yến nâng lên tay trái, chuẩn bị đi đón. Bành, một đạo bóng rắn từ ôn trì phía dưới vọt ra khỏi mặt nước, lại một ngụm ngậm đi kiếm khí, một lần nữa không có vào trong ao. Tống Yến bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Thanh xà vụng trộm nổi lên mặt nước, một đôi mắt đắc ý nhìn xem hắn. Hắc hắc, ngươi thua. Nhắc tới cũng kỳ, kiếm khí này rõ ràng sắc bén, tiểu hòa lại có thể đem ngậm vào trong miệng mà không bị tổn thương. Tống Yến kéo lên thổi phồng thanh thủy, lau mặt, tùy ý hỏi, ngươi giấu đi nơi nào? Tại tiểu xà toát ra đầu một bên khác, một đoạn mềm mại đuôi rắn từ dưới nước xuất hiện. Hoàn mỹ kiếm khí, chính còn quấn tiểu hòa cái đuôi, chậm rãi chuyển động. Tiểu hòa, ngươi nói không chính xác là cái gì rất lợi hại yêu thú hậu duệ đây? Tống Yến nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, không phải làm sao cùng cái khác linh yêu như thế khác biệt. Vậy cũng không. Tiểu hòa cho rằng, ý tứ của những lời này chính là nàng rất lợi hại. Ngươi sẽ không tu luyện sao? Ta nhìn những cái kia linh thú yêu thú, giống như đều có thể tu luyện yêu pháp. Sẽ không đây. Ân. Bất quá từ góc độ này cân nhắc, trước mặt loại kia khả năng liền rất thấp. Bởi vì những cái kia cổ yêu đại yêu hậu duệ, yêu luyện chi pháp, tựa hồ là theo huyết mạch truyền thừa, mở linh trí liền tự nhiên mà vậy học được. Có phải hay không phải tìm cơ hội để tiểu hòa cũng bắt đầu tu luyện yêu pháp? Bây giờ tiểu hòa công sát cùng phòng ngự thủ đoạn hoàn toàn là dựa vào yêu thú bản năng mà không phải yêu thuật. Tống Yến chính suy tư, đông nhiên tâm niệm vừa động. Hả? Ngoài cửa có người. Tống Yến đi ra ôn trì, quên thân linh lực phồng lên, đem hơi nước tán đi, sau đó tùy ý phủ thêm một kiện áo bảo. Đi ra đậu phủ, trước mắt là một cái nhìn quen mắt nữ hải nhi. Là ngươi? Tống Yến ngữ khí lãnh đạm, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo ta ba cái linh thạch cao chạy xa bay. May là bảo, bất quá chỉ là 3 năm ngày thời gian. Nhưng bây giờ đã qua gần nửa năm. Rất hiển nhiên, là một trận giao dịch tới nói, nàng thất tín. Tàn nhang thiếu nữ áo bảo có chút bẩn, thậm chí có thể nói cũ nát, ánh mắt của nàng né tránh, tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta là tới đưa đạo bảo. Nàng từ phía sau lưng đồng dạng cũ nát trong bọc hành lý, lấy ra một kiện rất sạch sẽ đạo bảo, đưa cho Tống Yến. Ngay cả túi càn khôn cũng không có a. Tống Yến thầm nghĩ trong lòng, cô bé này thật so với hắn còn muốn nghèo. Vì cái gì lâu như vậy? Hắn tiếp nhận đạo bảo, để vào trong túi càn khôn. Tàn nhang thiếu nữ tựa hồ tìm được cơ hội, cuống quýt giải thích nói, ta muốn tại áo choàng bên trên khe hở tránh nước chật băn, thế nhưng là vật liệu ta mua không nổi, cho nên một mình đi Nhạn Nhiên Sơn mạch tìm kiếm, trượt chân rơi xuống sơn ngay, mê phương hướng. Tống Yến sững sờ, ta giống như không có yêu cầu này. Thiếu nữ bộ dáng có chút quật cường, nếu chỉ là may bình thường đã bảo, vậy ta cùng Phạm Trần bên trong chế áo sư liền không có khác nhau. Ôi, nói nàng xuân đi, dạng này thấp linh lực cảnh giới, tại Nhạn Nhiên Sơn mạch chờ đợi 3-4 tháng lại còn để nàng còn sống trở về. Rõ ràng là một bộ cơm đều không ăn nổi bộ dáng, Tống Yến không biết nàng từ đâu tới tự tôn, muốn như thế bản thân tăng áp lực. Bất quá, Tam Vân Linh Thạch, một kiện mới đã bảo, vẫn là mang tránh nước trật văn. Hắn dù sao là kiếm lời. Tốt, kia. Yeah. Đa tạ. Tống Yến nhẹ gật đầu, quay người liền muốn về độc phủ. Ai, vị này. Sư Minh. Ừm. Còn có chuyện gì a? Nửa non năm này để ngài đợi lâu, thật sự là. Tống Yến khoát tay áo, đánh gãy nàng, không cần như thế. May mà những ngày này ta trốn trong xó ít ra ngoài, cũng không thường thay đổi quần áo, lần này dễ tính đi. Đa tạ Sư Minh, kia. Yeah. Như ngày sau còn cần may đã bảo, hoặc là thân hữu đạo lữ, muốn may áo lưới có thể hay không? Tống Yến nhíu lông mày. Nguyên lai là muốn chính mình hỗ trợ tiến cử lên. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, thời gian dài chút. Bất quá tiểu cô nương này đối may môn thủ nghệ này thái độ, hoàn toàn chính xác để Tống Yến có chút nổi lòng tôn kính. Tốt, ngươi tên là gì? Tống Yến lần đầu tại cái này bướng bỉnh quật cường trên mặt thiếu nữ, nhìn thấy mừng rỡ loại tâm tình này. Ta gọi Cúc Lộ Nghi. Trở lại đậu phủ, Tống Yến mặc thử một trận. Rất dễ chịu, cũng rất vừa người. Linh lực cuồn cuộn, ngưng tụ dòng nước, hắt hơi hướng đạo bảo, dòng nước phảng phất chạm đến cái gì nhìn không thấy bình thường, hướng bốn phía tản ra. Cúc Lộ Nghi, rất thú vị một vị đạo hữu. Hắn kiểm lại gia sản, đan dược, linh thạch, dùng cho dựng lâm thời động phủ mê trận. Thu thập xong hết thảy, Tống Yến đi ra động phủ. Hôm nay cũng là hắn phó ước thời gian. Thuận tông môn bên ngoài dưới sơn đạo núi, đi tới biên giới chân núi một mảnh bên bờ ao nhỏ. Tống Yến cho là mình tới tính sớm, không nghĩ tới, Nô Hoa Quả cùng Nhung Tiểu Phong vợ chồng cũng sớm đã chờ đợi ở đây. Hai vị, hồi lâu không thấy. Hai người tiến lên đón đến, ôm quyền hành lễ, đang muốn kêu lên đồng đạo hữu ba chữ, nhưng chợt nhớ tới, đây là giả danh. Ừm. Tống Yến trầm ngâm một lát, nói ra tên thật của mình, tại hạ Tống Nghiệp Thanh. Kia bạch lang mặt nạ mang theo thực sự không quá dễ chịu, chợ đêm vừa kết thúc, liền bị hắn ném xuống. Thư giả danh tự là không gạt được cái này hai ông bà, không có cái kia tất yếu, cho nên hắn cũng không có ý định giấu đầu lộ đuôi, tả hữu còn muốn hợp tác, không bằng bằng phản chút. Tống đạo hữu. Nhung Tiểu Phong cởi mở cười một tiếng, Tống huynh yên tâm, tại lần này cộng tham động phủ những người khác trước mặt, chúng ta như cũ xưng ngươi đồng đạo hữu như thế nào? Tống Yến nhẹ gật đầu, vậy liền đa tạ hai vị. Để Tống Yến ngạc nhiên là, cái này hai vợ chồng danh hảo, giống như chính là tên thật. Từ nơi này hướng đông 30-40 dặm, có một chỗ cỡ nhỏ tán tu phường thị, tên là Linh Khê Phường. Bình thường đều là chút quanh mình môn phái nhỏ cùng phụ cận trong núi tán tu căn cứ, nếu đem linh nguyên trạch chợ đêm gọi phụ cận các tu sĩ đại tập như vậy, cái này Linh Khê Phường chính là ngày ngày đều có bình thường nhỏ tập. Theo Ngô Nhung hai người thuyết pháp, lần này người tổ chức là cái người thật kỳ quái. Người kia luyện khí hậu kỳ tu vi, lại nói chuyến này chỉ cần trong động phủ hai loại mà bảo. Nghe nói, một chuyến này chung 10 người, chỉ có hắn một vị là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tống Yến mày nhăn lại, người này chẳng lẽ ăn nói bừa bãi, muốn coi đây là lý do thoái thác, lừa gạt chút chúng ta tiền đến, sau đó hạ sát thủ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trời sinh tính ôn hòa hắn, cũng bắt đầu ước đoán tu tiên giới đồng đạo ác ý, đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Nô Hoa Quả lắc đầu, hắn nói, lại là nói thật. Tống Yến sững sờ, kém chút quên đi. Vị này kỳ nữ có biết được người khác ngôn ngữ thật giả năng lực. Vậy thật đúng là kỳ. Rõ ràng có cấp đoạt lớn nhất lợi ích thực lực cảnh giới, cũng có đầy đủ lực lượng, vì cái gì chỉ cần hai loại tu tâm chi vật? Cũng là không phải nói không tốt, mà là hắn muốn có thể tất cả đều muốn. Tống Yến bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. Chương 61, Phúc Vân Tiêm, chương 61, Phúc Vân Tiêm, Linh Khê Phường bên ngoài, Hồng Diệp Giã Lâm. Đã có một đám tu sĩ chờ đợi ở đây, có người riêng phần mình trò chuyện, có người nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong người kia mang theo một trương tinh xảo thanh đồng che mặt, mọi người ở đây ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Tống Yến ba người trình diện, nhắm mắt mấy người cũng đều nhao nhao mở mắt ra. Người đến đông đủ, một người trong đó mở miệng, tựa hồ là nói cho vị kia mang theo mặt nạ tu sĩ. Kia che mặt tu sĩ ngước mắt nhìn về phía Tống Yến ba người, ánh mắt vậy mà dừng lại, lập tức đôi mắt có chút nheo lại. Tống Nghiệp Thanh, như thế nào là hắn? Trùng hợp. Tống Yến âm thầm đánh giá giữa sân đám người, nơi đây tựa hồ không có người che giấu thực lực của mình cảnh giới, thần thức đại khái quét qua, ngoại trừ ở trong vị này là luyện khí 8 tầng tu sĩ bên ngoài, những người còn lại bao quát chính mình ở bên trong, tổng cộng có 5 vị luyện khí 6 tầng, 3 vị luyện khí tầng 5. Khiến Tống Yến kinh ngạc chính là, ở giữa vị này mang theo thanh đồng che mặt thần bí tu sĩ, vậy mà trực tiếp người mặc Động Nguyên Tông nội môn đệ tử đã bảo. Mặc dù che giấu khuôn mặt, lại cũng không che giấu thân phận của mình. Nội môn sư Minh A. Tống Yến nghĩ ngợi thân phận của người này, đối phương cũng đang quan sát hắn. Ta nói hai vị thân hữu là ai, nguyên lai đúng là ta tông sư đệ. Che mặt tu sĩ cười nói, tại hạ Sa Ninh. Chưa nghe nói qua cái tên này. Tống Yến thi lễ một cái, Sa sư Minh. Không cần hỏi thăm Nô Hoa Quả, hắn cũng biết, cái tên này 89/10 là giả. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ Sa Ninh bên ngoài, còn có hai vị Động Nguyên Tông đệ tử. Hai người tuổi tác tương tự, trung niên, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng. Ở độ tuổi này còn không có đạt tới luyện khí 7 tầng cảnh giới, cho dù ngày sau đột phá, bước vào nội môn, cũng trên cơ bản trúc cơ vô vọng. Một người trong đó, Tống Yến có chút ấn tượng. Hắn Uy Ngộ Chứng, là ngoại môn bên trong nổi danh người hiền lành. Chính là Tống Yến dạng này quái gở tu sĩ, đã từng nhận qua ân huệ của hắn. Nô Chứng bởi vì lớn tuổi, ra đời, trong tông hắn quen biết đệ tử tấn thăng nội môn, đều sẽ chiếu cố hắn một chút. Một tới hai đi, hắn cần thiết làm tạp vụ, bình thường đều là nhẹ nhõm, có chút nhỏ quyền lực một loại kia. Hắn là người tương đối lương thiện, lại dùng chính mình chức vụ chi tiện trợ giúp qua rất nhiều, cho dù là hắn không quen biết ngoại môn đệ tử, không phá hư tông môn quy củ, lại là rất nhiều đệ tử tạo thuận lợi. Ở ngoại môn bên trong rất có danh vọng. Các vị đạo hữu, chuyến này Hồ Giang huyện, Phúc Vân Tiêm. Sa Ninh đầu ngón tay linh quang bốc nhẹ, một tòa mục đằng ngưng tụ thành bộ đoàn, chậm rãi biến lớn. Nếu là có phi hành pháp khí, có tự hành tiến bể, Sa Mô cái này cây gỗ khô tỏa thiền bổ, chỉ có thể dung nạp 5 người. Sa sư Minh không cần lo lắng. Nô Chứng bật cười lớn, ta cùng lão Ngụy hai người chính mình hữu chiêu. Được xưng là lão Ngụy tu sĩ nhẹ gật đầu, hai người tự động rời đi. Còn thừa ba người tựa hồ là cái tán tu tiểu đoàn thể, sau khi nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Chỉ có Tống Yến ngạc nhiên vô cùng. Đây đều là luyện khí kỳ tu sĩ, có vẻ giống như chỉ có chính mình không có phi hành pháp khí. Bọn hắn từ đâu tới linh thạch mua những này vật ngoài thân? Trong lòng im lặng, nhưng là thân thể hưởng thụ. Tâm hắn an ly đến ngồi lên Sa Ninh sư Minh cây gỗ khô tọa thiền bồ, theo Sa Ninh trong tay đạo quyết, hóa thành lưu quang, bay lên vân không. Cái này tọa thiền bồ tầm mắt khoáng đạt, cùng trước đây đi tịch nhiên cốc linh chu so sánh, nhiều hơn một phần thông thấu. Cùng tần sư tỷ phi kiếm so sánh, lại nhiều chút an nhàn. Sa Ninh thanh âm nên cũng là trải qua xử lý, nghe rất nặng nề ngột ngạt, không giống như là thật. Bất quá hắn tựa hồ rất hay nói, vốn định nhắm mắt dưỡng thần, Tống Yến cũng bị cuốn vào nói chuyện phía bên trong. Sa Ninh thuận miệng hỏi, đồng sư đệ là năm nào tháng nào tiến tông môn? Tống Yến thoáng nhớ lại một hồi, ước chừng là hơn 3 năm trước đó. Úc, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái này gọi Sa Ninh sư minh, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Cử chỉ, an nói, khí chất, lúc trước mỗi lần có loại cảm giác này, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì. Hắn coi là lần này cũng giống như vậy. Nhưng mà bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, hắn vậy mà thật bắt được điểm này, không có lượt thì sao có khói linh cảm? Làm sao giống như vậy? Lâm Khinh sư minh. Nhưng là, hắn lại chính mình bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Lâm Khinh sư minh còn chưa gia nhập nội môn, vị này mặc trên người thế nhưng là hàng thật giá thật nội môn đệ tử là bảo. Hẳn là chỉ là có chút giống nhau đi. Tòa thiên bồ bên trên trừ bỏ Tống, Nô, nhưng ba người cùng Sa Ninh bên ngoài, còn có một vị mặt thẹo tu sĩ, chỉ là người kia trầm mặc không nói, cũng không tham dự bốn người đàm luận. Hồ Giang huyện khoảng cách Động Nguyên Tông Sơn môn cũng không rất xa, mấy người sau một lát đã đến Phúc Vân Tiêm. Sương mù khóa trong núi, xoáy mây lũ. Hồ Giang huyện Phúc Vân Tiêm, cũng coi là tại sở quốc vực này linh khí cằn cỗi biên thủy chi địa bên trong một tòa có chút danh khí linh sơn. Phu cận chỉ có mấy cái môn phái nhỏ, môn hạ đều là chút luyện khí kỳ tu sĩ. Tống Yến lúc trước thu học trận pháp thời điểm từng nghe nói qua, nơi đây thừa thải một loại tên là mây trướng chi linh chi, chủ yếu có thể mài thành phấn, dùng cho một chút mê trận trận châu cùng trận bàn luyện chế. Người đã đến đông đủ, chư vị, ta liền nhàn thoại nói ít. Vị này trúc cơ cảnh tán tu tiền bối, cùng ta có chút nguồn gốc, nếu không phải tình thế bức bách, ta tự nhiên là muốn một mình lấy được động phủ bảo vật. Tống Yến cùng Nhung Tiểu Phong cực kỳ ẩn nấp có chút nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Hoa Quả. Là nói thật, đầu tiên nói trước, vị tiền bối này trong động phủ chỉ có hai loại mà bảo, là sa mộ tình thế bắt buộc chi vật. Là nói thật, còn lại linh vật di dấu, chư vị tự tiện. Vẫn là nói thật. Ba người đều âm thầm suy nghĩ, cái này Sa Ninh coi là thật đại độ như vậy lượng. Nô chứng từ lúc đi đến cái này Phúc Vân Tiêm, liền bốn phía nhìn quanh, tựa hồ nhìn ra môn đạo gì. Hắn do dự một chút vẫn là mở miệng, vị tiền bối này, chẳng lẽ tự biết ngày giờ không nhiều, mới lựa chọn nơi đây. Phúc Vân Tiêm thế núi gồm cả Thanh Long Huyền Vũ hai thế, Thanh Long mở trường, Huyền Vũ cúi đầu, đều là mộ táng đại cắt chi thế. Hai tướng bao quanh, càng có thể hộ mộ huyệt không nhận âm phong xâm nhập. Sa Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác. Vị tiền bối này tên gọi Lâm Thanh Long, chủ tu đạo thuật pháp quyết, lúc tuổi già tự biết đột phá vô vọng, liền ở chỗ này thành lập độc phủ. Đám người không khỏi đều nhìn nhiều cái nảy mộ chứng vài lần. Tống Yến hồi tưởng lại, Thạch Lương Trấn cũng có một vị hiệu phong thủy thầy tướng, ra ra mộ táng công việc, chính là thỉnh giáo ý kiến của hắn. Chỉ bất quá kia là một vị không biết từ cái kiêng nghèo túng đạo quan gia tiểu đạo sĩ đổi đi, lời kiêng nghe, liền không cáo mộ chứng dạng này chuyên nghiệp. Đám người đi theo Sa Ninh, một đường đi tới sườn núi. Trong núi sương mù cực nồng, cố gắng cũng chính là như thế, mới có thể hình thành như là mây thác nước che núi như vậy cảnh trí. Sườn núi nơi nào đó, vách đá thác nước, chính là chỗ này. Sa Ninh dừng bước, thế ra một viên màu xanh ngọc quyết treo ở lòng bàn tay. Hắn phá vỡ làm linh lực, ngọc quyết hướng thác nước đáy đầm bay đi. Trong đó tựa hồ truyền đến cái gì vận động, chỉ là bị thác nước rơi xuống nước thanh âm bao phủ. Ừm. Tống Yến chợt có nhận thấy, ngước mắt nhìn lại, kia ngọc quyết bay vào đáy đầm về sau, thác nước bay lưu tựa hồ bắt đầu dần dần nhỏ đi. Hoa. Dòng nước dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, có hiện ra ở trước mặt mọi người, vẫn như cũng là một mặt trụi lủi bất núi, cái gì cũng không có. Ông kia ngọc quyết từ đáy đầm bay ra, một lần nữa về tới Sa Ninh trong tay. Cùng trước đây khác biệt chính là, lúc này ngọc quyết chính hướng bốn phía tản ra từng đạo nước gợn sóng linh quang đường vân. Chư vị, xin mời đi theo ta. Đám người đi theo Sa Ninh, đạp nước mà đi, hướng kia vách núi chỗ đi đến. Tại khoảng cách vách núi không đến một trượng khoảng cách lúc, cảnh tượng trước mắt rốt cục có biến hóa. Chương 62, Hữu Yêu Quyết, chương 62, Hữu Yêu Quyết, kia ngọc quyết nổi lên sóng nước trạng linh văn, chậm rãi đẩy ra. Một vòng, đem mọi người vây quanh ở trong đó. Làm Tống Yến đến gần vách núi trong vòng một trượng, kia sóng nước linh văn từ trên người hắn du đã mở, trước mắt vách núi vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một tòa trống trải sơn động. Huyễn trận a. Tống Yến buông tay, muốn đi chạm đến linh văn kia, lại vô hụt, thật kỳ diệu bảo vật, có thể trực tiếp vòng qua huyễn trận, chiếu rọi ra diện mục thật sự. Trận pháp, bình thường cũng phải cần thông qua nhiều loạn trận nhãn, trận cước đến phá giải. Đương nhiên, nếu là thực lực cảnh giới vượt qua 7 trận người quá nhiều, bạo lực đánh xuyên cũng có thể. Ném đi loại này số ít tình huống không nói, không mượn danh nghĩa ngoại vật, mà phá giải trận pháp phải vô cùng cường đại sức quan sát cùng đối với trận pháp năng lực phân tích. Tống Yến vừa lúc đối với trận pháp một đường có một chút điểm lý giải. Hắn rõ ràng, cái này Mai Ngọc Quyết cũng không có phá giải huyễn trận, mà là trực tiếp vòng qua nó. Chỉ sợ là năm đó vị này trúc cơ tiền bối di lưu chi vật. Bất quá vị tiền bối này tại trong động phủ tọa hóa, cái này chìa khóa lại là làm sao đến Sa Ninh trong tay. Vấn đề như vậy chú định không chiếm được đáp án. Đám người đi vào trong sân động, trên mặt đất có chút pha tạp vết tích cùng hình khuyên đường vân, trung ương nhất là một cây nô ra màu đen của đá. Trên trụ đá khắc lục lấy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Động phủ mở ra cấm chế, chính là chỗ này. Sa Ninh chậm rãi nói ra, trước đây Sa Mộ dưới cơ duyên xảo hợp thu được vị tiền bối này động phủ manh mối, cùng viên kia hữu yêu khuyết nhưng cũng không tìm được liên quan tới này phá giải cấm chế chi pháp, cho nên dưới mắt chỉ có thể dựa vào man lực phá giải. Hắn vừa chắc tay, dưới mắt còn cần các vị đạo hữu tề tâm hợp lực cộng đồng phá cấm. Đám người không có dị nghị, mọi người tới đây chính là vì cộng đồng phá cấm, sau đó tiến vào trong động phủ tầm bảo. Lúc này tàn ra vơn quanh cấm chế của đá, nhao bóp lên đạo quyết, thôi động linh lực hướng cấm chế dũng manh lao tới. Tống Yến là những người này ở trong trễ nhất một cái động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang suy nghĩ chỉ dùng kiếm khí vẫn là dùng linh lực. Suy nghĩ một máy mắt, hắn quyết định cầu ổn, vẫn là dùng phổ thông linh lực, miễn cho ra cái gì được rẽ, muốn bị những người khác quấn trách. Cái này phá cấm chính là khảo nghiệm linh lực dự trữ cùng cường độ công việc. Sa Ninh trước đây không cách nào phá cấm, là bởi vì trong thời gian ngắn có thể thúc giục linh lực quá ít. Bây giờ 10 vị tu sĩ cộng đồng xuất thủ, tự nhiên là không đáng kể. Cấm chế bên trên huyền ảo đường vân từng cái sáng lên, đám người linh lực cũng không gián đoạn, ngược lại từng cái cổ động linh khí, gia tăng linh lực chuyển vận. Oeng, nổ vang truyền đến, Sa Ninh dẫn đầu đỉnh chỉ phá cấm, còn lại tu sĩ cũng nhất nhất thu công. Xong rồi, chỉ gặp dưới chân hình khuyên đường vân cấp tốc sáng lên, hai đạo hình khuyên đường vân ở giữa đá xanh, vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ở đây tu sĩ không có người ngu, từng cái đi tới hình khuyên trên tảng đá. Theo cơ quan vận chuyển, chậm chậm hạ xuống. Không biết qua bao lâu, trước mắt mọi người xuất hiện một đầu hẹp dài thông đạo, cùng lúc đó, cơ quan cũng đình chỉ vận chuyển. Nơi đây chính là Lâm Thanh Long tiền bối động phủ chân chính của bảo. Nơi đây lờ mờ, đám người nhao nhao phá vỡ làm linh lực, chiếu khiêng linh cứu đi ánh sáng, đi về phía trước. Đầu này liên thông động phủ thông đạo, trong đó một mặt tường bên trên, dùng không biết là đao vẫn là kiếm, khắc lấy mấy dựng thẳng hữu lực chữ viết. Tựa hồ là Lâm Thanh Long khắc dấu cuộc đời tự truyện. Nội dung không nhiều, rất ngắn gọn. Dựa theo phía trên này tự thuật, vị này Lâm Thanh Long tiền bối thời niên thiếu, bị Hồ Giang huyện một cái môn phái nhỏ Vân Khê tông du lịch đệ tử nhìn trúng, mang tới tiên sơn tu hành. Mới đầu, bởi vì hắn tiên tư kỳ chênh lệch, tu hành tiến độ không tốt, sinh lòng ngủ rũ. Thế là cũng học tiếp xúc chút tu tâm chi nghệ, nhưng mà lại trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, cả ngày say mê tại hòa đạo, vô tâm tu luyện. Không có tu luyện nhiều ít thời gian, tự biết ở lâu vô ích hắn, tự nguyện rời đi tông môn. Tạo hóa trêu ngươi, vì tu tâm, lại ngược lại tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Trở thành tán tu về sau Lâm Thanh Long tiền bối như cũ ngày ngày trầm mê hòa đạo, dưới cơ duyên xảo hợp, lại thu được một vị đồng dạng si mê thủy mặc màu vẽ tiền nhân di dấu. Ở giữa chuyện gì xảy ra, không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói Lâm tiền bối bởi vậy tại ngay lúc đó sở quốc tu tiên giới, đại triển quyền cước. Một tay pháp thuật, hỏa lôi song hành, lô hỏa thuần thanh. Đi đến thông đạo cuối cùng nhất, vị này Lâm tiền bối một đời cũng nên đón chấm hết. Tọa hóa trước đó, hắn có chút tự giễu hồi tưởng, có lẽ ngày bình thường ít tốn thời gian tại màu vẽ hòa đạo, nói không chừng thật có thể tiến thêm một bước đâu. Nhìn như ảo não, kỳ thực tất cả mọi người nhìn ra được, chữ này bên trong giữa các hàng căn bản nhìn không ra vị tiền bối này đối với cái này có nửa điểm hối hận. Chỉ là tại cuối cùng, đề cập chính mình có lỗi với Vân Khê tông vị kia dẫn chính mình nhập môn sư phó, cô phụ lão nhân gia ông ta tha thiết kỳ vọng. Tựa hồ vị này lão nhân gia ông ta trong miệng sư phó, cho dù đến cuối cùng cũng không trách hắn, thậm chí năm đó còn bảo lưu lại hắn Vân Khê tông đệ tử thân phận. Xây thành đạo cơ về sau, chính mình đã từng trở lại tông môn, bảo đảm cái này một núi bên trong tiểu tông, trăm năm không nhận quấy nhiễu. Bất quá khi đó, đã từng sư phó, sớm đã thân tử đạo tiêu. Đối đãi ta sau khi tọa hóa, trong động phủ không thiết cơ quan cả mấy, cũng không khó khăn gì khảo nghiệm. Chỉ cần có người máy duyên dưới sự trùng hợp phát hiện nơi đây, trong phủ hết thảy đồ cổ linh vật, điện tàng mật ghi chép, chi bằng cầm đi. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Sau lưng đủ loại, cùng ta có liên can gì? Thoải mái, thật sự là thoải mái. Nguyên lai tưởng rằng là vị tiền bối này vô vọng kim đan đại đạo, tóm lại là không cam lòng cùng tiếc với. Không nghĩ tới tại thọ nguyên cô kiệt, gần đất xa trời thời khắc, đúng là ý tưởng như vậy. Ước chừng chung trả thời gian, đám người liền đến một chỗ coi như rộng rãi địa phương. Chỗ thạch thất này rất rộng rãi, giống như là cái đại sảnh, đằng trước có bốn phiến cửa đá, đồng dạng không có khóa lại, cũng không có cơ quan. Nơi hẻo lánh bên trong có cái hẹp hẻo, xem ra vốn nên cho là có sơ tuyển, bất quá niên đại xa xưa, nguyên bản con suối đã sớm khô kiệt. Trong hồ cắm một thanh vết dỉ loang lổ đoạn kiếm, kiếm dưới nhất bưng cùng đất đá tiếp xúc bộ phận, thậm chí dài một chút cùng loại cỏ xỉ rêu vô danh thực vật. Chôi kiếm này bề ngoài thật sự là quá kém, tuy là trúc cơ tiền bối còn xuất lại, nhưng trong đó cũng không linh vận. Huống hồ vị tiền bối này tinh thông pháp thuật, cũng không tu phi kiếm, chôi kiếm này đại khái là tiện tay lấy được, ném ở nơi đây. Không người xuất thủ cấp đoạn. Đám người nơi đây thậm chí đang tự hỏi, chôi kiếm này phải chăng sắt thường đúc thành? Tống Yến vốn không có lấy kiếm ý nghĩ, Lưỡng Nghi Châu cũng chưa sinh ra cái gì ba động. Nhưng nghĩ lại, dù sao xem như trúc cơ tu sĩ trong động phủ đồ cất giữ hơi thanh lý chữa trị một chút, sau đó an cái trúc cơ tiền bối di vật mạnh lưới, có thể hay không bán chút linh thạch đây. Dù sao cũng không ai muốn. Tại trúc cơ tu sĩ trong động phủ nhặt đồ bỏ đi, dù sao cũng tốt hơn trở lại hỏa công chạy đi, vọng tưởng lại nhặt một viên Lưỡng Nghi Châu muốn tới thực tế một chút. Hắn linh lực phá vỡ làm, đem thanh đoản kiếm này từ trong ao rút ra. Đám người lúc này mới phát hiện, chôi kiếm này, thậm chí là đoạn. Tu sĩ bên trong nguyên bản còn có mấy cái ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái do dự, bây giờ là triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Tống Yến như cũ đưa nó thu nhập trong túi càn khôn. Sa Ninh có chút kinh ngạc, đồng sư để ánh mắt rất độc đáo a. Sa Ninh rất có lễ phép, cũng không có bất kỳ cái gì đùa cợt ngữ khí hoặc là giọng điệu. Tống Yến nhẹ gật đầu, tại hạ bình thường thích cất giữ chút cổ vật, đơn thuần cái người yêu thích. Đã chư vị không có hứng thú, vậy ta liền cầm lấy chơi đùa. Thì ra là thế. Đi qua như huyền quan ao nhỏ ngoại thất, mấy người rốt cục đi tới động phủ nội bộ. Ừm. Đám người nhìn qua cái này giống tuyết thạch thất, đều là hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp trong động phủ thất, vậy mà trống rỗng, chỉ có cối trên tường, treo một bức to lớn mà cổ xưa bức tranh. Sa đạo hữu, kia mặt thẻo tán tu luyện khí 6 tầng, nói với Sa Ninh lên nói đến, lại là không quá khách khí. Ngươi đem bọn ta vất vả triệu tập mà đến, còn nói chính mình bèn bèn muốn một bức mà bảo. Chẳng lẽ động phủ này bên trong, chỉ có này bức tranh một bức ta? Một đám tu sĩ nhìn về phía Sa Ninh, trong thần sắc đều mang mấy phần không giỏi. Nhung Tiểu Phong cùng Nô Hoa Quả lôi kéo Tống Yến, lui về phía sau một bước. Sa Ninh lại không chút hoang mang, ngược lại cười to nói, ha ha ha. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ. Vị tiền bối này động phủ thực sự cùng tu sĩ tầm thường động phủ có chỗ khác biệt. Có khác biệt gì? Sa Ninh xa xa một chỉ. Chân chính động phủ chỗ cùng tiền bối di dấu, ngay tại trong bức họa kia. Chương 63, thế giới trong tranh, chương 63, thế giới trong tranh, viên kia được xưng hữu yêu khuyết ngọc quyết bị lại lần nữa tế ra, hướng kia bức tranh chậm rãi lướt tới. Trong bức tranh cạnh góc, con dấu chỗ, có một hắc sát sư tử. Cái này hắc sư hình dáng tướng mạo tuy nhỏ, lại mở ra miệng lớn. Cung ngọc bay tại vẽ trước, lại không có vào trong đó, hóa thành trong bức tranh một viên thanh ngọc, ngậm tại hắc sư trong miệng. Sa Ninh cũng không quản chú ý còn lại tu sĩ, phối hợp cất bước đi về phía trước, vậy mà tại trong bức tranh biến mất không thấy, cũng không phải là huyễn trận. Tống Yến trợn mắt hốt hồn, trong bức tranh tự thành một giới. Chúng tu sĩ đồng dạng trong lòng ngạc nhiên, nhưng lại chưa do dự. Tán tu ba người thành hàng, nô chứng cùng lão hữu ngụy đạo đồng hành, Tống Yến cùng đùng, Nô hai người đồng hành, nhao nhao bước vào trong bức tranh. Còn lại tên kia mặt thẻo tu sĩ cũng một mình đi vào. Đến gần bức tranh, vẽ lên thuốc màu sắc thái, như là thủy mặc phiêu tán. Đầu ngón tay chạm đến bức tranh, như là đụng vào dòng nước. Ông cất bước đi qua, lại lần nữa mở mắt, trước mắt đã là hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Loại cảm giác này, ngược lại là cùng màn nước thuật rửa tắm không khác nhau chút nào. Tống đạo hữu, chúng ta không phải nói không giữ lời tu sĩ, nếu là động phủ này bên trong coi là thật có cái gì chí linh chi vật, ta hai người nguyện hết sức giúp đỡ, trợ đạo hữu lấy được. Hai vợ chúng ta không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn vì gia tộc tử đệ dạy mấy phần linh vật, nếu là cái này trong động có pháp khí, đan dược loại hình, mong rằng đạo hữu nhường cho. Tống Yến nhẹ gật đầu, vốn nên như vậy. Cho đến bước vào cái này bức tranh thế giới bên trong, mấy người mới phát hiện, tiến vào thế giới trong tranh lúc vị trí, cùng lúc trước lựa chọn trên bức họa tiến vào vị trí, tựa hồ có chỗ liên quan. Bốn phía không người. Đây là một chỗ núi rừng, có chút đặc biệt chính là, nơi đây mọc đầy màu tím hoa lá. Ba người cất bước, mười bậc mà lên. Bên trái là một mảnh trống trải đất bằng cùng rừng rậm, phía bên phải là thấp thấp khe rãnh, như cái cỡ nhỏ hẻm núi. Nhìn về nơi xa mà đi, hẻm núi khác một bên tựa hồ là cảnh trí hoàn toàn khác biệt địa giới. Lưỡng địa ở giữa, dùng một đầu cầu treo kết nối. Theo ta thấy đến, kia Sa Ninh nên là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được năm đó cùng vị này Lâm Thanh Long tiền bối có cũ tu sĩ di dấu, cho nên mới sẽ có hữu yêu quyết vật này. Hữu yêu quyết tương đương với trong thế tục phàm trần thiếp mời. Giữa các tu sĩ, mời đối phương tới nhà làm khách, luận đạo các loại, chỉ là so thế gian thiếp mời, nhiều hơn một chút ngoài định mức công hiệu. Tống Yến nhưng không có đang tự hỏi chuyện này. Hắn đang nghĩ tới là, có quan hệ với Ngô Hoa Quả cái này khám phá ngôn ngữ thật giả năng lực. Mới kêu mặt thẻo tu sĩ đặt câu hỏi, đem hắn để tỉnh. Nếu như Sa Ninh nói, trong động phủ tất cả vật phẩm, ta chỉ cần mà bảo. Mà trong động phủ chỉ có loại này đồ vật. Từ trong lời nói đến xem, hắn cũng không có nói láo. Lúc ban đầu tại Linh Nguyên Trạch phường thị lúc, biết được Ngô Hoa Quả năng lực này, cũng không hiểu biết toàn cảnh, nhưng vẫn bị kinh ngạc nhảy một cái. Hiện tại xem ra, nên là có rất nhiều hạn chế. Mà lại nếu là sớm biết việc này, muốn phòng bị cũng có rất nhiều phương pháp. Không hiểu cảm thấy an tâm một chút. Cái này Lâm Thanh Long tiền bối tuy là trúc cơ cảnh cường giả, nhưng hình như thế các loại tiên phủ linh bảo, linh lực tiêu hao vốn là cực lớn. Ta suy đoán, này phương thế giới trong tranh hoặc là không gian sẽ không rất lớn, hoặc là chính là có một ít linh vật có thể tự hành thu nạp linh khí, duy trì này tiểu thế giới vận chuyển. Cũng hoặc cả hai đều có. Nếu muốn tranh chút bảo vật, chúng ta cần mau mau hành động. Tốt. Ba người phá vỡ làm linh lực, tăng nhanh tốc độ. Không có lập tức thông qua cầu treo tiến về bên phải sân cốc, mấy người một nhóm phía bên trái. Đằng trước là một mảnh nguyệt nha hình đất trống, tử diệp từ trên cây bay xuống, trên mặt đất trải thành một đầu màu tím con đường. Con đường một bên có một cái nhà gỗ nhỏ. Ba người trao đổi ánh mắt, có chút cẩn thận dùng linh lực đẩy cửa ra. Cái gì cũng không có phát sinh. Nhà gỗ không lớn, chỉ có một phương bàn gỗ cùng một trường giường gỗ, nhìn không giống như là vị kia trúc cơ tiền bối ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Trên bàn gỗ có một phương khăn tay, bất quá tựa hồ là thế gian chi vật, niên đại xa xưa, đã có chút ăn mòn, vỡ vụn. Trừ cái đó ra không có thu hoạch gì, chỉ có một ít tạp vật. Tốc tốc tốc, ừm. Sau lưng truyền đến băng động, ba người nhao nhao đi ra nhà gỗ. Chỉ gặp ngoài phòng, một chỗ màu tím lá rụng đống nhiên bị một trận gió cuốn lên, hóa thành màu tím lam linh quang, dần dần ngưng tụ thành hình người. Xuyệt là mây mưa, ha ha là lôi đỉnh. Thông thiên triệt địa, ra u nhập minh. Một đạo màu tím lam phù linh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong miệng thanh âm, cổ vận xa xăm. Ta chính là Phù Khôi, phụ chủ chi mệnh trấn thủ giới này, phàm người xông vào, chết ngay lập tức tại chỗ. Hô, một trận cuồng phong đánh tới. Tống Yến chỉ cảm thấy cái này trong gió mang theo từng tia linh ý, gió lốc quét sạch, hộ thể linh ý lại có phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Nô Hoa Quả mở miệng nhắc nhở, cái này Phù Khôi tuy không linh trí, lại có luyện khí hậu kỳ linh lực tiêu chuẩn. Phù Khôi, Tống Yến có chỗ nghe thấy. Bình thường là lấy linh phù luyện hóa mà thành hình người linh khôi, mặc dù cũng không người bình thường linh trí, sẽ chỉ dựa theo luyện linh người mệnh lệnh làm việc. Nhưng có hiệu lực thời gian thật dài, có chút phù khôi chi linh, thậm chí có thể tự hành thu nạp linh lực chữ. Phần lớn là người tu tiên thủ hộ đạo phủ, hoặc là thủ vệ tông môn chi dụng. Cùng phong quyển diệp, gia thiên tế nhật. Ba người chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại. Tống Yến đột nhiên cảm thấy chung quanh có một vệt màu tím lam linh lực ngay tại chậm rãi hội tụ, chỉ là hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cẩn thận. Bất hệ chu trong nháy mắt tế ra, mở ra tử diệp hình thành bình chướng ba người bay ngược về đằng sau. Oanh, một đạo mênh mông lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tại ba người nguyên bản vị trí, oanh ra một cái hố to. Nhung Tiểu Phong tay trái bóp ra một cái cổ quái đạo quyết, lít nha lít nhít điểm sáng màu đen từ phía sau hắn bay ra. Ong ong ong. Tống Yến ngưng mắt nhìn lại, đúng là vô số màu đen tiểu trùng, tiếng vang kia là côn trùng cánh lông vũ đập thanh âm. Linh trùng tới gần Phù Khôi linh thân, xuyên qua thân thể của nó. Một chút linh trùng rơi xuống trên mặt đất, bước lên mấy sợi khói đen. Nhung Tiểu Phong đông nhiên nhướng mày, lên tiếng nói ra, song thủ liệt quyết. Tống Yến tự nhiên minh bạch, đây là đã nhô ra Phù Khôi mệnh một chỗ, chỉ cần đồng thời nhiễu loạn này hai nơi, liền có thể đem Phù Khôi hóa đi. Trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này Nhung Tiểu Phong hảo hảo quả quyết. Tại trùng tu mà nói, những linh trùng này liền như là kiếm tu phi kiếm. Linh trùng chết đi, tu sĩ cũng sẽ rất có ảnh hưởng. Phù Khôi không có linh trí, chỉ biết một vị hướng ba người vị trí phóng thích lôi đỉnh đạo thuật. Ba người khó khăn lắm tranh thoát, bắt được lôi pháp thả ra quanh người, không có lãng phí thời cơ. Tống Yến cùng Nô Hoa Quả hai người lướt nhau, đồng thời đạo thủ. Bất hệ chu nhanh như thiểm điện, thẳng đến tay trái chỗ cổ tay. Mà Nô Hoa Quả chắp tay trước ngực, một đạo màu xanh lá linh quang đống nhiên sáng lên. một đầu dài nhỏ cành phá đất mà lên, mặc dù thon dài nhưng tốc độ cực nhanh, sát na xuyên thủng cổ tay phải chỗ. Phù Khôi trong tay động tác đột nhiên đình trệ, thân thể linh quang dần dần trở nên cứng ngắc cứng ngắc. Chủ ta, dù là có được luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn linh lực như thế, bị đánh xuyên mệnh môn, Phù Khôi giờ phút này bắt đầu dần dần sụp đổ, tiêu tán. Sau một lát, hóa thành một viên chu sa linh phù, theo màu tím lá rụng cùng nhau bay xuống trên mặt đất, phía trên còn đè ép một viên màu tím nhạt hình thạch. Trung phẩm linh thạch. Chương 64, Quý Chân Bút, Hàm Du quyển chương 64, Quý Chân Bút, Hàm Du quyển đây là một loại rất khéo léo thiết kế, cũng là Phù Khôi hạch tâm. Dùng linh thạch cùng linh phù tương liên, cùng nhau luyện hóa, cam đoan Phù Khôi có thể lâu dài tồn tại. Chỉ là, bình thường tăng lên Phù Khôi cường độ thủ đoạn bình thường là từ linh phù phương diện tới tay, giống như vậy trực tiếp sử dụng cao hơn phẩm cấp linh thạch phương thức, thật sự là tài đại khí thô. Một viên trung phẩm linh thạch, trên lý luận có thể chống đỡ 100 mai hạ phẩm linh thạch. Giá thị trường thì ước chừng là 130 đến 160 ở giữa. Ở đây ba vị đều là quỷ nghèo. Tống Yến cười ha hả nói ra, có thể thuận lợi như vậy đánh giết Phù Khôi, tất cả đều ngưỡng trượng Nhung đạo hữu linh trùng tìm tòi bí mật, cái này một viên, hai vị liền lấy đi thôi. Lòng đang dì máu, nhưng hắn thực sự nói thật, không có khách sao ý tứ. Chủ yếu Ngô Hoa quả tại, hắn cũng không dám nói cái gì trái lương tâm. Được, vợ chồng hai người cũng không có khách khí, Tống đạo hữu, nơi đây nên sẽ không chỉ có một cái Phù Khôi. Về sau như còn có thể thấy trung phẩm linh thạch, ngươi cùng ta vợ chồng hai người triệt đều cũng được. Tống Yến nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm cái này hai ông bà, chỉ vì cho đến trước mắt, hai người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không dối trá. Thế giới trong tranh, Mặc Chí Lâm. Sa Ninh đứng tại một phương màu mực tảng đá lớn trước, cái này tảng đá lớn trải qua tạo hình rèn luyện, dường như một trường tạo hình kỳ lạ bàn đọc sách bộ dáng. Trên bàn bày biện bút mực cùng nghiên mực, đơn độc thiếu trang giấy bức tranh. Không có chú ý điểm này, Sa Ninh tay run run, phá vỡ làm linh lực, đem kia cổ phát bút vẽ phủ ở trước người. Hai tay mở ra, tranh này bút trong tay hắn lơ lửng. Hắn nhìn xem chi này bút, lại kích động thở phào một cái. Hô, dài một thước ba tấc, Vân Nguyên tử trúc chế tạo cán bút, yêu nguyệt thỏ yêu lưng dài nhỏ lồng kim làm hảo. Màu tím nhạt cán bút bên trên, khắc lấy quý chân hai chữ. Quý chân bút, rốt cục đắc thủ. Sa Ninh phảng phất toàn thân khí lực đánh tan, vậy mà ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn không có trước đây cao thủ kia phong phạm. Quý chân bút, Hàm Du quyển. Ha ha, hắn đột nhiên cản rỡ cười lên. Ha 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 ha, hồi tưởng cái này 12 năm thời gian, bộ kinh tâm như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ, cuối cùng là lấy được trước đây thế tha thiết ước mơ chi vật. Cái này một bút một quyển hai cái mà bảo, chính là nguyên bộ hạ phẩm linh khí. Mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng đã là hắn kiếp trước từng nghe nói, một thế này có hy vọng nhất lấy được bảo vật một trong. Một nghĩ kịp thời thế, chợt cảm thấy đau khổ kiềm chế, không thở nổi. Ánh mắt chớp động, hắn đem tay này bên trong bút bóp chặt hơn. Ông, đúng vào lúc này, một đạo đao khí lăng không chém tới, đem Sa Ninh thân ảnh chém thành hai nửa. Chỉ là, thân ảnh này vỡ vụn ra, hóa thành một bụi nước mực. Keng, trường đao một lần nữa thu nhập trong vỏ, mặt thẹo tu sĩ chậm rãi đi về phía trước. Đối với Sa Ninh biến mất, hắn tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta ngược lại thật ra kỳ. Sa Ninh thanh âm yếu ớt mà lên, hắn từ cái kia màu đen tảng đá lớn bên cạnh chỗ bóng tối, chậm rãi đi tới, ngươi đến cùng là nơi nào tới giúp khí, động thủ với ta. Kia mặt thẹo tu sĩ rõ ràng chỉ có luyện khí 6 tầng, lại cười ha ha, cũng không e ngại, to như vậy một cái thế giới trong tranh, ngươi cái gì cũng không cần, chỉ cần cái này mà bảo. Thứ gì đó chân quý nhất, nô lão hắn ta còn có thể không minh bạch chưa? Sa Ninh thanh âm lạnh đến cực điểm. Có nhiều thứ có mệnh cầm, liền sợ ngươi mất mạng dùng. Lao huynh, cái này văn nhân nhã sĩ chi vật, ngươi chơi đến hiểu chưa? Mặt thẹo tu sĩ tay chậm rãi phủ tại đao sau lưng trôi bên trên, trên người linh lực khí thế, vậy mà bắt đầu chậm rãi lên cao. Chơi hay không minh bạch, cũng không nhọc đến huynh đài quan tâm. Úc. Sa Ninh trên mặt mang theo thanh đồng che mặt, nhìn không ra biểu lộ, chỉ là khẽ ồ lên một tiếng. Ẩn tăng cảnh giới bí thuật. Không, không đúng. Đao ý. Sa Ninh không có khai thác bất luận cái gì biện pháp, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem trước mặt vị này đao khách. Cả hai đều có. Mặt thẹo tu sĩ linh lực cảnh giới, giờ phút này đã đi tới luyện khí 8 tầng. Ông rút đao một khắc, Mặc Chỉ Lâm bên trên phong vân đại biến, mặt thẹo tu sĩ một thân uy thế, lại thẳng bước luyện khí 9 tầng cảnh giới. Đoạn chiêu, ba trượng bên ngoài, chém tới một đao. Một thân hình vậy mà quỷ dị và mẹo, theo bảng bạc mênh mông đao khí đồng loạt xuất hiện ở Sa Ninh trước mặt găng tấc. Sa Ninh khẽ hừ một tiếng, vậy mà không lùi mà tiến tới, cầm trong tay kia cổ phát bút vẽ, đón nhận mặt thẹo tu sĩ. Bành! Hướng hắn đánh tới Sa Ninh, tính cả chi kia cổ phát bút vẽ cùng một chỗ, lại lần nữa hóa thành một bụi nước mực. Như là một cái người tuyết muốn ôm hắn, nhưng lại tại diễm dương bạo chiếu một nháy mắt hòa tan. Hoa, mực nước làm ướt mặt thẹo tu sĩ quần áo. Trên trán của hắn có một đạo nghiêng mực nước động, kia là Sa Ninh tại của hắn đao ý tiêu tán trong nháy mắt, dùng bút vẽ điểm tại mi tâm dấu vết lưu lại. Giọt nước chính thuận gương mặt của hắn cùng cái cằm chảy xuôi, nhỏ vào cổ áo. Hắn nhíu nhíu mày, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Ừm. Sa Ninh từ phía sau lưng đi tới, từ trong túi càn khôn tùy ý lấy ra một chương giấy vẽ, vậy mà hoa. Thỉnh thoảng còn cầm bút, hướng phía mặt thẹo tu sĩ dù sao khoa tay. Con đuổi đồng dạng đồ vật. Mặt thẹo tu sĩ lại cầm đao chui, ta nhìn ngươi cái này một thân thịt não, có thể trốn đến bao lâu? Ừm. Sa Ninh bỗng nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hạ bút, rơi xuống khoản. Trong chốc lát, mặt thẹo tu sĩ bỗng nhiên thần sắc ngốc trệ, nhìn trong tay mình cây đao này. Hắn từ nhỏ cùng đao làm bạn, còn tại phàm tục thời điểm, liền cầm đao xông xáo giang hồ, giết ra một cái hiển hách ma danh. dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào tu tiên giới, càng là có một phen kỳ ngộ, lĩnh ngộ một chút xíu đao ý, nhưng bây giờ, hắn sở lấy cây đao này, chẳng biết tại sao, vậy mà như thế lạ lẫm. Sa Đinh say mê mà nhìn xem trong tay chi này bút vẽ. Chi này bút, gọi là Quỷ Chân. Không nói những cái kia phong hoa tuyết nguyệt cố sự cùng truyền thuyết, chỉ nói nó công hiệu. Sa Đinh chậm rãi đi tới. Ghi chép. Mặt theo tu sĩ trừng lớn hai mắt. Nó có thể ghi chép trong bức tranh chi vật, tại một cái nào đó trong nháy mắt bộ dáng. Linh lực. Sa Đinh thanh âm mang theo một tia tùy tiện khàn khàn. Hoặc là khí tức. Mặt theo tu sĩ tâm chìm đến đáy cốc, có hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đao ý bị cái này tà môn bút vẽ phong tỏa, có đao thuật vẫn còn ở đó. Khốn. Linh lực hóa thành thủy mặc, lao nhanh cuộn cuộn, ngưng tụ thành xiển xích, đánh xuyên mặt thẻo tu sĩ hộ thể linh ý đi, trói lại hai tay hai chân hắn. Đúng. Mặt thẻo tu sĩ quanh thân linh lực phồng lên, đánh văng ra thủy mặc, vung đao hướng Sa Ninh chém tới. Có Sa Ninh như cũ không tránh, chỉ là toàn lực phồng lên linh khí, linh lực trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Đông. Một cái nháy mắt, trong hai có một giọt nước mực nhỏ xuống thanh âm. Mặt thẻo tu sĩ phát hiện chẳng biết lúc nào, đao về tới trong vỏ, mà chính mình chính diện hướng màu đen tảng đá lớn, tán đi hộ thể linh ý đi, đưa lưng về phía Sa Ninh. Về tới vừa mới thu lao động tác. Lão huynh, ngươi làm sao còn không minh bạch? Ngươi bây giờ, ngay tại trong bức tranh a. Trên thực tế Sa Ninh có rất nhiều phương pháp giết chết mặt thẻo tu sĩ. Coi như giống như là tiểu hải tử vừa mới thu hoạch được một cái mới tinh đồ chơi, giờ này khắc này, liền nhất định phải thể hiện ra nó chơi tốt nhất dáng vẻ. Tuy là ngưỡng trượng trúc cơ tiền bối lưu tại trong bút linh lực, nhưng giờ phút này, Sa Ninh vẫn là vừa lòng thỏa ý tại mặt thẻo tu sĩ đều không có phát giác thời điểm, vô số mực ngấn lưu lại tại hắn quanh thân, giờ phút này đồng loạt bộc phát. Bành! Huyết dịch hỗn hợp có thủy mặc, trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Mặt thẻo tu sĩ không cam lòng mở to hai mắt nhìn, không có sinh tức. Sa Ninh chậm rãi từ bên cạnh hắn đi qua, mang đi hắn túi càn khôn. Thiên hạ này, người người cũng sẽ có cơ duyên của mình, kỳ ngộ. Nhưng có người, cuồng vọng tự đại. Vậy liền không xứng có được kỳ ngộ như thế. Có kỳ ngộ, còn cần hảo hảo nắm chắc, mà không phải cậy tài khinh người, xem thường người khác. Chương 65, Minh Nguyên Phong đỉnh chương 65, Minh Nguyên Phong đỉnh Sa Ninh từ Mặc Trì Lâm đi ra, xa xa nhìn phía xa xa một vách núi, trầm âm. Tống Nghiệp Thanh, Thiệu, Tống hai người ở kiếp trước cũng không xuất hiện tại ta trong tông ấn lý, ngược lại là có thể bài trừ hiểm nghi. Nhưng là hiện tại, bay ở trước mặt hắn không xác định nhân tố thực sự quá nhiều. Hắn nghiêm túc đang suy nghĩ, phải chăng giết vị sư đệ này càng ổn định chút. Thôi. Sa Ninh ngẫm nghĩ một lát, trong mắt hơi hiếp. Trong khoảng thời gian này giết qua trong tông khả nghi đệ tử quá nhiều, vẫn là trước hoán một chút, nếu là bị trưởng lao phát giác, luôn luôn không ổn. Bây giờ Quý Chân bút đã bị ta bỏ vào trong túi, cái này hàm du quyển bên trong còn thừa linh lực nên trèo chống không được bao lâu. Bình thường trúc cơ tu sĩ là căn bản không có khả năng có đầy đủ linh lực cảnh giới đi gắn bó một tòa tiểu thế giới vật chuyển, chỉ là hàm du quyển có chút đặc thù. Bây giờ linh bút đổi chủ, sau một lát bức họa này bên trong thế giới liền sẽ tự hành tiêu tán. Sa Ninh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, dù sao cũng là trúc cơ tiền bối dùng linh lực một bút vẽ ra tới các loại đến hàm du quyển rơi vào trong tay mình, nơi đây liền sẽ tan thành mây khói, hết thảy bắt đầu từ số không. Nô chứng. Trong miệng của hắn suy nghĩ một cái tên khác. Nếu như lần này Ngụy Đạo vẫn chết đi, như vậy người này liền cũng có hiểm nghi. Bây giờ mặc bảo nơi tay, Sa Ninh trong lòng thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Đối động Nguyên Tông, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như thiên mệnh có trái, ta cũng chỉ đành trốn xa. Phong Nguyệt Mai dưới, Tống Yến ba người đang cùng một phủ khôi giao đấu. Ken, bất hệ Chu Lăng không phóng tới, đem kia phủ khôi đính tại trên tường, mũi kiếm đâm vào phủ khôi dưới cổ phương mấy tấc vị trí. Gió, lôi, phủ khôi không có linh trí, làm phủ linh mệnh môn bị áp chế, như vậy một thân linh lực liền sẽ tỉnh ngòi. Mà lại ba người đoạn đường này gặp được ba bốn phủ khôi, mệnh môn chỗ kỳ thật không kém bao nhiêu, cho nên đối phó cực kỳ nhẹ nhõm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phù khôi chủ nhân đã chết đi nhiều năm duyên cớ. Sinh tức. Nhánh cây từ trên mặt đất sinh trưởng, lan tràn, cành bên trên mở ra màu tím hoa nhỏ. Chợt nhìn rất đẹp. Có những này hoa càng mở càng mật, vậy mà mọc đầy phù khôi quanh thân. Thưa thớt. Phù khôi trên người linh quang dần dần bị dung nhập trong cánh hoa không ngừng mà nở rộ, cuối cùng từ đầu cành bên trên điêu tàn. Tại chỗ, vẹn vẹn lưu lại một đông hoa cây, ở trong một cái nào đó cành bên trên, treo một chương vỡ vụn phù lục cùng một viên trung phẩm linh thạch. Thật đẹp pháp thuật. Vô luận nhìn mấy lần, đều cảm thấy ngô hoa quả chiêu này một hệ pháp thuật, khiến cho có chút xinh đẹp. Nhưng là càng mỹ lệ hơn càng nguy hiểm. Nghĩ cùng đào hoa ổ bên trong bạch ngọc lộ, Tống Yến theo bản năng gãi gãi cái chán. Hiện tại, Ngô, Nhung hai vợ chồng cùng Tống Yến đã lẫn nhau quen thuộc riêng phần mình cơ bản công sát thủ đoạn. Theo chính ngô hoa quả nói, nàng tu luyện chính là một bộ tên là Liên Hoa Giải Ngữ Kinh một hành công pháp, chủ tu cũng đều là thu nhận sử dụng trong đó pháp thuật. Nhung Tiểu Phong thì là một tên trùng tu, ngự sử linh trùng tác chiến. Loại này lưu phái khởi nguyên cùng hương định, đều tại cái khác địa khu, sở quốc ngược lại là rất ít gặp. Bất quá linh trùng chi năng quỷ quyệt khó phân biệt, nhỏ bé sâu bọ lại như đồng lưu cát, khó mà chống cự. Linh trùng lại nhiều lấy linh lực làm thức ăn, nếu là đầy trời linh trùng vô cùng bất nhập, gặm nuốt hộ thân linh y bất quá là một sát na công phu. Tống Yến đã đang tự hỏi, nếu là cái này hai vợ chồng đột nhiên nổi lên, liên thủ đối phó chính mình, nên như thế nào ứng đối? Chính mình, thăng thêm tiểu hòa. Chấn đạo kiếm phủ phía dưới còn đè ép một đạo treo mà không phát kiếm nguyên. Coi như đánh không thắng, chạy có lẽ còn là không có vấn đề. Bên này Tống Yến lo lắng, nô, nhưng hai ông bà càng là như lâm đại địch. Thầm nghĩ cái này họ Tống tu sĩ chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, luyện khí tầng 5 cảnh giới, sao lại như thế tinh diệu ngự kiếm công phu? Trước đây ứng đối một cái phù khôi lúc, thậm chí có thể đồng thời ngự sử phi kiếm cùng một đạo kiếm khí, một mình liền có thể làm được cơ bản áp chế phù khôi. Đại tông đại phái bên trong đệ tử, cho dù là một cái bình thường ngoại môn, cũng có như thế thực lực a. Hai người làm một tiểu gia tộc xuất thân tu sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương ý vị. Chuyến này, ba người trung thu hoạch 5 mai trung phẩm linh thạch, Tống Yến cầm 2 cái, hai vợ chồng cầm 3 cái. Vách núi này bên trên mây đen, già thiên tế nhật, phía trên nói không chừng có chút bảo vật. Cũng không mất tích, lúc này mười bậc mà lên, trèo đến đỉnh núi. Ba người xa xa nhìn về nơi xa, mới đưa trong bức họa kia thế giới toàn cảnh, đại khái nắm giữ. Dưới bức sâu, là lượn lờ mây mù ở giữa có 3 tòa to lớn sơn cốc, núi non. Chân núi phía dưới bị nồng đậm mây mù bao phủ, nhìn giống như là từng tòa phủ không đạo tự. Khiến ba người cũng không nghĩ tới chính là, nơi đây đỉnh núi thậm chí ngay cả thông lên một tòa khác sơn cốc. Có người đến qua a? Hẳn không có. Nhung Tiểu Phong quan sát bốn phía một phen, nếu như có người đến qua nơi đây, đại khái sẽ từ chúng ta tới lúc dưới đường núi mới đúng. Nô Hoa Quả cũng không để ý những này, chỉ là có chút thất vọng, nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ có một tòa đứt gãy bia đá. Phong Nguyệt Ngai. A, đó là cái gì? Tống Yến thuận Nô Hoa Quả chỉ phương hướng nhìn lại, vách núi tít ngoài rìa, có một hình dáng tướng mạo cổ quái bóng dáng. Khi thì truyền đến cương phong gào thét, ẩn ẩn có sấm sét thanh âm. Vân khai vụ tán, đúng là một viên quái thạch cùng một gốc cây gỗ khô. Cây gỗ khô sinh trưởng ở quái thạch phía trên, chặt cây ở giữa, ẩn ẩn có màu vàng kim nhạt lôi quang nhảy nhót. Chí linh chi vật. Tống Yến giật mình, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Trước đây biết được các loại chí linh bảo vật có thể cường hóa kiếm đạo hạt giống, hắn tự nhiên cũng là đọc qua không ít loại này điển tịch. Tu tiên giới bên trong trừ ra các loại có danh tiếng, cực kỳ đặc biệt chí linh chi vật bên ngoài, còn lại chí linh đều không có cố định hình dáng tướng mạo. Tỷ như Tống Yến mặc dù gọi không ra trước mặt vật này danh tự, nhưng có thể cảm giác được gần chứa trong đó thuần túy mà mênh mông phong, lôi song hành linh lực. Kỳ thật trước khi tới đây, hắn đã từng nghĩ tới, vị tiền bối này có còn sót lại chí linh chi vật đại khái suất sẽ là hòa hành. Như vậy ngày sau nếu là nhặt lại luyện đan một đường, rất có ích lợi. Bất quá, có thể có được, đã đầy đủ may mắn. Dưới mắt cường hóa kiếm đạo hạt giống mới là chuyện đứng đắn. Nhung Tiểu Phong tự nhiên cũng nhìn ra, vật này chính là Tống Yến muốn đồ vật, lúc này mở miệng nói ra, Tống đạo hữu không cần lo lắng, ngươi tự tiến đến thu lấy. Nô Hoa Quả nhẹ gật đầu, nơi đây yên lặng, nên là không người quấy rầy. Vì để Tống Yến bỏ đi lo nghĩ, hai vợ chồng còn hướng lui về phía sau mở mấy trượng xa, cơ hồ muốn về đến bên trên sườn núi địa phương. Trên đường đi để phòng lẫn nhau ở chung, để Tống Yến biết được, cái này hai vợ chồng tám thành cũng không phải cái gì giết người cướp của ác đồ. Bất quá là cẩn thận lý do, như cũng nhất tâm nhị dụng, đi hướng kia cây khô lúc, lặng lẽ chú ý hai người động tĩnh. Tiểu Phong, hắn còn giống như là rất đề phòng chúng ta. Nô Hoa Quả bình tĩnh nói ra, tông môn đệ tử, thực lực cường hãn, đã vô hại nhân chi ý, lại có ý đề phòng người khác. So với trong gia tộc những cái kia ăn chơi thiếu gia, thật sự là vượt qua quá nhiều. Một cỗ nhàn nhạt ưu sầu cảm xúc từ đáy lòng của nàng dâng lên. Nô thị, bách phế đại hương a. Nhung Tiểu Phong nhún vai, cái này tu tiên giới ăn người không nhà xương, dạng này người ngược lại là hiếm thấy. Tận lực cùng hắn giao hảo cũng được. Giờ phút này, Tống Yến đã tới cây gỗ khô trước mặt. Không hổ là chí linh chi vật. Chỉ thấy gió lôi phía dưới, cây gỗ khô sinh mầm. Hắn đang chuẩn bị đem nó thu nhập trong túi càn khôn, lại phát hiện linh lực như là đá chìm đáy biển. Không được. Tống Yến sững sờ tại nguyên chỗ. Chí linh chi vật nói trắng ra là, cũng chính là thuần túy đến cực hạn thuộc tính linh lực bắt chước ngụy trang chi vật, bản thân liền có thể tồn nhập trong túi càn khôn. Giống trước mặt cây khô dạng này có được vật dẫn ấn lý tới nói càng là thuận tiện. Nhưng bây giờ hắn vậy mà không cách nào đem nó thu nhập túi càn khôn. Trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Nhướng mày, hắn dứt khoát đem bất hệ chu cắm ở bên cạnh thân, khoanh chân ngồi xuống. Xa xa hướng hai vợ chồng truyền âm nói, hai vị an tâm chớ đợi, cái này chí linh chi vật khác thường, còn cần đợi một lát. Còn tốt, trực tiếp luyện hóa chí linh nhập đạo chủng, không tốn bao nhiêu thời gian. Ước chừng thời gian một nén nhang liền đủ. Điều kiện tiên quyết là không người quấy rầy. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một chỗ khác sơn cốc đỉnh phòng, mây mù ở giữa, đi ra ba cái tu sĩ bóng người. Chương 66, trên thân kiếm lôi âm chương 66, trên thân kiếm lôi âm Tống Yến giờ phút này chính dẫn động cây gỗ khô bên trên gió đỉnh chi linh, kiếm đạo hạt giống bắt đầu xoay chậm chậm. Hướng một chỗ khác vách núi nhìn lại, hai nam một nữ. Đế linh quyết đã qua, trừ bỏ một cái nam tu là luyện khí tầng 5 bên ngoài, còn lại một nam một nữ đều là luyện khí 6 tầng tu vi. Hà muội, nơi đây hai núi kết nối, khoáng đạt nhẹ nhàng, nên chính là kia bi văn bên trên thuật trúc cơ tiền bối luyện pháp chi địa. Được kia không chọn vẹn pháp quyển, chuyến này đã là có đại thu hoạch, nếu có thể. Tán tu kia một thân màu vàng nho sam, trên trán rất có vài phần thư quyển chi khí, nhìn rất là hiền lành. Hắn đột nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp đối diện sơn cốc trên sườn núi, một nam một nữ đứng ở bên cạnh, một thiếu niên tu sĩ chính khoanh chân ngồi tại một nhánh cây gỗ khô trước, đầu ngón tay dẫn động phong lôi. Triệu Minh. Nữ tu thân mang áo đỏ, xa xa chỉ hướng Tống Yến, cái đó là lôi hành chí linh chi vật. Trước đây cấp hạ bi văn thuật, nếu có thể dùng hỏa, phong, lôi ba hàng chí linh chi vật dựa vào tu luyện, pháp quyền tinh tiến có tiến triển cực nhanh. Hai người liếc nhau một cái, cũng không có trưng cầu kia luyện khí tầng 5 tu sĩ ý kiến, liền bước nhanh hướng về phía trước đánh tới. A Minh, ngươi đi quấy rầy người kia vận công, sau đó tới tương trợ chúng ta. Là A tỷ. Kia luyện khí tầng 5 tu sĩ tuổi không lớn lắm, cùng Tống Yến không khác nhau chút nào, chỉ là cùng người tranh đấu, tựa hồ có chút nhát gan. Nhung Tiểu Phong nhướng mày, cùng Nô Hoa Quả cùng nhau, đi đến vách núi hành lang ở giữa bộ phận, cản lại ba người. Mấy vị. Ầm. Một đạo ngưng thực sóng nước từ nữ tu bên cạnh thân bắn ra, thẳng đến Ngô Hoa quả mặt. Nàng căn bản không có nói chuyện phía bí tứ, nếu để thiếu niên kia tu sĩ thu lấy linh vật, thế lực ngang nhau phía dưới ai thắng ai thua khó mà đoán trước. Giờ phút này bọn hắn lấy nhiều đánh ít, mới chính thức là 10 phần chắc chín. Ai có công phu nói với ngươi chút vô dụng nhàn thoại. Cơ hội là cùng thời khắc đó, Ngô Hoa quả trong tay đạo quyết vậy mà cũng đã kích phát, nhất chi hoa cây tại nàng cùng Nhung Tiểu Phong trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên Hoa giải ngữ kinh có chỗ không trọn vẹn, tu luyện có một cái trọng đại tệ nạn, đó chính là cùng cảnh giới hạ dung nạp linh lực lượng, muốn tương đối ít một chút. Cho nên Ngô Hoa quả cực kỳ chú ý mình đối linh lực tiêu hao khống chế. Đối mặt đối thủ tốc độ cực nhanh khí thế hung hung nước tập pháp thuật, nàng chỗ thao túng hoa thụ vẹn vẹn chỉ có tinh tế một nhánh. Lại cũng không phải là chính diện ngăn cản, mà là có chút chệch hướng chính diện, làm cho đối phương cái kia đạo ngưng luyện cột nước nghiêng bắn ra. Nhẹ nhõm hóa giải. Triệu Minh. Áo đỏ nữ tu thế ra một cái nước rổ trạng pháp khí, bên ngông thủy hành linh lực ở trong đó hội tụ, trong miệng la lên nho xám tu sĩ. Ông, trong tay áo linh trùng bay múa, sau lưng Nhung Tiểu Phong hình thành một mảnh mây đen. Trung tu. Nho xám tu sĩ con mắt nhắm lại, nhưng lại đã lui lại, trong tay một quyển thẻ che chậm rãi mở ra. Trên đó màu vàng đất linh quang hiện lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Bên kia Ngô Hoa quả cùng áo đỏ nữ tu tranh đấu thế lực ngang nhau, ngược lại là Nhung Tiểu Phong cùng kia nho sam tu sĩ chém giết, rơi vào hạ phòng. Hắn phá vỡ làm linh trùng, vừa đối mặt liền bị đối thủ kỳ dị pháp thuật thương tới non nửa. Chẳng biết tại sao những cái kia thổ hành linh lực có thể làm cho hắn linh trùng khó mà bố cánh, lại dựa vào đất đá đạo thuật nghiền sát linh trùng, có khắc chế hiệu quả. Đồng đạo hữu, Nhung Tiểu Phong trong lòng sốt ruột, bọn hắn mặc dù thưởng thức Tống Yến muốn tới giao hảo, nhưng hoàn toàn không thể là vì Tống Yến lợi ích, dựa vào vợ chồng hắn hai người tính mạng. Tống Yến đem nơi đây trong chiến trường tình huống thu hết vào mắt, lời ít mà ý nhiều, nửa nén hương. Nửa nén hương. Nhung Tiểu Phong sững sờ, nói thật ra, so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Thế là cắn răng, tốt. Liên nửa nén hương. Giờ phút này, không người để ý nơi hẻo lánh. Tiểu Hoa đã lặng lẽ meo meo mò tới Phong Nguyệt Nhai bia đá kia phía sau. Nô Hoa quả dư quang thoáng nhìn, đôi mắt lưu chuyển, lập tức đại lượng linh lực tại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ. Cỏ cây sinh tức. Dị giao tốc, cái này nguyên bản chùi lủi Phong Nguyệt Nhai bên trên, đột nhiên ở giữa có vô số chồi non cỏ xanh, cây nhỏ hoa dại, lít nha lít nhít sinh trưởng ra. Mảnh người phía dưới có ẩn ẩn hương hoa. Hoa cỏ càng dài càng tươi tốt, đã không có qua đám người bắt chân. Tiểu Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Ngô Hoa quả, thầm nghĩ vị tỷ tỷ này thật thông minh. Thế là nhanh như chớp, chui vào trong bụi cỏ hoa. Áo đỏ nữ tu cùng Nho Sam tu sĩ đang cùng đùng, nô hai vị chiến đấu. Biên giới chiến trường, thiếu niên kia tán tu tựa hồ là rốt cục lấy hết dũng khí, cầm trong tay một thanh cổ xưa phát đao, hướng Tống Yến đánh tới. Trong miệng tự lẩm bẩm, một đao liền tốt, một đao liền tốt. Tựa hồ tại cho mình cổ vũ ủng hộ, nhưng không biết là khuyết thiếu cùng người tranh đấu chém giết kinh nghiệm, vẫn là giết người cái mục tiêu này suy nghĩ quá mức tập trung, mà ngay cả hộ thể linh ý cũng chưa ngưng tụ thành. T. Trong hai truyền đến một loại nào đó động vật máu lạnh tê mình. Dưới chân rậm rạp trong bụi cỏ hoa, một vòng băng lãnh hàn ý cấp tốc bò lên trên cổ của hắn. Hắn lông tơ đứng thẳng, ngoái nhìn nhìn lại, một đôi hiện ra màu vàng đen quang hoa mắt rắn chính hài hước nhìn chằm chằm hắn. Đúng. Chỗ cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, trở nên hoảng hốt, thiếu niên chỉ cảm thấy trong mắt thế giới mơ mơ hồ hồ. Hắn vô ý thức lung tung vung đao. Kia thanh xà nhảy vào bụi cỏ, lại biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Thiếu niên tu sĩ bước chân lung la lung lay, lung tung vung đao, trên người hộ thể linh ý hậu chi hậu giác ngưng tụ thành, nhưng lại bởi vì linh lực, khí lực song song hỗn loạn, mà lại lần nữa tản đi. A Minh, a tỷ, ta. Thiếu niên kia động tác càng thêm chậm chạp, lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, hôn mê bất tỉnh. A. Tiểu Hòa có chút ngoài ý muốn, méo một chút đầu. Tựa hồ ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, này nhân loại tu sĩ bên trong cái gọi là luyện khí trung kỳ cùng luyện khí sơ kỳ người, giống như cũng không có gì sai biệt. Liên cùng ban đầu ở Thạch Lương trấn bên ngoài lúc đồng dạng. Nhân loại, quả nhiên là rất nhỏ yếu nha. Nàng nghĩ như vậy. Nô Hoa quả không có lại lưu thủ, hết thảy đều lấy kéo dài thời gian là mục tiêu chủ yếu. Nếu như không địch lại, vợ chồng bọn họ hai người, cuối cùng vẫn là muốn tối lui. Nàng chắp tay trước ngực, cánh hoa từng mảnh điêu tàn, tại vách núi hành lang phía trên xoay quanh. Giải ngữ. Áo đỏ nữ tu chợt phát hiện, trên mu bàn tay của mình, nổi gân xanh. Tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. A, vành. Màu máu nở rộ, một đóa tử diệp hoa nhỏ trên tay của nàng nở rộ. Áo đỏ nữ tu lảo đảo lui lại, ho ra mấy ngụm tụ huyết. Lúc nào? Mùi thơm. Phấn hoa. May mà nàng vừa mới quyết định thật nhanh, ngừng linh lực vận chuyển, bước ra thể nội còn lại cổ quái một linh dị vật, nếu không giờ phút này chỉ sợ muốn trọng thương tại chỗ. Nho Sam tu sĩ cũng không ra tay trợ giúp nữ tu, ngược lại là hộ thân linh lực phồng lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, cấp tốc giết cái này chủ tu, lại đi hiệp trợ hàm muội, mới là tối ưu giải. Ầm ầm. Đất cắt trào lên mà đến, đem kia linh trùng quần không có vào trong đó. Không được. Nhung Tiểu Phong muốn rút khỏi bầy trùng, nhưng lúc này thì đã trễ, vẹn vẹn rút ra một phần nhỏ. Kia Nho Sam tu sĩ khỏe miệng cười lạnh, xa xa một nắm, táng. Phúc, Nhung Tiểu Phong tâm thần nhoáng một cái, lập tức miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy nguyên khí đại thương. Lít nha lít nhít trùng thi rơi xuống. Hô hấp ở giữa, cắt sóng lại lần nữa hướng hắn quét sạch. Ngay tại giờ phút này, một đạo kiếm khí lăng không phong tới. Nho Sam tu sĩ có chút một bên, thời hợt tránh thoát kiếm khí. Thử, điêu trùng nhỏ. Suy. Kiếm khí xẹt qua chỗ, lại kéo dài một hơi, bạo khởi lôi hổ. Màu vàng kim hồ quang đem nho sam tu sĩ hộ thể linh ý nhẹ nhõm xé nát, tràn vào cánh tay của hắn.
Cái gì?
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, phá vỡ làm linh lực hóa đi lôi thai. Nhung Tiểu Phong có thể thở dốc, đồng dạng bay ngược về đằng sau. Đám người nhìn về phía viên kia cây khô, trên cành giờ phút này đã mất gió đỉnh. Một bên Tống Yến, ánh mắt buông xuống. Mực trắng phi kiếm nằm ngang ở trước người, tay trái kiếm chỉ trên thân kiếm nhẹ nhàng vượt qua. Đa tạ hai vị, làm hộ pháp cho ta. Hoa sen trạng kiếm khí phun trào, thuận đầu ngón tay, lưu che tại trên thân kiếm. Bôi qua chỗ, lưu lại mấy đạo ẩn ẩn nhảy nhót màu vàng kim hồ quang. Ông, phi kiếm hướng phía nho sam tu sĩ kích xạ mà tới. Trên thân kiếm thanh minh, tựa như lôi âm. Chương 67, Phong Nguyệt đỉnh núi chương 67, Phong Nguyệt đỉnh núi sớm tại phi kiếm bắn ra trước đó, nho sam tu sĩ liền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thần tình nghiêm túc, trước người kia quyển thẻ che hoàng quang đại tác. Trong chốc lát, một đạo nham thổ thuẫn bích đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở trước người hắn. Nhưng mặt mày ngưng tụ, tựa hồ lòng có cảm giác, hướng một bên cực tốc lấy mình. Ầm. Vẹn vẹn ngăn trở một sát na, phi kiếm liền đánh xuyên nham thổ thuẫn bích. Đột nhiên lưu chuyển, về tới Tống Yến bên cạnh thân. Kỳ thật Tống Yến tại dung luyện cây gỗ khô bên trên phong lôi chí linh lúc, không chỉ tại đề phòng ba cái kia tán tu, còn tại đề phòng Nhung Tiểu Phong cùng Lô Hoa Quả hai vợ chồng. Nếu như bọn hắn trực tiếp tranh chiến rời đi, Tống Yến cũng có nắm chắc có thể thoát đi. Không nghĩ tới hai người bọn hắn thật đúng là thủ tín dự, coi là thật đang vì mình hộ pháp, thậm chí vì thế, Nhung Tiểu Phong còn tổn thất rất nhiều linh trùng. Mà hai cái này tán tu liền nói chuyện cơ hội cũng không cho, liền muốn động thủ cùng hai vợ chồng chém giết, thậm chí phân ra một cái lăng đầu thành đến muốn trước giết mình. Kia Tống Yến cũng liền không có gì đáng nói, so tài xem hư thực đi. Dung luyện gió đỉnh chi linh về sau, chấn đạo kiếm phủ hạ kiếm đạo hạt giống đã sung mãn mượt mà. Tống Yến chỉ cảm thấy trong ngoài thông thấu, ẩn ẩn có một loại cảm giác, một khi linh lực tích xúc đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông, đột phá luyện khí 6 tầng cảnh giới. Nho sam tu sĩ mắt thấy tình huống có chút không ổn, kia váy đỏ nữ tu đệ lại chẳng hề làm gì, liền bị một đầu tiểu xà cắn lật ra. Dưới mắt váy đỏ nữ tu cũng thương thế nghiêm trọng, chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ rất khó đem ba người này một mẹ hốt gọn. Huống hồ thiếu niên này tu sĩ, tuy chỉ có luyện khí tầng 5 cảnh giới, nhưng một tay ngự kiếm chi thuật, tinh chuẩn tàn nhẫn. Ba người liên thủ, chính mình chỉ sợ còn muốn lật thuyền trong mương. Thầm mắng một câu phế vật, vội vàng mở miệng nói ra, ba vị đạo hữu. Sự tình đều đến trình độ này, Tống Yến đồng dạng không cùng hắn nói nhảm ý tứ. Cũng chỉ thành quyết, quanh thân kiếm khí bành trướng, ẩn ẩn có màu vàng kim hồ quang điện lưu chuyển. Nguyên bản trắng loãng không tì vết kiếm khí bên trong, cuốn lên mấy sợi tinh mịn lôi hồ. Phi kiếm còn chưa động tác, đám người đã mơ hồ nghe thấy trong thai truyền đến kia trầm thấp tiếng gió hú cùng mãnh liệt sấm sét. Chụp. Chẳng biết lúc nào, Nhung Tiểu Phong trong tay đạo quyết bốc lên, ẩn nấp tại cây của hoa thụ ở giữa tinh mịn linh trùng đột nhiên tuôn ra, tựa như một lớp bụi dán tại nho sam tu sĩ hộ thân linh y bên trên. Cút. Nho sam tu sĩ gầm thét một tiếng, màu vàng đất linh quang đổ xuống mà ra, muốn đem linh trùng xua đuổi trấn sát. Vô số núi đá đất cắt lơ lửng ngưng tụ, hóa thành mấy chục mai nham truy đánh út về phía vách đá ba người, tựa hồ là vì phòng ngừa ba người thừa cơ động thủ. Vô luận là đối chính mình vẫn là đối váy đỏ nữ tu. Nếu như váy đỏ nữ tu giờ phút này bỏ mạng, chính mình cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thế nhưng là, Tống Yến phi kiếm đã lấy một cái cực kỳ quỷ dị tốc độ cùng tư thái, giết tới hắn trước mặt. Làm sao lại nhanh như vậy? Cái này ba cái tán tu chỉ nhìn thấy cây gỗ khô bên trên lôi quang, lại không biết trong đó cũng có tiếng gió hú chí linh. Dung luyện đạo chủng bên trong về sau, Tống Yến chỉ cảm thấy ngự sử phi kiếm tốc độ cũng nhanh lên không ít. Suy, cho dù là đã cực lực tránh né, dù sao còn cần phân ra tâm thần đối kháng kia linh trùng, hộ thân linh ý lúc này vỡ tan tiêu tán. Nho sam tu sĩ giờ phút này quả nhiên là tức hồn hện, chỉ cảm thấy một thân pháp thuật không chỗ thi triển. Đây cũng là trùng tu chỗ đáng sợ. Váy đỏ nữ tu gặp cái này, nho sam tu sĩ đều rơi vào hạ phòng, trong lòng đã dâng lên lui bước chi ý, chỉ là bị Ngô Hoa Quả dây dưa kéo lại, thoát không được thân. Hàm muội, Tống Yến kiếm chỉ quét ngang, ánh mắt băng lãnh, không cần lo lắng, hai vị có thể cùng lên đường. Gió trợ lôi thế, chín đạo ẩn chứa gió lôi linh ý bạch sắc kiếm quang, tại nho sam tu sĩ quanh thân chậm rãi xoay quanh, nhìn chằm chằm. Cắt đứt nho sam tu sĩ tất cả đường lui. Váy đỏ nữ tu khó có thể tin mà nhìn xem thế cục đống nhiên là út, ngay cả mình đệ đệ chết sống đều không tiếp tục quản chú ý, hoảng hốt chạy vừa muốn hướng về sau phi đội, lại bị mấy đạo cứng cỏi nhánh hoa cuốn lấy tay chân, phá vỡ làm linh lực hóa thành thủy nhận chặt đứt nhánh hoa, có các loại mục linh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật. Váy đỏ nữ tu đã luôn cuống tâm thần, linh lực tiêu hao càng thêm kịch liệt. Này lên kia xuống, nô hoa quả đối với cục diện chiến đấu đã 10 phần chắc chín, có lẽ đây chính là tộc lão nói tới, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đạo hữu, lúc này. Nho sam tu sĩ một mặt cầu xin tha thứ, một mặt thôi động linh lực, ngưng tụ thành núi đá, muốn chống cự. Có bỗng nhiên trong lòng một trận hồi hộp, vai cóng chỗ tuôn ra huyết hoa, vậy mà mọc ra một viên mầm nhỏ. Linh lực hỗn loạn phía dưới, trước đây bị Ngô Hoa Quả gieo xuống hoa một linh lực, như là một viên bom, tại thời khắc này bị dẫn bạo. Giờ phút này quanh thân linh khí vừa loạn, chính là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh lúc. Núi đá linh quang bỗng nhiên băng tán. Dòng ra 6 đạo kiếm ảnh, tuần tự quán xuyên nho sam tu sĩ thân thể. Còn lại 3 đạo kiếm quang, lên như diều gặp gió, cùng trên sườn núi trong mây đen bất hệ chu hỏa làm một thể. Giờ phút này nho sam tu sĩ đã toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, trong miệng la lên, ta là đồng sở Triệu gia đệ tử. Nhung Tiểu Phong thậm chí không có đi nhìn Tống Yến ánh mắt, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Vậy nhưng càng là không thể để ngươi sống nữa. Tống Yến còn có Động Nguyên Tông tên tuổi ở sau lưng, hai vợ chồng hắn cũng không có cái kia lực lượng. Khắp thiên phong lôi kiếm khí giờ phút này đột nhiên thu liễm, trên sườn núi mây đen, tiếng sấm nhấp nô. Phi kiếm rơi xuống, trong mắt mọi người xem ra, chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một đạo thẳng tắp màu vàng kim sợi tơ, xuất hiện sát na liền tiêu tán. Với anh, còn sót lại kiếm khí hóa thành cương phong, phất qua đỉnh núi, đem nguyên bản tràn ngập cắt đá bụi đất, quét không còn một mảnh. Bất Hệ Chu về tới Tống Yến trước người. Nhung Tiểu Phong trầm ngâm một lát, một mình đi ra phía trước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trên mặt đất cố này như cũ còn sót lại có kiếm khí dấu vết pha tạp thi thể. Phá vỡ làm linh lực xua tán đi kiên quyết, trực tiếp vơ vét lên hắn thi thể. Tống Yến cùng Nô Hoa Quả hai người cùng nhau đi đến kia váy đỏ nữ tu trước mặt. "Dung tha ta, dung tha ta. Ta biết sai, ta cái gì đều có thể làm. Ta cầu ngươi thả qua ta đi." Kỳ thật, váy đỏ nữ tu phi thường rõ ràng, chính mình là muốn chết. Nhưng là người chính là như vậy, tại chính thức sinh tử trước mặt, tiểu gì cũng sẽ cầu khẩn, khóc giống, lưu nước mắt, hối hận. Tống Yến chợt nhớ tới hôm đó tông chủ đã nói, thiên hạ này tu sĩ không có người nào vô tội, ai ác đồ thuyết pháp. Tu sĩ chỉ nói mạnh yếu. Cho tới bây giờ như thế, giống như trước mặt váy đỏ nữ tu, nàng cũng không phải là sai, nàng chỉ là thua. Tống Yến thần sắc không mang theo tình cảm, tùy ý đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua trên trán của nàng. Váy đỏ nữ tu trừng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy luống cuống cùng sợ hãi. Một đạo kiếm khí quán xuyên đầu lâu. Tiểu Hòa giờ phút này có chút tốn sức kéo lấy, đem trước đây muốn giết Tống Yến thiếu niên cùng nhau kéo tới váy đỏ tu sĩ bên cạnh thi thể. Tiểu Xà cái đuôi bên trên đã sớm treo hai người túi càn khôn. Nô Hoa Quả từ trên cao nhìn xuống nhìn kia hôn mê thiếu niên một chút, khẽ thở dài một hơi. Cũng coi là có người giúp các ngươi thu thập hậu sự. Hoa Thụ Bộ Rễ cùng cánh hoa cùng nhau cuộn cuộn, đem váy đỏ nữ tu cùng thiếu niên kia tu sĩ táng nhập trong đất. Nhung Tiểu Phong giờ phút này cũng đã đem Nho Sam tu sĩ thi thể xử lý hoàn tất, ba người tụ họp. Tống Yến hai tay ôm quyền, lần này đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ. Nô Hoa Quả lắc đầu, vốn nên như thế. Ta đã tìm được chí linh chi vật, hai vị vẫn còn không có thu hoạch gì. Không nghĩ tới Nhung Tiểu Phong cùng Nô Hoa Quả hai vợ chồng cười cười, chỉ trong tay thuộc về Nho Sam tu sĩ túi càn khôn. Cái này cũng đã đủ. Tiểu Hoa bột một tiếng, đem cái đuôi bên trên hai cái túi càn khôn nhét vào hai vợ chồng trước mặt trên đất trống, sau đó lại chui vào Tống Yến trong tay áo. Tống đạo hưu không cần như thế các loại đến ra này phương không gian, chúng ta theo như nhu cầu, điểm chính là cũng tốt. Chương 68, vô thuật tàn quyển chương 68, vô thuật tàn quyển thế giới trong tranh, từ hóa bia. Bia đá tàn phá, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đại đạo vô thuật bốn chữ lớn. Nô Chứng cùng Ngụy Đạo hai người nhìn xem trước mặt bi văn, trong lòng có chút tiếc nuối chi tình. Ngụy Đạo trong lòng có chút phẫn uất, ta nói Long Nô, hai ta không khỏi cũng quá củ chuối đi một chút. Dọc theo con đường này đi tới, không phải trống rỗng, chính là có người tới qua, thật vất vả tìm được nơi đây. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thanh Long chỗ tọa hóa, tựa hồ là e ngại cái gì không thể diễn tả chi vật, vô ý thức thu chút thanh âm. Thật vất vả tìm được nơi đây, còn cái gì đều không có a. Ngụy Đạo ngược lại là nghĩ theo đuôi ba cái kia tán tu, nhìn xem có cơ hội hay không phục sát. Nhưng là bên người vị này Long Nô, cùng hắn thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người này cái dạng gì, hắn rất rõ. Nô Chứng người này, lòng người quá thiện, chớ nói cướp giết tán tu, liền ngay cả cùng nhau cùng người tranh đoạt bảo vật cũng không có khả năng. Chỉ có thể từ trong miệng hắn nghe được kia vài câu. An thiệt thòi là phúc hòa hòa khí khí vân vân. Chỉ sợ đây cũng là hắn tại Động Nguyên Tông bên trong tu luyện nhiều năm như vậy đầu, như cũng không đột phá nổi luyện khí hậu kỳ nguyên nhân đi. Tu tiên đại đạo, không tranh không đoạt còn tu cái gì tiên? Cũng không phải cái gì tiên tiên đạo thể, thiên quân chuyển thế. Không có việc gì không có việc gì, tại ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc? Lão Ngụy, chúng ta không phải còn giết một cái phù khôi, được một trung phẩm linh thạch nha. Quả nhiên, Ngụy đạo không thú vị khoát tay áo, căn bản lười nhác giải thích. Thầm nghĩ trong lòng, lần sau quyết định sẽ không lại cùng lão già này cùng một chỗ đi ra ngoài tìm cơ duyên gì. Âm Linh Tử Hóa biết trước, cô kia hài cốt chùi lủi ngồi ở nơi đó, xương sọ buông xuống. Than nhẹ một tiếng, Ngụy đạo xoay người, bái ba bái. Đi thôi. Hai người một trước một sau, đường cũ trở về, bốn bề vắng lặng. Nhìn xem trước mặt chính mình vị này bạn thân như thế ủ rũ, Nô Chứng trong lòng cảm thấy ấy nấy. Trừ cái đó ra, còn có một vòng cảm giác kỳ dị từ nội tâm của hắn dâng lên. Ngụy đạo đi ở phía trước, phối hợp nói, chuyến này thật sự là suối quậy. Ta nói Long Nô, ngươi như nghĩ tại cái này tu tiên một đường bên trên nhiều đi mấy bước, sống lâu mấy năm, ngươi nhưng phải luyện một chút người kia làm phách. Nếu là không tranh không đoạn, linh vật tài nguyên như thế nào được đến, cái này cũng làm cho, cái kia cũng coi như. Cái này đại đạo, há không đều để người khác tu. Nô Chứng ở phía sau chậm rãi đi theo, trong tay vướt về mặt ngọc bàn chỉ. Ánh mắt một mực dừng lại tại cái này lão hữu của mình trên thân, tựa hồ đang do dự cái gì. Lão Ngụy, ngươi nói, là ngươi mạnh chút, vẫn là ta mạnh chút? Ngươi phạm hồ đồ rồi. Nói cái này làm gì? Ngụy đạo cũng không quay đầu lại, nếu nói linh lực cảnh giới, vậy dĩ nhiên là ngươi cao chút. Tuy là ngoại môn, Động Nguyên Tông tốt xấu cũng có thể để các ngươi tu luyện an ổn. Nếu là ngươi cái này tính tình bên ngoài làm tán tu, ta xem là sống không quá ba ngày. Nô Chứng nhìn xem lão hưu bóng lưng, trong lòng kia cố không hiểu dị dạng, càng thêm mãnh liệt. Ngụy đạo vuốt ve cằm của mình, trêu ghẹo nói ra, nhưng nếu là nói tranh đấu chém giết, đạo thuật đạo pháp, vậy dĩ nhiên là ta càng hơn một bậc. Hắn xoay người, còn muốn nói nữa cái gì? Lại trông thấy một thanh phổ thông đoạn đao đã chạm vào ngực của mình, không có chút nào phòng bị. Phúc. Vị này lao hữu trong tay, nắm thật chặt chuôi đao. Ngươi! Ngụy đạo cổ học lăn lộn ngay ngái, trường lớn hai con ngươi, không thể tin nhìn xem Nô Chứng. Cái này liên sát gà cũng không dám động thủ người hiền lành, giờ phút này trong mắt vậy mà lộ ra một cô đối với sinh mạng vẻ lạnh lùng. 40 năm đến, lần đầu. Ngươi nói lão a? Ngô Trứng tiếp được sủi lơ thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngụy Đạo con mắt trợ to, rút ra đòn đao, máu tươi ở tại trên tay phải, một vòng đỏ thắm chậm rãi biến mất tại Mặc Ngọc ban chỉ bên trong. Chính mình là từ lúc nào bắt đầu biến thành dạng này đây? Một khi cùng những cái kia so với mình nhỏ yếu tông môn đệ tử linh yêu một chỗ, trong lòng liền sẽ dâng lên như là dạng này, không thể ngăn chặn sát ý. Hai tay buông lỏng, Ngụy Đạo đã băng lãnh đi xuống thi thể ngã xuống đất, một đôi mắt như cũ mở to, chết không nhắm mắt. Đồng nhiên, Ngô Trứng khóc lên, gào khóc, đấm ngực dậm chân, lại không phải là đang hối hận mình giết lão Hưu. Lão Ngụy à, ngươi nói ngươi làm sao? Cứ như vậy yếu đây, một thân một mình, có chút điên đến khóc hồi lâu. Hắn đứng người lên, lấy đi Ngụy Đạo túi càn khôn. Vậy mà tại kia Lâm Thanh Long chỗ tọa hóa bên cạnh, đào cái hố, đem Ngụy Đạo hào hào an táng. Ngô Trứng chưa hề suy nghĩ tại sao mình lại biến thành dạng này, chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại chết tại trên tay mình những cái kia đồng môn cùng linh yêu, sẽ bản thân đặt câu hỏi, kẻ yếu đáng chết sao? Có nên hay không? Dù sao là chết. Một cái nháy mắt, trong bức tranh linh ý như có như không. Giới bên trong đám người, chỉ cảm thấy này phương thế giới sắc thái như là giọt mực vào nước, bắt đầu dần dần tiêu tán, trở nên hoàng hốt, bị truyền ra thế giới trong tranh. Tống Yến ngước mắt quét qua, còn sót lại 5 người. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là trong lòng lạnh lẽo. Úc, lại còn sống 5 vị đạo hữu. Sa Ninh Như cũng mang theo tấm kia thanh đồng che mặt, ngữ khí có chút trêu tức, thật sự là thật đáng mừng. Chúng tu sĩ đều là có chút đề phòng nhìn qua Sa Ninh, có hắn cũng không quan tâm những người còn lại ánh mắt, chỉ là trong tay linh quang lấp lóe, trên tường cái này một bức to lớn bức tranh, đột nhiên thu liễm, co vào, cuối cùng biến thành bức tranh, bị Sa Ninh thu trong tay. Ha 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 ha, chư vị không cần lo lắng, ta chỉ cần hai thứ này mà bảo, Sa Mô nói được thì làm được. Bây giờ mọi việc đã xong, sau này còn gặp lại. Hắn mang theo thâm ý nhìn Ngô Trứng một chút, sau đó dẫn đầu rời đi nơi đây. Tống Yến cũng phát hiện, cùng Ngô Trứng cùng nhau vị kia họ Ngụy đạo hữu, cũng không có từ thế giới trong tranh ra, chỉ là không biết trong đó chuyện gì xảy ra. Có lẽ là nghĩ đến tờ đơn phòng, Tống Yến đông nhiên túi đầu trầm tư. Để một cái tu sĩ có thể lặng yên không tiếng động trên thế giới này biến mất, giống như cũng không phải rất khó. Chúng tu sĩ cũng nhao nhao rời đi. Đi ra đạo phủ, phát hiện chẳng biết lúc nào, nơi đây thác nước lần nữa khôi phục lưu động. Tống Yến cùng Đung, Nô hai vợ chồng tạm thời về trước Linh Khê Phường, tìm cái nơi yên tĩnh, muốn trước đem kia ba vị tán tu túi càn khôn chia cắt. Cái này ba cái tán tu, trước đây nên cũng là gặp phụ khôi, trong túi càn khôn hết thảy tìm được ba cái trung phẩm linh thạch. Loại vật này đối bọn hắn những này luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, nếu như không phải bí cảnh tầm bảo, là rất khó tìm được. Bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ, tại trong túi càn khôn dự sẵn mấy quả trung phẩm linh thạch không có chút ý nghĩa nào. Váy đỏ nữ tu cùng thiếu niên kia túi càn khôn ngược lại là không có gì đặc biệt. Váy đỏ nữ tu trong túi càn khôn có một chương chế tác coi như tinh lương da người mặt nạ, không biết từ chỗ nào được đến. Có lẽ là bởi vì người này da mặt nạ thuộc về nam tính, cho nên váy đỏ nữ tu cũng không có sử dụng qua. Tống Yến trầm ngâm một lát, cùng hai vợ chồng nói một tiếng, liền thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Loại vật này thuộc về là có chút tác dụng, nhưng không có cái gì giá trị thực tế. Nhưng nô hai người đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Như thật muốn cùng Tống Yến mảy may tất tranh tính toán ra, vậy liền thật không có ý tứ. Chân chính mọi người dừng lại, là kia nho sam tu sĩ trong túi càn khôn phát hiện một bộ đạo thư. Vô thuật tàn quyển. Vô thuật tàn quyển. Nhung Tiểu Phong tinh tế hồi ức, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lâm Thanh Long tiền bối tại mộ huyệt kia trên lối đi, tựa hồ cho mình danh hào chính là. Tống Yến nhẹ gật đầu, nói ra, vô thuật tán nhân. Nô Hoa quả trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập. Trong phòng, lâm vào một trận trầm mặc. Chính Tống Yến là dùng không lên những thứ này, hắn cũng không có gia tộc gì muốn trả lại, coi như cho hắn cũng là tìm một chỗ bán. Hắn hiện tại chính là đang chờ. Các loại đối diện hai vị, ra cái giá. Chương 69, thu hoạch phân phối chương 69, thu hoạch phân phối lấy vô thuật làm tên hào. Nghĩ đến Lâm Thanh Long tiền bối lấy được di dấu trong truyền thừa, trừ ra hai loại mà bảo, đây chính là trọng yếu nhất một vật. Tống Yến chợt nhớ tới, kia động phủ hành lang bên trên tự truyện. Năm đó Lâm Thanh Long tiền bối mới được truyền thừa lúc, từng có tán tu cười nhạo, gỗ mục như thế nào nhận lộ, chung quy là bùn nhão không dính lên tường được. Bây giờ lại nhìn cái này quyển đạo thư, cùng tiền bối tự rêu danh hảo, ngược lại bằng thêm mấy phần tiên đạo vô thường thổn thức cảm giác. Một bộ đạo thư tàn quyển, có thể làm cho một cái môn phái nhỏ khí độ nhảy lên quật khởi trở thành trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Như vậy trong đó giá trị, liền không cần nói cũng biết. Nếu là cầm đi đấu giá, lập cái hơn ngàn linh thạch nên không thành vấn đề. Nhất là Ngô Hoa quả đã từng đề cập qua, sau lưng của nàng có cái tiểu gia tộc Ngô thị, gia tộc phát triển hiển nhiên càng thêm khao khát dạng này rất có tiềm lực bảo vật. Tống Yến trong lòng có cái suy tính, chính mình hẳn là có thể từ đó điểm cái 500 hạ phẩm linh thạch dáng vẻ. Trong này chủ yếu cũng là cân nhắc đến hai vợ chồng hắn vì cho mình hộ pháp lấy linh tổn thất không ít, tại bọn hắn hộ pháp phía dưới, chuyến này của mình kiếm đạo hạt giống trưởng thành, xem như có bay vọt về chất, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo ý nghĩ, thoáng để điểm lợi, không ảnh hưởng toàn cục. Hô, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhung Tiểu Phong đem trong túi hết thảy ba cái trung phẩm linh thạch, cùng trước đây vợ chồng bọn họ hai người lấy được ba cái, cũng cùng nhau đều đem ra. Hắn hầu kết có chút nhấp nô, cuối cùng là cắn răng, đem linh thạch đẩy hướng bàn trung ương, đẩy lên Tống Yến trước mặt. Tống đạo hữu, ta hai người cùng ngươi thương lượng. Luôn luôn trầm ổn Nhung Tiểu Phong, giờ phút này lại có chút câu nệ. Tống Yến trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chuyến này tất cả trung phẩm linh thạch, tất cả đều về ngươi. Cái này vô thuật tàn quyển cùng ba người này trong túi càn khôn linh phủ, pháp khí các loại tạp vật, liền lưu cùng ta vợ chồng hai người. Ngươi nhìn, như thế nào? Tống Yến nhãn tỉnh sáng lên. Kiếm, nhỏ kiếm. Trong túi càn khôn tất cả mọi thứ, Tống Yến đều đảo qua một chút. Không có gì hắn cần dùng đến đồ vật. Cho dù là có, cũng đều là chút như là hộ thân pháp phù loại hình hàng thông thường, muốn dùng, nơi khác có thể mua. Trừ bỏ vô thuật tàn quyển bên ngoài, cũng không có đặc thù chi vật. Tiểu Hòa cũng ngoi đầu lên nhìn qua một chút, bên trong ngay cả để nàng động tâm nhỏ đồ chơi không có. Hai vợ chồng muốn những vật này, Tống Yến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí hắn đã đoán được. Phía sau có gia tộc, như vậy vô luận là đang dược, linh phủ, pháp khí, trận bàn, tự nhiên là cái gì đều cần. Nếu là tinh tế hồi tưởng lại, chuyến này có lẽ ngoại trừ thu hoạch được kia hai loại mặc bảo sa ninh bên ngoài, lớn nhất bên thắng, ngược lại là trước mặt hai cái vị này. Vô thuật tàn quyển, tăng thêm những này các loại linh vật linh tư, nô thị gia tộc ngày sau chỉ sợ là tiên đồ giống như gấm. Tống Yến âm thầm nghĩ ngợi. Về nhìn vị này Lâm Thanh Long tiền bối một đời. Đương nhiên, ta nói người chết là lớn, không tốt tùy ý dễ. Nhưng mà ăn ngay nói thật, vị tiền bối này thu hoạch được tiền nhân di dấu trước đó thật sự là một lời khó nói hết, nếu muốn đôi hắn lời bình một phen nói, chỉ có thể nói bất học vô thuật tán nhân. Hắn cho mình đánh giá là thiên tư kỳ chênh lệch, như vậy nên là tứ linh căn thậm chí là ngũ linh căn trình độ. Phàm là Ngô thị gia tộc vững chắc kinh doanh, bình ổn phát triển. Đệ tử trong tộc ra một ít ba linh căn, thậm chí mấy cái song linh căn, tâm tính nộ tính lại không tệ hạt giống tốt. Như vậy mượn nhờ đạo này sách, cũng có thể ở gia tộc chỗ huyện, phủ kia một mẫu ba phần đất, dừng chân cùng. Thậm chí, tại sở quốc sông ra một mảnh thành tựu, cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây chỗ, Tống Yến thậm chí có một loại, ngày sau này gia tộc lên như diều gặp gió, lúc có chính mình một phần công lao hoang đường cảm giác. Lâm Thanh Long tiền bối con đường tu tiên không phải một quyển đạo thư có thể khái quát, hắn thành tựu cuối cùng cũng là không thể phòng chế. Bất quá, ai có thể kết luận, nô thị hậu nhân bên trong, không có người có vận may lớn đâu. Duy nhất để Tống Yến có chút làm không minh bạch chính là, gia tộc này đến cùng là tình huống như thế nào, muốn để hai người bọn họ luyện khí trung kỳ tu sĩ đến nâng đỡ. Cân nhắc rất nhiều, nhưng nghĩ đến chỉ qua thời gian mấy hơi, Tống Yến chưa hề nói thêm lời thừa thãi, chỉ là nhẹ gật đầu, có thể. Nhung Tiểu Phong cùng Ngô Hoa quả thở dài một hơi. Chỉ từ vật phẩm về số lượng tới nói, kỳ thật Tống Yến là kiếm. Chỉ bất quá bởi vì vô thuật tàn quyển giá trị, đối với bọn hắn những này luyện khí tu sĩ tới nói, xác thực khó mà thực tế đánh giá, cho nên hai vợ chồng mới có chút lo lắng. Sợ Tống Yến công phu sư tử ngoạm, giao giá trên trời. Chỉ ít cái này vô thuật tàn quyển, bọn hắn là nhất định phải cầm tới. Chính như Tống Yến suy nghĩ, đây đối với toàn bộ Ngô thị tới nói, cực kỳ trọng yếu. Sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng làm cho hai vợ chồng đối Tống Yến cảm quan lại lên một tầng nữa. Vậy liền, đa tạ Tống đạo hữu. Bởi vì Tống Yến kiếm tu tính đặc thù, chia của tốc độ nhanh đến khiến hai vợ chồng cảm thấy chấn kinh. Trước mặt tiểu tử này quả nhiên là cái gì cũng không cần, liền muốn linh thạch. Chuyện này đối với bọn hắn hai người tới nói, đương nhiên là cầu còn không được. Mấy người đều không có nói chuyện phiếm tâm tư, định lúc này quay qua. Như không có việc gì, tại hạ trước hết cáo tử. Tống Yến đứng dậy cáo tử, hai vợ chồng đưa đến cửa ra vào. Nhung Tiểu Phong đầy mặt xuân phong, nhìn qua tâm tình thật rất không tệ. Tống đạo hữu, nếu là có cơ hội tới Long Tuyển phủ Bắc Nha Sơn, hai vợ chồng ta ổn thỏa quét dọn giường chiếu đó lấy. Tốt, nhất định. Tống Yến gật đầu đáp ứng. Hai người kia rất có ý tứ, cũng không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ. Huống hồ chỉ là khách sáo, ngoài miệng đáp ứng cũng không sao. Cùng hai vợ chồng phân biệt về sau, Tống Yến ngựa không dừng vó, chạy về tông môn. Dung luyện kia cây gỗ khô phòng lôi, hắn có một loại mơ hồ dự cảm. Thể nội đạo chủng, chỉ sợ đã đạt đến trước mắt hắn cảnh giới dưới, có thể đạt tới cực hạn. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có để đạo tâm, kiếm ý cho mẹ, chính thức có được bản mệnh phi kiếm. Mà lại, Tống Yến phát hiện một kiện trước mắt hắn còn không cách nào xác định sự tình. Đối với kiếm tu mà nói, linh lực cảnh giới tăng lên, tu vi đột phá bình cảnh, tựa hồ ẩn ẩn cùng kiếm đạo chi chủng biến hóa, có thiên tỷ vạn lũ liên quan. Lúc trước, căn cứ chủng kiếm thuật bên trong thuyết pháp, Tống Yến cho rằng, tăng lên kiếm đạo hạt giống phẩm cấp, vẹn vẹn tăng lên tư chất tu luyện. Dù sao, hắn cho tới bây giờ đều chỉ cảm thấy, kiếm đạo hạt giống chính là kiếm tu linh căn. Nhưng lần này dung luyện cây gỗ khô phong lôi, nguyên bản khoảng cách luyện khí 6 tầng còn có khoảng cách nhất định quan hải, lại ẩn ẩn cảm thấy, đã gần ngay trước mắt. Kiếm đạo hạt giống tăng lên cường hóa, tựa hồ đồng thời đem Tống Yến tu vi cũng hướng phía trước hơi đẩy đẩy. Cứ việc chỉ là không có ý nghĩa một kia, nhưng cũng đầy đủ làm hắn hưng phấn. Ngẫm lại liền có cái đại khái suy đoán. Chí linh chi vật vốn là thuần túy đến cực hạn thuộc tính linh lực, cường hóa đạo chủ lúc, tất nhiên sẽ có tiêu tán linh lực hòa vào kinh mạch bên trong, cũng rất bình thường. Tóm lại là chuyện tốt, Tống Yến không tiếp tục mạnh cứu. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đột phá. Luyện khí 6 tầng. Nên thời điểm đột phá. Chương 70, mặc trì chỗ sâu chương 70, mặc trì chỗ sâu trở lại tông môn, thanh dược phòng. Trong động phủ, Tống Yến ngồi xếp bằng trên giường đá, chậm rãi thổ nạp, chạy không vội vàng sao động tâm tư. Cảnh giới đột phá vốn là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nếu như bởi vì nóng lòng nhất thời, tâm cảnh đại loạn, không chỉ có đột phá không thành, cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đợi cho trong lòng tạp niệm tiêu tán, đầu ngón tay một vòng, bày ra tiểu tụ linh trận. Linh thạch giữ tại lòng bàn tay, hiện ra ôn nhuận quang trạch. Tụ linh trận là lúc trước phường thị mua, dùng mấy lần. Xem chừng, lại dùng mấy lần liền muốn mất đi hiệu lực. Tống Yến không có chữ hàng linh vật tài nguyên thói quen, trên cơ bản có nhất định linh thạch, liền sẽ cầm đi phường thị mua sắm tụ linh trận, đang dược. Tiên tài thủy chung là vật ngoại thân, đến dùng trên người mình, kia mới chính thức gọi là chính mình. Tu tiên một đường cũng giống như vậy, không có cái gì có thể không đáng tiếc, duy đem thiên tài địa bảo dung luyện tại bản thân, mới là chân chính thuộc về vấn đạo trường sinh trên đường tư lương. Khuynh chân ngồi tính toán, báo nguyên thủ nhất. Lần này không có lại do dự, Hoàng Nha đan trực tiếp cầm vào. Viên đan dược vào miệng tan đi, linh khí như xuân suối làm tan, tràn vào kinh mạch. Chấn đạo kiếm phủ bên trong đạo trùng lúc sáng lúc tối, phun ra nuốt vào linh tức, tạo nên gợn nước gợn sóng. Quanh mình hoa sen trạng kiếm khí cũng tùy theo rung động. Tống Yến trong lòng lướt qua ngạc nhiên cảm xúc, giờ phút này hành khí như lưu, luyện linh tinh tiến quả nhiên là giống như thần trợ. Chẳng lẽ bởi vì đạo trùng tới gần cho mẹ? Lúc này ngưng thần, toàn lực vận chuyển ngưng khí quyển. Chấn đạo kiếm phủ phía dưới, theo linh khí vận chuyển cùng linh lực ngưng luyện, đạo trùng giống như hô hấp chậm rãi rung động. Một vòng linh văn chậm rãi khuyết tán ra tới. Quanh mình hoa sen trạng kiếm khí cũng phun trào càng thêm kịch liệt. Theo linh khí tràn vào, Tống Yến chỉ cảm thấy quanh thân vài chỗ khiếu huyệt ẩn ẩn có tràn đầy cảm giác. Đột phá, có lẽ là ngay tại hôm nay. Lại một viên Hoàng Nha đan cầm vào, hóa thành tinh thuần linh lực, lôi cuốn lấy tụ linh trận kiểm chế mà đến linh khí nồng nặc, tại Chu Thiên tuần hoàn bên trong rèn luyện thành tinh thuần linh lực, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Ước chừng nửa canh giờ công phu, bên hai chợt nghe thanh tuyển trên đá thanh âm. Nguyên bản vài chỗ bế tắc khiếu huyệt, giờ phút này đã bỗng nhiên quan thông. Thể nội vận hành linh lực như là một vũng khe núi thanh tuyển, tụ hợp vào trong khe nước. Luyện khí 6 tầng, nước chảy thành sông. Lần này đột phá, thuận lợi để Tống Yến cảm thấy có chút kinh ngạc. Càng nghĩ, nên vẫn là đạo chủ chi biến mang tới ích lợi. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Thời gian 3 năm, luyện khí 6 tầng, đã coi như là tương đối tốc độ nhanh. Luyện khí giai đoạn trước cùng trung kỳ 6 tầng cảnh giới, chỉ có thể nói là góp nhặt linh lực. Sau đó luyện khí hậu kỳ 7, 8, cửu tam tầng cảnh giới, mới là toàn bộ luyện khí giai đoạn chân chính ba hòn núi lớn. Bất quá Tống Yến cũng không cảm thấy kiềm chế hoặc là nhụ chí. Luyện khí phía trên còn có trúc cơ về sau còn có kim đan. Cứ đạp thực địa, từng bước kéo lên, đi xem đến chỗ càng cao hơn cảnh sắc. Đây chẳng phải là vấn đạo trường sinh quá trình bên trong, hấp dẫn người nhất bộ phận a. Con đường tu tiên như trèo tuyệt bích, càng hiểm trở chỗ, càng gặp biển mây bao la hùng vĩ. Kiếm đạo hạt giống bên trên, đạo tâm hình thức ban đầu nhẹ giọng bù bù. Không người phát giác, bây giờ thiếu niên kiên quyết, khó mà che giấu. Tiếp tục tu luyện nửa ngày, đợi cho cảnh giới triệt để ổn định lại, Tống Yến mới chính thức buông lỏng một hơi. Rút đi quần áo, nhảy vào trong ao, tẩy đi trên thân đột phá mang tới vết mồ hôi. A, Tiểu Hòa chạy đi nơi nào? Từ lúc hắn tiến vào đột phá cảnh giới trạng thái tu luyện về sau, Tiểu Hòa liền không thấy, đến bây giờ còn là không nhìn thấy xà bảo tung tích. Tiểu hài này gần nhất khả nghi cực kỳ, không biết đang bận cái gì. Chờ nàng trở về, ta phải hảo hảo để ra nghi vấn một chút. Tuy nói cái này Động Nguyên Tông trên dưới bầu không khí coi như liền lành, đối linh yêu linh thú thái độ cũng đều không tệ, nhưng khó đảm bảo liền sẽ có mưu đồ làm loạn người, cho nàng bắt đi lấy máu, luyện thành viên đan dược. Còn phải để nàng nhiều chú ý chút. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, Tống Yến đem chuôi này từ Lâm Thanh Long tiền bối trong động phủ lấy được rách dưới tiểu kiếm lấy ra ngoài, dùng nước rửa sạch một lần, chỉ là phía trên có bẩn, liền thật dày một tầng. Thôi sự tình dọn dẹp một phen, cũng không có cái gì tốt chuyện. Lao tiền bối tại nhà mình động phủ cửa ra vào thả một thanh loại này phẩm tướng đoạn kiếm, hơn nữa còn là đoạn. Tống Yến trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng không quan hệ, lúc trước nhặt đồ bỏ đi thời điểm, hắn liền chưa từng có kiếm về cái gì đều có thể dùng ý nghĩ. Thiện tay ném vào trong túi càn khôn. Mấy ngày nữa đi một chuyến luyện khí phường, tìm bình thường luyện khí học đồ, đem tiểu kiếm này chữa trị một hai. Bên ngoài làm cho hơi tốt một chút, giữ lại cổ xưa hương vị. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch, cho nó gắn từ trúc cơ hậu kỳ tiền bối trong động phủ tìm được tiết tuổi, tìm chợ đen thời gian xuất thủ. Không có chút nào cân nhắc sẽ có hay không có ngu ngốc mắc câu, Tống Yến đã bắt đầu khoe chính mình nụ trí. Điểm ấy tử ai nghĩ ra được đây này? Kim Điệp Tử. Hơn nửa tháng về sau, lưỡng nghi giới bên trong, mây đen cuộn cuộn. Tống Yến lặng lặng mà nhìn xem đạo trùng hư ảnh bên cạnh, một gốc từ màu mực ngưng tụ mà thành cây gỗ khô cầu nhánh bệnh. Phong lôi ẩn hiện chỗ kim mang lưu chuyển, lại cùng thế giới trong tranh, phong nguyệt nhai bên trên gốc kia cây gỗ khô, không khác chút nào. Trên cảnh phong lôi nhảy nhót, nguyên bản chỉ có đen trắng màu mực lưỡng nghi giới bên trong, lần đầu có khác màu sắc. Cái này khiến Tống Yến không hiểu, có chút mừng rỡ. Bất hệ chu giờ phút này, chính lặng lặng lơ lửng tại đạo trùng hư ảnh bên trên. Thỉnh thoảng sẽ có một sợi màu vàng kim lưu quang từ cây gỗ khô phong lôi bên trên dẫn động, tách rời, nhanh nhẹn bay ra. Từ trên xuống dưới, đang phi kiếm trung quanh, xoay quanh vần quanh. Cuối cùng, thuận kiếm tích, dung nhập đạo trùng hư ảnh chỗ. Tống Yến cũng không biết đây là đang làm cái gì, Hóa Linh Thiên bên trong cũng không đề cập tới cái này. Chẳng qua hiện nay hắn cũng coi là có chút kiến thức, cũng có thể suy đoán một phen. Có lẽ đây là Lưỡng Nghi Châu, tại mượn nhờ phong lôi chí linh đặc tính, tố dưỡng bản mệnh phi kiếm kiếm thể. Tinh tế xem ra, cũng không biết có phải là hắn hay không tâm lý tác dụng, màu vàng kim lưu quang lướt qua chỗ, thân kiếm càng thêm hoàn mỹ. Tả hữu hẳn không phải là chuyện xấu. Bất quá, ngắm nhìn cái này trước mắt huyền diệu cảnh tượng, hắn tư duy phát tán, nghĩ đến một chút khác khả năng. Nếu như ngày sau còn có thể thu hoạch được cái khác thuộc tính chí linh chi vật, phải chăng cũng sẽ tại giới này bên trong xuất hiện? Phải chăng cũng sẽ như gió lôi chí linh, tôn dưỡng kiếm thể, trả lại đạo chủng? Tống Yến tự nhận là đối với Lượng Nghi Châu thăm dò còn xa xa không đủ, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể suy đoán. Vẫn là thực lực cảnh giới không đủ a. Than nhẹ một tiếng. Tính toán canh giờ, Tống Yến có việc muốn xuất động phủ một chuyến. Liên điều khiển thân thức, rời đi Lượng Nghi giới. Giới này ở giữa, yên lặng như tờ. Trừ bỏ cành khô bên trên nhảy nhót màu vàng kim, vẫn như cũng là một mảnh đen trắng. Màu mực thác trời tuôn trào không ngừng. Một mực kéo dài đến đạo chủng hư ảnh cách đó không xa. Bên bờ, cái kia thao vĩ địch lặng lặng lơ lửng. Hoa, mặc trì chi thủy như là bên bờ triều tịch, lúc trướng lúc rơi. Đồng nhiên, một cái hoàn toàn do màu mực tạo thành, đen nhánh tay, từ mặc trì bên trong chậm rãi duỗi ra. lơ lửng trước mặt Thao Vĩ Địch. Sau đó dường như thăm dò, nhẹ nhàng gậy một chút. Chương 71, cỏ dại khó trừ chương 71, cỏ dại khó trừ nội môn, cùng Trần Phong. Ta dương dưới, bị sự đường mái hiên bóng ma bị kéo rất dài. Đan Tử Phong tùy ý ngồi tại đường bên trong, trong tay bưng lấy một bộ sách nhỏ, từng tờ lật. Đường Công Chính đứng đấy một vị ngoại môn đệ tử ăn mặc tu sĩ. Gặp Đan Tử Phong không nói lời nào, hắn giờ phút này có chút chân tay luống cuống. Không khí trong phòng rất ngột ngạt, có lẽ là vị kia đệ tử thật sự là không thể chịu đựng được, mới run run rẩy rẩy mở miệng. Đan sư minh. Đan Tử Phong đỗng nhiên mở miệng, đánh gậy hắn, tháng trước chỗ ngươi đưa về tông môn linh cốc linh trà không ít đi, làm sao đến ta bị sự đường chỗ này, liền thừa cái này nhiều như vậy? So bình thường, thiếu đi ba thành a. Đan Tử Phong nói rất chậm, nhưng là mỗi một chữ, tại kia ngoại môn tu sĩ nghe tới, đều hai hùng kết vía. Đan Tử Phong đi tới trước mặt hắn, kéo lấy tóc của hắn. Ngươi nuốt a. Trong tay một viên ngọc giản ba một tiếng, nện ở ngoại môn đệ tử trên mặt, tại hoàn toàn tĩnh mịch bị sự đường bên trong, kích thích làm người sợ hãi tiếng vang. Không phải, tuyệt không việc này, Đan sư minh. Kia ngoại môn đệ tử toàn thân phát run, cái trán tím xanh rớm máu. Cư Bác ổ tháng trước bị yêu thú tập kích. Ầm. Lời còn chưa dứt, sứ chén nhỏ sát hắn bên thai nổ tung tại bàn long trụ bên trên. Mảnh sứ vỡ bay ra. Đan Tử Phong đống nhiên bạo khởi, một cước đá vào cái này ngoại môn tu sĩ đầu gối bên dưới. Ngoại môn tu sĩ bị đau một tiếng, đổ rạp trên mặt đất. Một đôi mãng văn dày hung hăng ép ở hắn chống đất ngón tay, trông coi bất lợi, còn dám giảm biện. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên túi người đến, cầm lên ngoại môn tu sĩ cổ áo. Tiểu Hồ, nghe nói ngươi còn có cái muội muội tại An Phường chế tác. Họ Hồ đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, trong cổ phát ra nghẹn nào, còn chưa phát ra âm thanh, lại bị Đan Tử Phong một cước đạp trúng trái tim, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Ngày mai, bảo nàng đến bị sự đường lãnh phạt. Đan sư minh, làm sao? Đan Tử Phong quay đầu lại, thần sắc căm tàn, chằm chằm đến kia họ Hồ đệ tử, không dám nói nữa. Yên tâm, chờ muội muội của ngươi tới, ta để nàng tự tay cho ngươi bồi thuốc. Một cái luyện khí 7 tầng nội môn đệ tử, liền dám như vậy làm mưa làm gió, nếu là chuyện đi, không khỏi để cho người ta cảm thấy hoang đường. Có Đan Tử Phong, hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Đan Tử Phong thân tộc Đan Cửu Cao, là cùng Trần Phong phong chủ Đông Lâm vài thập niên trước nhận lấy ký danh đệ tử. Tương tại một lần truy kích và tiêu diệt ma tu trong loạn chiến, thay Đông Lâm ngăn lại ma tu sát chiêu mà chết. Vương Lâm là toàn đạo nghĩa, đem cũng không tư chất tu hành Đan Tử Phong cha, an trí ở ngoại môn làm người đưa tin. Về sau Đan gia họ hàng xa bên trong, ra cái song linh căn thiên tài, đưa vào nội môn, xây thành đạo cơ. Rất nhiều liên hệ, trở thành Đan Tử Phong leo lên cùng Trần Phong chủ Đông Lâm nước cờ đầu. Mặc dù chỉ là treo cái tên tuổi, chân chính chỉ đạo hắn là Lý Kiếm Bình trưởng lão, nhưng phong chủ đệ tử thân phận đã đầy đủ để rất nhiều người e ngại. Động Nguyên Tông có bao nhiêu đệ tử? Đào đi không có linh căn tư chất, đơn thuần tại trong tông từng cái nơi trốn chế tác phàm nhân, tông môn đệ tử hơn bạn. Tăng thêm phụ thuộc vào tông môn tu tiên con em thế gia, vô số kể. Ở trong đó có thể cùng các đại phong phong chủ nhờ vả chút quan hệ người, lác đác không có mấy. Mà tất cả đỉnh núi phong chủ là thân phận gì? Kia là toàn bộ Động Nguyên Tông trên dưới, trừ bỏ tông chủ bên ngoài người mạnh nhất. Trong đó phần lớn là trúc cơ cảnh đỉnh phong, có hy vọng kim đan nhân tài mới nổi. Cũng tương tự không thiếu xung kích kim đan cảnh thất bại, lùi lại mà cầu việc khác giả đan cảnh đại tu sĩ. Mà lại, Đan Tử Phong thiên tư lại thiện luồn túi. Còn ở bên ngoài cửa lúc, liền hối lộ ngoại môn giám sát đệ tử, vì chính mình mưu chút tiện lợi. Cùng người đàm luận, cũng lúc nào cũng đề cập hắn thân tộc là cùng Trần Phong chủ Đông Lâm chiến tử chuyện xưa. Tiến vào nội môn về sau, cầu vị kia trúc cơ họ hàng xa từ đó vận hành, bái nhập cùng Trần Phong. Đông muốn hỏi, nhưng lại ngậm miệng không nói Đông Lâm sự tình, chỉ nói kia trúc cơ họ hàng xa cùng mình quan hệ thâm hậu. Dạng này như thế, tại hắn tiếp nhận cùng Trần Phong bị sự đường sự vụ về sau, đạt đến đỉnh cao nhất. Chúng tu sĩ chỉ nói người này bối cảnh thông thiên, bị nhiều vị nội môn tu sĩ cấp cao cộng đồng chú ý, hắn đem chính mình tạo thành một cái phía sau có phong chủ phù hộ, lại có trúc cơ cảnh nội cửa tu sĩ Phật chiếu thiên chi tiêu tử. Lại thêm, hắn chỉ nhắm vào những cái kia tư chất bình thường, hoặc là tương đối kém, đồng thời không có người nào mạch quan hệ ngoại môn đệ tử. Chỉ cần bọn hắn còn muốn trong Động Nguyên Tông sống yên ổn tu luyện, vậy liền không thể không khuất phục tại Đan Tử Phong thông qua đủ loại thủ đoạn chỗ kiến tạo cái chủng loại kia, quyền cao chức trọng hư giả uy thế phía dưới. Thậm chí, có rất nhiều người ước gì nối giáo cho giặc, cùng nhau làm ác. Ngắn ngủi mấy năm, vậy mà để hắn có thuộc về mình một cỗ thế lực nhỏ. Đan Tử Phong trong lòng đương nhiên biết rõ, đám người này không phải thật tâm vì chính mình làm việc. Trong bọn họ, có chỉ là vì để cho mình không bị chèn ép. Có cùng Đan Tử Phong, muốn từ tầng dưới chót tu sĩ nơi đó, vớt chút chỗ tốt. Nhưng là kia có trọng yếu không? Hắn chỉ cần quyền lực cùng tài nguyên. Cái khác như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Kia tầng dưới chót tu sĩ, cần thông qua bị sự đường nhận lấy linh vật tài nguyên nhiều không? Cũng chưa chắc. Một cái tu sĩ hoàn toàn chính xác ít, nhưng nhân số càng nhiều, hắn có khả năng tham ô linh tư cũng rất nhiều. Trong đó không thiếu có một bộ phận tư chất cực kém tu sĩ, vốn là tinh tiến chậm chạp. Bị Đan Tử Phong cắt xén linh tư, tu tiên đại đạo vô vọng, rời đi tông môn. Lúc trước cũng có người từng bởi vậy vào đã mẹ không sợ sức, đại náo bị sự đường. Bất quá đối với Đan Tử Phong tới nói, loại này người ngu là tốt nhất đối phó. Không có thực lực, cũng không bối cảnh, nghiền chết thuận tiện. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, một cái hai cái, vô luận như thế nào cũng đấu không lại những này đã tại trong tông môn cắm rễ giỏi trong xương. Đan sư minh, bị sự đường về sau, một vị mặt chữ điển đệ tử cười định, đưa lên một viên ngọc giản. Hai người này tự biết đại đạo vô vọng, hôm nay rời tông, rất nhiều công việc, hôm nay ta liền làm thỏa đáng. Những này là bọn hắn lưu lại tới đồ vật. Đan Tử Phong hừ lạnh một tiếng, "Ôi, đám rác rưởi này, không cần lãng phí những thiên địa này linh vật, coi như bọn họ thất thời." Phương này mặt đệ tử do dự một chút, mở miệng nói ra, "Đan sư huynh." "Ừm." "Cái kia Tống Nghiệp Thanh." Đan Tử Phong dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn. Thấy mặt chữ điền đệ tử, sợ hãi trong lòng, nói, "Người này trùng tu cảnh giới, tiến độ nhanh đến mức có chút không bình thường. Ta lo lắng, hắn nếu có thể đột phá luyện khí 7 tầng, tiến vào nội môn." Mặt chữ điền đệ tử không có nói tiếp, nhưng lời nói bên trong ý vị đã không cần nói cũng biết, tiến vào nội môn là có khả năng bái nhập trưởng lão môn hạ. Như đến lúc đó, vô luận lấy loại lý do nào lấy cớ mang xuống, đám kia Huyền Nguyên Tông đưa tới linh vật linh tư, luôn luôn muốn lấy đi. Mặt chữ điền tu sĩ tự nhiên là Đan Tử Phong suy nghĩ, Đan Tử Phong ăn thịt, bọn hắn còn có thể hút chút nước. Đồ vật không có, vậy bọn hắn cái gì đều không được chia. Hừ. Đan Tử Phong cười lạnh một tiếng, bất quá là đầu bị người đá tới đá vào chó. Nghĩ cùng ngày đó tu tâm viện bên trong chẳng cảnh, hắn không khỏi một trận nổi nóng. Từ lúc tiến vào nội môn, cái gì không phải xuôi gió xuôi nước. Hắn chỉ là một cái ngoại môn tu sĩ. Ngươi lại đi tra rõ một chút, người này tại trong tông môn đến cùng có cái gì hôn duyên. Nếu như thật sự là một người cô đơn, liền cùng Trịnh Bắc bọn hắn thông báo một tiếng, tìm thời gian. Đan Tử Phong trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, lại phế hắn một lần. Chương 72, Phật môn tu sĩ chương 72, Phật môn tu sĩ mùng 8 tháng Chạp. Hàng năm lúc này, thế gian đường phố phiêu đầy nụ hương, mọi nhà lấy hạt cây vàng, đỏ đậu, cây long nhãn chế biến cháo mùng 8 tháng Chạp. Cũng là thẳng đến bước vào tu tiên giới mới biết được, tu tiên giả cũng qua Tết mùng 8 tháng Chạp. Chỉ bất quá, chủ yếu là một chút Phật tu. Tết mùng 8 tháng Chạp lại xương Phật thành đạo tiết, đối Phật tu nhóm tới nói có một ít đặc thù ý nghĩa. Sở quốc chính thống Phật tu tông môn cũng không nhiều, 6 đại tông môn bên trong Hóa Độ tự là một cái trong số đó. Hôm nay nên sẽ có Hóa Độ tự Phật tu tới cửa đưa chút linh tế thuốc ăn. Trong tông môn cũng sẽ xuất ra chút linh cốc linh tư làm đáp lễ. Người ta cũng không phải là thừa cơ đến đạo môn tuyên dương Phật pháp, chính là đơn thuần lẫn nhau chúc phúc. Tống Yến đi ngang qua nhập đạo bãi, phát hiện lúc này Lục Tử Giã sư minh ngay tại tiếp đái hai vị đường xa mà đến Phật tu đệ tử. A Di Đà Phật. Kia tăng nhân thi lễ một cái, ta cùng sư đệ trước chuyến này đến, không muốn quấy rầy. Tuân theo lễ tiết, đem cái này tịch lộ đưa đến cũng được. Một bên tiểu Sa Di lại cũng thân mang cà sa, bị kia tăng nhân vỗ đầu một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác hành lễ một cái. A Di Đà Phật, nghỉ. Tay của hắn hướng về sau duỗi ra, có chút bị đau sờ lên cái óc. Đang khi nói chuyện, Lục Tử Giã trông thấy Tống Yến, xa xa lên tiếng chào. Tống sư đệ, sư minh. Trải qua trước đây tịch nhiên cốc một chuyện, Lục Tử Giã cùng hắn cũng coi là quen biết. Hai vị này là Hóa Độ tự thánh tăng. Hữu lễ. Đất sở, Phật tu số lượng không tính quá nhiều. Sở quốc đại Phật môn Hóa Độ tự từng cái đều là thân cư trong núi Thanh Tu khổ hạnh tăng, danh tiếng vô cùng tốt, cũng cùng các đại đạo môn cũng không cái gì mà sát. Cho nên ở chỗ này, không có cái gì Phật đạo chi tranh. Đám người hàn huyên vài câu, Tống Yến có việc cáo từ trước. Vị kia tăng nhân nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trên trán có chút sầu lo thần sắc. Hai vị đệ tử Phật môn hoàn toàn chính xác không có ở lâu. Sau một lát, liền dọc theo tông môn bên ngoài đường núi, đi bộ xuống núi. Sư Minh, vị kia Tống thí chủ, có gì đó cổ quái a? Có lẽ là nhìn ra Sư Minh sầu lo thần sắc, Tiểu Sa Di hỏi. Tăng nhân trên mặt thần sắc lo lắng, vị kia thí chủ mặc dù khuôn mặt hòa khí, ăn nói hữu lễ, nhưng chẳng biết tại sao, trên trán lệ khí cực nặng, ngược lại không giống như bình thường sát phạt chi khí, giống như là. Hắn châm trước một lát, vẫn là nói lối ra. Tâm ma hiện ra. Tiểu Sa Di trừng lớn hai mắt. Hắn mặc dù không biết cái gì là tâm ma hiện ra, nhưng là từ ngữ này, nghe liền rất là lục căn không tịnh dáng vẻ. Ai? Bất quá, chuẩn bị lên đường lúc chủ trì cố ý dặn dò qua, nếu là liên lụy đạo môn chư vị thí chủ, để cho chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay. Nguyên vị thí chủ này, có thể thân thể khỏe mạnh, mọi việc trôi chảy. Gần đây đến nay, có lẽ có Động Nguyên Tông đệ tử phát hiện, trong ngoại môn đệ tử, xuất hiện một cái có chút khuôn mặt xa lạ. Muốn nói là tân tiến đệ tử, người này đã có luyện khí 6 tầng tiêu chuẩn, hiển nhiên không phải. Nhưng nếu đã tu luyện qua mấy năm, nói đến từng cái đều không người biết được, thật là khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mặt người mạo thường thường không có gì lạ, thậm chí thần sắc có chút ngốc trệ, cứng nhắc. Hắn chậm chậm đi tới, một bước chưa ngừng, trực tiếp bước vào nhiệm vụ điện bên trong. Ngoại môn đệ tử, mặc dù không thể chủ động xác nhận nhiệm vụ điện nhiệm vụ, nhưng tông môn chiêu mộ, tiền bối mang đồ cùng với các đặc thù yêu cầu tình huống cũng không ít, cho nên cũng không ít cần đến nội môn nhiệm vụ điện chỗ, tìm đọc nhiệm vụ tin tức ngoại môn đệ tử. Người này tại một đám đệ tử ở giữa, cũng không đang chú ý ánh mắt của hắn chớp động, nhìn qua to lớn ngọc bích bên trên chậm rãi phủ động linh quang ký tự. Phía trên này là một chút nhiệm vụ tin tức cùng thù lao ban thưởng, cùng nhiệm vụ này bị ai xác nhận. Hắn ẩn nấp trong đám người, ánh mắt khi thì cũng sẽ ở chung quanh chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ đồng môn sư huynh đệ trên thân liếc nhìn. Ước chừng khoảng một canh giờ, hắn rời đi nhiệm vụ điện. Ngoại môn đệ tử mặc dù không thể xác nhận nhiệm vụ, nhưng lại có thể tuyên bố nhiệm vụ để nội môn đệ tử hỗ trợ. Nhiệm vụ bị xác nhận lúc, ngọc bích bên trên sẽ biểu hiện xác nhận người danh tự, cứ việc chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt. Tuyên bố nhiệm vụ một phương, có thể tự hành lựa chọn phải trang lưu danh, nhưng cần tại nhiệm vụ nội dung bên trong viết rõ liên lạc thủ đoạn. Nhiệm vụ điện, buổi sáng người khá nhiều, buổi chiều hơi ít một chút. Liên tục 10 ngày. Hắn đã ở chỗ này liên tục quan sát 10 ngày. Nội môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ quá trình, không rõ chi tiết, đã bị hắn sờ soạn cái rõ ràng. Kỳ thật, thoải mái hỏi thăm, cũng không phải không sao biết được hiểu. Chỉ là hắn một cái ngoại môn đệ tử không cần thiết hỏi có quan hệ nội môn đệ tử vấn đề, dễ dàng gây nên người bên ngoài chú ý không sai biệt lắm. Hắn cất bước, hướng Linh Nguyên Trạch phương hướng đi đến. Linh Nguyên Trạch Phương thị vẫn là giống bình thường náo nhiệt, người đến người đi, vào ban ngày phần lớn là trong tông môn đệ tử. Đâm đầu đi tới ba vị ngoại môn đệ tử, hắn bỏ lỡ thân, một cách tự nhiên vòng qua bọn hắn. A, trong ba người, kia nữ tu đông nhiên quay đầu lại, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua. Nguyệt Dung, ngươi thế nào? A, không có cái gì, chỉ là mới đi ngang qua một vị sư minh, nhìn xem có chút quen mắt. Chất Phát thiếu niên hỏi, ngươi biết sao? Dương Nguyệt Dung nhớ lại một lát, không nghĩ tới cái gì, lập tức đành phải lắc đầu. Ân, không biết, có thể là ta nhớ lầm đi. Ba người rời đi phường thị. Nhàn Tâm lâu, lầu hai phòng. Tống Yến sờ sờ mặt bên trên da người mặt nạ, cảm giác có chút kỳ diệu. Cái này mặt nạ, tăng thêm hắn vừa lúc đột phá, ngay cả ẩn kiếm liễm linh thế đều không cần sử dụng, liền có thể giả bộ như một cái không liên quan đến mình người. Còn tốt trong tông cũng không có mấy cái trúc cơ cảnh người quen muốn tiếp xúc. Lại một lần đến Nhàn Tâm lâu, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản lười đi tìm kiếm khác nghị sự chỗ. Tống Yến người này chính là như vậy. Tại Thạch Lương thời điểm, một khi cảm thấy cái nào đó ăn bày ăn ngon, cái kia có thể liên tiếp ăn được mấy ngày này, mà lại liền ăn kia đồng dạng. Lần trước Nhàn Tâm lâu phục vụ, để hắn cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Hắn ở đây chờ người. Hắn trước đó vài ngày bốn phía nghe ngóng, biết được cái này trong phường thị có một tình báo người tài ba. Tự xưng biết được thiên cơ trên tông môn hạ biết gì nói nấy, chỉ là linh thạch này phương diện sẽ đắt một chút. Hôm qua Tống Yến một phen vận hành, tốn mất hắn dòng dã 30 mai linh thạch, mới hẹn đến vị này người tài ba. Sau một lát, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tống Yến đầu ngón tay linh quang chớp động. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ ngoài cửa cất bước đi đến, trở lại đóng cửa, đi tới Tống Yến trước mặt. Thiệu Tư Triều. Tống Yến nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới là hắn, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không che lấp. Khu khu, người chính là, chớ có nói những xe kia bánh xe nói. Thiệu Tư Triều cũng hẳn là không có nhìn ra trước mắt vị này đồng tông đệ tử dị dạng, tay vừa nhấc, không ngờ ở chỗ này bày ra một cái cách đâm phát trận. Muốn hỏi cái gì? Nắm chặt thời gian, vị này Thiệu sư mình vẫn rất mang phái. Tống Yến đang muốn mở miệng hỏi tuần, lại bị đánh gãy. Ai, đầu tiên nói trước, nếu như liên quan đến đồng môn tu sĩ cái người tư ẩn. Hắc hắc. Lao Thiệu cười hắc hắc, đến thêm tiền. Tống Yến biểu lộ cổ quái, trong lúc nhất thời vậy mà không có mở miệng. Hiện tại, hắn đối vị sư minh này cách nhìn, có chút hỗn tạp. Liên quan tới Đan Tử Phong sư minh, ngươi biết bao nhiêu? Chương 73, một câu sau cùng, Nhân Thủy Hóa Linh chương 73, một câu sau cùng, Nhân Thủy Hóa Linh nội môn Đan Tử Phong. Thiệu Tư Triều như có điều suy nghĩ, bất quá không có làm sao dừng lại, liền tiếp tục nói ra, cùng Trần Phong bên trên, cái kia sao? Tống Yến cũng không rõ ràng to như vậy một cái động nguyên tông, có hay không cùng hắn cùng tên người. Bất quá đã Thiệu Tư Triều đã chỉ ra, vậy ít nhất tại cùng Trần Phong đệ tử phạm vi bên trong, sẽ không có cái thứ hai gọi Đan Tử Phong người. Là hắn. Muốn hỏi cái gì? Tống Yến đã sớm suy nghĩ chu toàn, đem muốn biết tin tức, từng cái hỏi tới. Nội môn Đan Tử Phong sư minh. Bây giờ là cảnh giới gì? Thiệu Tư Triều hồi đáp, ước chừng hơn 3 năm trước đó, đột phá luyện khí 7 tầng, tấn thăng nội môn. Một câu nói kia, kỳ thật đã bao hàm rất nhiều tin tức. Thứ nhất là, Đan Tử Phong cũng hẳn là ba linh căn trở xuống tư chất, nếu không không cần luyện khí 7 tầng mới tấn thăng nội môn. Thứ hai là, hắn hiện tại có cực lớn xác suất, vẫn như cũng là luyện khí 7 tầng. Luyện khí hậu kỳ mỗi một tầng đều bước đi liên tục khó khăn, nếu không phải tuyệt đỉnh thiên phú cũng không đại lượng tài nguyên, người bình thường chỉ sợ cần 5 đến thời gian 7 năm, đến đột phá luyện khí 8 tầng. Đan Tử Phong sư huynh tại trong tông có hay không thân thuộc? Bái tại môn hạ vị trưởng lão nào? Cái này cần tính hai vấn đề. Thiệu Tư Triều duỗi ra hai ngón tay. 30 linh thạch cũng không thể một mực hỏi, chỉ có thể hỏi 5 cái vấn đề. Tống Yến biểu thị có thể. Khu trong nội môn có một vị trúc cơ cảnh chấp sự, là Đan Tử Phong họ Hàn Sa. Hai người không có cái gì quan hệ máu mủ, gặp nhau kỳ thật cũng không sâu. Bất quá Đan Tử Phong bái tại cùng Trần Phong ông Lâm trưởng lão môn hạ chuyện này, đích đích xác xác là người này ở trong đó vận hành. Đan Tử Phong trên danh nghĩa sư phó là cùng Trần Phong chủ ông Lâm, trên thực tế chỉ điểm tu hành chính là Lý Kiếm Bình trưởng lão. Tống Yến nhẹ gật đầu. Ta nói, vị sư đệ này, ngươi hỏi như thế mảnh, là muốn làm gì a? Thiệu Tư Triều cầm lấy trên bàn một viên linh quả, gặm một cái. Tống Yến bỗng nhiên cười, trên mặt hắn ra người mặt nạ hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn phản hỏi, ta ra 30 mai linh thạch mời ngươi tới, làm sao ngược lại ngươi hỏi vấn đề tới? Hắc hắc, tùy tiện hỏi một chút. Suy tư một lát, Tống Yến chậm rãi nói ra, ôi ôi, là như thế này. Ta cảm thấy Đan Tử Phong sư mình, ngày sau tiền đồ vô lượng, muốn cùng hắn giao hảo. Ngày sau nếu có cơ hội tiến vào nội môn, cũng tốt mời hắn Phật chiếu một hai. Lại sợ suy nghĩ không chu toàn, đưa chút hắn không thích đồ vật, cho nên mới đến hỏi thăm một chút. Thôi giải thích một chút, hắn tiếp tục hỏi vấn đề thứ tư. Vậy ngươi có biết hay không Đan Tử Phong sư mình, tu luyện chính là công pháp gì? Thiệu Tư Triều nhướng mày, dừng tay lại bên trong động tác. Cái này, chỉ sợ liên quan đến tư ẩn. Đến thêm linh thạch, vấn đề này đến thêm 10 cái. Tống Yến không chút do dự, đem linh thạch bày tại trên mặt bàn. Hỏa hệ công pháp, trúc lửa toàn thiên. Tương đối bình thường công pháp. Bất quá luyện khí giai đoạn, bình thường có thể thu hoạch đến tu luyện công pháp ít, tương đối làm cho nổi danh hảo, chính là cái này mấy bộ ngũ hành đạo kinh, tại tăng thêm thông huyền kinh ngưng khí quyển. Luyện khí tu sĩ lựa chọn, hoàn toàn chính xác không nhiều. Vậy là ngươi không biết được, hắn gần đây cần gì tu luyện dùng linh vật. Hỏi xong một vấn đề cuối cùng, hắn bổ sung một câu, tại hạ những năm này tu hành, cũng coi là góp nhặt chút linh tư, nếu là vừa bạn có thể có hắn cần chi vật, cũng thuận tiện sư đệ ta khơi thông quan hệ. Hắn lại đi trên bàn, bày 10 cái linh thạch. Thiệu Tư Triều thâm ý sâu sắc nhìn hắn một chút. Ước chừng nửa tháng trước đó, hắn từng tại chợ đêm đấu giá hội bên trên xuất thủ đập qua một tổ điện hỏa hoa, chẳng qua là khi ngày có một vị khác tu sĩ ra giá cao hơn, hắn không có đập tới. Điện hỏa hoa. Tống Yến ngược lại là biết cái tên này, nó là một loại không tính đặc biệt chân quý, nhưng nhu cầu lượng khá lớn linh thảo. Nó cánh hoa mại thành bụi phấn, có thể dùng tại luyện chế điện lửa tán, phối hợp hỏa hành công pháp tu luyện, có thể một chút gia tốc tu vi tinh tiến. Tăng lên mặc dù không lớn, nhưng thắng ở có thể tiếp tục sử dụng. Tống Yến lại tại nghĩ ngợi, điện hỏa hoa có thể mang ý nghĩa, tương tự linh vật hẳn là cũng có thể. Tốt. Thiệu Tư Triều đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Ngươi năm cái vấn đề đã hỏi xong, không có việc gì, ta liền đi trước. Chấm đã. Tống Yến bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Thiệu Tư Triều. Vị sư minh này xưng hô như thế nào? Lao Thiệu ôi ôi cười một tiếng, đây cũng là một vấn đề. Bất quá để phòng lão đệ ngươi ngày sau muốn tìm ta làm ăn không tìm thấy người, ta cho ngươi biết cũng được. Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thiệu Tư Triều là. Thật đúng là đi không đổi tên. Tống Yến nhìn xem hắn, trong lòng nghĩ ngợi cái gì, ngoài miệng chậm rãi mở miệng hỏi, Thiệu sư minh, cái này trên tông môn hạ, ngươi làm thật sự là biết tất cả mọi chuyện a? Lao Thiệu a một tiếng, kia là tự nhiên, tại hạ tự có thủ đoạn. Tống Yến nhẹ gật đầu, biểu thị bội phục. Vậy ta lại thêm 30 mai linh thạch, chỉ hỏi một vấn đề. Như thế nào? Thiệu Tư Triều hơi khẽ cau mày. Theo lý mà nói, người này trước mặt đã không có cơ hội. Năm cái vấn đề hỏi xong, cho dù ra lại nhiều giá tiền, vậy cũng phải thành thành thật thật một lần nữa sắp xếp đơn. Bất quá, quy củ của hắn chính là quy củ. Hôm nay tâm tình không tệ, cũng nghĩ nghe một chút nhìn, dạng gì vấn đề có thể giá trị 30 mai linh thạch. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, có chút hăng hái bổ sung một câu, liên quan đến trưởng lão đi lên, ta là sẽ không lộ ra. Nghe xong lời hắn nói, Tống Yến trong lòng lần nữa run lên. Sẽ không lộ ra? Kia mang ý nghĩa, hắn cũng nắm giữ. Hít sâu một hơi, hắn nói ra, yên tâm, không phải trưởng lão. Tương phản, chỉ là liên quan tới một vị ngoại môn sư đệ. Úc, Thiệu Tư Triều có chút hăng hái, vẫn như cũng là bộ kia không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hắn cũng muốn biết một cái ngoại môn đệ tử trên thân, có vấn đề gì, đành phải người trước mặt này tiêu xài 30 mai linh thạch. Hắn ngồi về Tống Yến đối diện, nói một chút. Trong trước một lát, trước mặt vị này mới chậm rãi mở miệng, trong ngoại môn này, có một vị sư đệ, tên cứ gọi Tống Yến. Tống Nghiệp Thanh, ra người dưới mặt nạ, sắc mặt của hắn bình tĩnh. Thiệu Tư Triều vẫn như cũng là nguyên bản bộ kia bất cần đợi bộ dáng, có vẫn có thể rõ ràng cảm thụ đến một kia biến hóa vi diệu. Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Tư Triều, ta muốn hỏi vấn đề là, Thiệu sư minh, ngươi là có hay không biết được, hắn sở tu ngự kiếm chi thuật là từ đâu một bộ đạo thư bên trong tập được? Thiệu Tư Triều nhìn xem con mắt của người này, trầm mặc không nói. Một túi linh thạch bày tại cái bàn ở giữa. Nếu như sư minh có thể cáo chi một hai, vậy cái này túi linh thạch. Tống Yến ngước mắt nhìn thoáng qua Thiệu Tư Triều. Sư minh liền đem đi đi. Thiệu Tư Triều trầm mặc, bất quá cố này cảm giác không được tự nhiên. Vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hắn sờ lên cằm của mình, tựa hồ là đang suy nghĩ. Tống Yến cứ như vậy tĩnh tĩnh chờ hắn trả lời chắc chắn. Sau một lát, Thiệu Tư Triều vươn một cái tay, sờ về phía cái bàn chính giữa linh thạch khẩu túi. Ngươi nói là Tống Yến sư đệ a? Tay của hắn khoác lên phía trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Dừng lại một lát, hắn hướng Tống Yến phương hướng đẩy trở về. Vậy ta không biết. Thật đúng là bị tiểu tử ngươi đang hỏi. Thiệu Tư Triều vẫn như cũng là kia một bộ, trên trời dưới đất lao tử lớn nhất bộ dáng. Một chút cũng không có vì chính mình cái này công tác tình báo người trả lời không ra vấn đề, mà cảm thấy có chút nào xấu hổ. Nguyên bản đây, nếu là có người đặt câu hỏi, ta đáp không được, có thể trả về toàn bộ linh thạch. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi vấn đề này, vốn là không tại hôm nay gặp mặt phạm vi chức trách bên trong. Chương 73, một câu sau cùng, nhân thủy hóa linh 2 chương 73, một câu sau cùng, nhân thủy hóa linh cho nên, thật có lỗi, trước đó linh thạch, ta không thể trả lại cho ngươi. Thiệu Tư Triều đứng dậy cáo tử, cười hết mắt. Đa tạ sư đệ vào xem ha. Nhìn qua Thiệu Tư Triều bóng lưng rời đi, trong phòng Tống Yến không có cái gì đặc thù cử động, chỉ là an tĩnh đem linh thạch cái túi thu vào trong túi càn khôn, cất bước ra khỏi phòng, rời đi nhàn tâm lâu. Lần đầu tiêu xài nhiều linh thạch như vậy, tại một chút nhìn không thấy, sờ không được đồ vật bên trên, Tống Yến cũng không có rất không bỏ được cảm giác. Dù sao, đây hết thệ cũng là vì đạt tới cái kia mục tiêu cuối cùng nhất. Tính toán thời gian, sắp qua Tết a. Dưới chân núi Thạch Lương trấn bên trên thời điểm, Gia Gia đã nói với hắn rất nhiều có quan hệ tại ăn Tết tập tục. Tỷ như, ăn Tết trước đó, muốn quét dọn chỗ ở ngụ ý, trông nom việc nhà bên trong suối quậy quét tới, không nên để lại đến sang năm. Bước vào tu tiên giới, hắn cũng bảo lưu lại cái thói quen tốt này. Cho nên, hắn không có ý định đem đàn tử phong mệnh lưu đến năm sau. Tống Yến tại phường thị bên trên đi tới, chung quanh là người đến người đi tu sĩ. Không biết vì cái gì, muốn giết đàn tử phong ý nghĩ kia càng là mãnh liệt, trong lòng ngược lại càng phát ra bình thản tỉnh táo. Rất khó giải thích vì cái gì hắn sẽ như thế chấp nhất tại chuyện này. Làm tôn sư huynh nói cho hắn chân tướng về sau, cả cái gì cái khác đang lúc đường tắt, hắn đều hoàn toàn không có đi cân nhắc. Thật giống như một cái ý niệm trong đầu gieo xuống, ở trong lòng mọc rễ. Hắn dần dần rời đi phường thị khu hội tâm, đi tới linh nguyên trạch biên giới. Dỡ xuống ra người mặt nạ, cất bước bước vào giải lo tiệm tạp hóa. Bất quá kỳ quái là, lần này Tần Tích Quân cũng không tại trong tiệm. Cổ xưa trên quầy, bày biện một viên ngọc giản. Tiếp qua hai ngày, chính là linh nguyên trạch chợ đêm thời gian. Đây là hắn nắm Tần bà lấy được, lần này chợ đêm đấu giá hội vật phẩm bán đấu giá danh sách. Trước đây, hắn từng nghe Tần bà nói, gần nhất lần này đấu giá hội bên trên, có người sẽ ra tay một nhóm bổ khí đan. Bổ khí đan cũng không có tu luyện linh lực tác dụng, nhưng có một cái đặc thù hiệu quả, đó chính là có thể cấp tốc khôi phục luyện khí kỳ tu sĩ tiêu hao linh lực. Tu sĩ cùng người tranh đấu, thường có hao hết linh lực chém giết. Nếu có bổ khí đan, có thể chậm đi một chút bị người thiết kế, nhặt nhạnh chỗ tốt phong hiểm. Cân nhắc đến đủ loại không xác định nhân tố, Tống Yến tự nhiên muốn nếm thử vô xuống một chút. Đã muốn tham gia đấu giá hội, hắn liền dứt khoát để Tần bà cho hắn cũng làm một phần đấu giá hội vật phẩm danh sách. Loại vật này nguyên bản cũng không phải cái gì bảo mật đồ vật, chỉ là Tần bà hiển nhiên là đấu giá giảm vương đầu có người quen, lấy ra thuận tiện chút. Vô luận như thế nào, Tống Yến bây giờ khó khăn lắm luyện khí 6 tầng cảnh giới, trong thời gian ngắn muốn đột phá, khó như đăng tiên. Chỉ có thể đem hết khả năng, làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị. Thân thức tùy ý đảo qua, hoàn toàn chính xác có không ít đồ vật là hắn cần dùng đến. Ừm. Trong đó một tổ vật phẩm bán đấu giá đưa tới chú ý của hắn. Phù lục, nhân thủy hóa linh phù, nhất giai thượng phẩm phù lục. Tống Yến nhìn xem cái tên này, tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Nhướng mày, hắn nhớ tới. Ngày đó Tịch Nhiên có một chuyện, hắn cùng bạn Tụng Nhiên hai người tại bí cảnh bên trong lịch sát vương thì, nói đến lớn nhất công thần, là một chương tên là Ất Mộc đoạn linh phù phù lục. Tấm bùa kia, bạn Tụng Nhiên không có nói trước cho hắn nhìn qua, nhưng bằng mượn bây giờ kiến thức, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Ước chừng là bố trí một cái mộc linh trận vực, ức chế trong đó thổ hành linh khí. Cái này nhâm thủy hóa linh phù, danh tự bên trên tựa hồ cùng kia Ất Mộc đoạn linh phù có chút tương tự. Tống Yến trầm ngâm một lát, mang theo ngọc giản rời đi. Chợ đêm, trong hoàng hôn, linh nguyên trạch phường thị bốn phía bắt đầu sáng lên đèn lồng, đem trọn phiến phường thị phản chiếu tựa như ban ngày. Tống Yến một lần nữa mang lên trên da người mặt nạ, mang lên trên một cái trúc chế mũ rộng vành. Tuy nói Tần bà đã sớm bảo hắn biết cần thiết phải chú ý chi tiết, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, vẫn là cẩn thận chút tốt. Ngước mắt nhìn về phía trước mặt tòa này cổ phác lầu các, đầu cơ kiếm lợi. Nơi này chính là trong ngọc giản tiêu ký, đấu giá hội vị trí. Hắn nhớ kỹ nơi này, nguyên lai sàn bán đấu giá thiết lập tại nơi này. Cửa chính chỗ vẫn như cũng là bình thường kinh doanh phòng, bình thường thời gian đóng chặt bên cạnh cửa nhỏ, giờ phút này mở ra. Trước cửa đứng đấy một vị tu sĩ, mang trên mặt một bộ vẻn vẹn có thể che đậy trên nửa khuôn mặt mèo đen mặt nạ. Tống Yến đi lên phía trước, đưa qua ngọc giản trong tay. Tu sĩ kia đem ngọc giản lật lên, trong mắt hơi híp, "Ừm. Đấu giá hội ra trận ngọc phù, cũng không đáng tiền." Điểm này Tần Tích Quân cũng nói với hắn lên qua. Mỗi cái nguyệt sơ sẽ công bố đang đêm trang thị mở ra thời gian, cùng thả ra một nhóm đấu giá hội ra trận ngọc phù. Cảm thấy hứng thú, muốn tham gia, có thể trực tiếp nhận lấy, cũng không cần tốn hao. Chỉ là dùng cho thống kê nhân số, cảm thấy hứng thú vật phẩm hoặc là gửi bán vật chứng. Ngọc phù ở giữa có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Tống Yến cái này một viên, chính là Tần bà cho hắn. Tu sĩ kia lập tức nhẹ gật đầu, vì hắn tránh ra nói: "Đạo hữu nếu là có muốn gửi bán đồ vật, có thể tại ta chỗ này trước ghi danh." Tựa hồ là vừa mới tìm vị trí bộ dáng bị tu sĩ này nhìn thấy, nhìn ra là lần đầu tiên đến, thế là nhắc nhở vài câu. Nếu như không có, liền tại cuối ngõ hẻm, xoay trái liền có thể lên lầu. Vị trí, căn cứ ngươi cái này ra trận ngọc phù bên trên danh tiếng nhập tọa là đủ. Nếu như muốn tiến bao xương, cần đặt trước, hiện tại đã không có. Tống Yến nhẹ gật đầu, đa tạ. Lần theo mặt mèo tu sĩ chỉ rõ phương hướng lên lầu 2. Nơi đây vách tường có chút nghiêng, nhìn kỹ phía dưới, còn có sắp xếp chỉnh tề đường vân. Một cái cửa chính đứng ở ngọn đèn hôn ám phía dưới. Không người trông coi, hắn đẩy cửa vào. Cái này đập vào mi mắt là một tòa rộng lớn đại sảnh, dõi mắt nhìn lại, đại khái có thể thấy rõ đại sảnh hình dạng. Nơi đây sàn bán đấu giá, tựa hồ thiết lập tại một kiện mở ra cự hình vỏ sò trạng pháp khí bên trong. Trung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tống Yến cũng rốt cuộc tìm được ngọc phù bên trên đánh dấu vị trí, ngồi xuống. Sau một lát, đông, một đạo vật thể nhỏ vào trong nước thanh âm truyền đến. Bốn phía ra trận cửa lớn bị từng cái khóa lại. Đấu giá hội trên sàn chính xuất hiện một vòng màu mực gợn sóng, từ đó hiện ra một vị khuôn mặt tuổi trẻ, dáng người thon dài nam tính tu sĩ. Hôm nay hảo hảo náo nhiệt, đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động. Tại Hạ La Thịnh, đêm nay đấu giá hội chủ trì. Hắn thi lễ một cái, chậm rãi mở miệng. Quy củ, ta nghĩ tất cả mọi người hiểu. Vậy chúng ta nhàn thoại nói ít, hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hắn nói tới quy củ, đã toàn bộ đều viết tại đấu giá hội ra trận ngọc phù bên trong, Tống Yến cũng đã sớm nhìn qua. La Thịnh trong tay cầm một chi nhỏ nhắn ngọc truy, tại trên mặt bàn nhẹ nhàng vừa gõ. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là một kiện thượng phẩm pháp khí, phản phẩm trấn sơn ấn. Một vị tư thái thức tha, mặc lịch sự tao nhã nữ tu chậm rãi mà đến, trên tay khay ngọc bên trong chính là một quả màu vàng kim tiểu ấn. Tống Yến nhướng mày, nhìn chằm chằm kia phương tiểu ấn nhìn hồi lâu. Trấn sơn ấn. Hắn nhớ mang máng vương tỷ khi còn sống ngự sử pháp khí, chính là cùng loại dạng này tiểu ấn, danh tự cũng gọi trấn sơn ấn. Đương nhiên, vương tỷ dùng khẳng định cũng là phản phẩm. Chỉ là hắn càng xem càng kỳ quái, cái này ấn, làm sao nhìn? Chính là vương tỷ trước đó dùng viên kia a. Chương 74, liễm ngạc giấu đi mũi nhọn, chờ thời chương 74, liễm ngạc giấu đi mũi nhọn, chờ thời bất quá rất nhanh, hắn liền tự mình bỏ đi ý nghĩ này. Ngày đó trấn sơn ấn rơi vào vũng bùn phía dưới, hắn thân chịu trọng thương không có tâm tư tìm kiếm. Viên kia trấn sơn ấn đã bao phủ tại vũng bùn chi địa. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Tin tưởng chư vị đối tiếng tâm lừng lây trấn sơn ấn đều có hiểu rõ. La Thịnh ngữ khí rất nhẹ nhàng, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là cái này mai trấn sơn ấn phản phẩm. Phản phẩm tính so sánh giá cả, nhưng thật ra là rất cao. Nó có được chính phẩm yếu hóa, giản hóa hiệu quả, nhưng lại có thể để tu sĩ tại cảnh giới khá thấp lúc phá vỡ dùng. Mà lại, giá cả sẽ không quá cao. Không hiểu rõ cũng không có quan hệ, ta đến vì mọi người giản yếu giới thiệu một chút. Đại khái tự thuật một phen, cùng ngày đó Tống Yến tại bí cảnh bên trong gặp Vương tỷ sử dụng đồng dạng không hai. La Thịnh giảng giải rất rõ ràng, cũng rất tinh luyện. Lời kia thuật câu người, nói Tông Yến cũng có chút động tâm. "Tốt, như vậy, giá khởi điểm 60 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 cái. Chư vị, bắt đầu đi." Ngọc Truy nhẹ nhàng vừa gõ, tỏ rõ lấy đấu giá chính thức bắt đầu. "70." Có người ra giá, thanh âm kia bình thản, lời nói cũng rất giản lược. "Ta ra 80 mai linh thạch." Trấn Sơn ấn phản phẩm chỉ cần luyện khí hậu kỳ, liền có thể bình thường ngự sự, tại những cái kia không thiếu linh thạch hoa công tử ca trong mắt, ra cái 1-200 mai linh thạch bổ xuống, phi thường đáng. Cho nên kêu giá thanh âm liên tiếp. Giá khởi điểm khá thấp, chủ yếu vẫn là vì để cho mọi người nhiều hơn đấu đầu. 100 mai linh thạch, 200. Trước đây trước hết nhất ra giá người kia, báo ra cái số này, lập tức đem giá cả cất cao dòng giá gấp đôi. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại. 200 mai linh thạch giá cả, cũng tạm được, có chút chẳng giá, nhưng nếu là lại hướng lên thêm, cũng có chút chẳng phải đăng giá. Đông, đông, đông. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Đạo hữu có thể tùy thời rời tiệc, tiến về thiên điện, giao phó linh thạch về sau, liền có thể lấy đi vật phẩm. Kiện thứ hai vật đấu giá, Thanh Linh Đan. Đan này đối với tu luyện một hành công pháp các vị đạo hữu tới nói, nên là không xa lạ gì. Bản thân nó liền ẩn chứa tinh thuần linh lực, phục dụng về sau còn có thể trong thời gian ngắn, hơi để cao một hành công pháp thu nạp linh khí hiệu suất. Lần này bán đấu giá Thanh Linh Đan, mỗi bình 7 đan, một tổ chung 3 bình. Hôm nay chỉ có tổ này. Giá khởi điểm 100 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 mai linh thạch. Trong hội trường báo giá thanh âm liên tiếp. Các loại vật đấu giá, các loại linh vật, đồng dạng leo lên trước sân khấu. Đồng dạng bị người đập đi. Tống Yến chỉ coi là nhìn xem náo nhiệt, khoáng đạt tầm mắt. Có khi, bốn phía bao xương sẽ hô lên phi thường không hợp thói thường linh thạch số lượng, để cho người ta trợn mắt hốt hồn. Không hổ là ngồi xa hoa bao xương khách quý. Về sau vật đấu giá, hắn cơ bản không quá chú ý, La Thịnh thoại thuật nghe được nhiều, trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng. Trước chuyến này đến, hắn chỉ vì đập đến bổ khí đan cùng nhâm thủy hóa linh phủ. Bây giờ Tống Yến vẫn rất có phấn khích. Mặc dù tại cộng tham trúc cơ động phủ trước đó, đã đem linh thạch bỏ ra cái 7-8 phần. Có thế giới trong tranh một nhóm, chỉ là trung phẩm linh thạch cầm 8 cái. Tống Yến cơ hồ lấy lúc ấy chợ đen cao nhất giá cả, xuất thủ 2 cái, đổi thành 290 dư mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần hai thứ đồ này không quý khoa trương, chính mình cầm xuống hoàn toàn không có vấn đề. Thực sự không được, dùng trung phẩm linh thạch chống đỡ trụ chính là. Trong lúc suy tư, vị kia hiểu điệu nữ tu bưng lên một trương thủy lam sắc phù lục. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, nhưng có ý tứ. La Thịnh đệ một câu. Tống Yến trong lòng hoảng hốt, người này há miệng ra nói chuyện chính mình chỉ sợ muốn bao nhiêu móc một món linh thạch. Lòng đang dỉ máu. Nhất giai thượng phẩm phù lục, nhân thủy hóa linh phù. Lá bùa lấy hàn đảm linh tạo chế thành, lấy dùng nhất giai yêu thú thủy hàn thiểm tinh huyết hỗn hợp dưới ánh trăng linh lộ, điều thành phù mực vẽ phù văn. Trung ương vẽ thủy hợp văn, hai bên dựa vào phong hỏa chú cùng tán linh ấn. Một khi kích hoạt, có ức chế phương viên 15 trượng phạm vi bên trong hỏa hành linh khí ước chừng 4 thành, tiếp tục 30 hơi thở cả. 4 thành. Tống Yến trong lòng hơi động. Nhớ lại, hôm đó vạn tụ nhiên tế ra ớt một đoạn linh phù, cơ hồ là cắt đứt vũng bùn ao phạm vi bên trong thổ hành linh khí. Từ luyện khí kỳ tu sĩ điều động thiên địa linh khí hiệu suất đến xem, thổ hành linh khí chí ít giảm nhanh 6 đến 7 thành. Mà nên ngày tấm đùa kia tác dụng phạm vi, hẳn là cũng so 15 trượng muốn hơi lớn một chút. Nếu như nói như vậy, tấm đùa kia phẩm cấp, chỉ sợ còn ở lại chỗ này nhâm thủy hóa linh phù phía trên. Nay phù tuy không trực tiếp công sát hiệu dụng, nhưng nếu là sớm bố trí, phục sát chút hỏa hành yêu thú, hiệu quả tuyệt hảo. La Thịnh phao chuyên dẫn ngọc, gợi ý một câu này phù lục hiệu dụng. Thuận tiện, cũng nói cho đang ngồi hữu tâm người. Phù lục dù sao là đứng đắn phù lục, về phần dùng như thế nào, cũng không phải bọn hắn phòng đấu giá có thể quản được sự tình. Giá khởi điểm 50 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 mai linh thạch. Đông. Ngọc Truy một bang, đấu thầu bắt đầu. Tống Yến lúc này ra giá, 55, 60 mai linh thạch. Tống Yến chỉ gọi giá lần thứ nhất, sau đó liền không còn nóng lòng ra giá, mà là lặng lặng chờ đợi. 275. 275 cái số này vừa ra, phần lớn người liền không lại ra giá. Cái giá tiền này đã rất cao, trừ phi là có đặc thù công dụng, bằng không bình thường người đã sẽ không cân nhắc. 280. Nếu như không cần trung phẩm linh thạch thế chấp, Tống Yến bây giờ có thể lấy dùng hạ phẩm linh thạch, là 362 mai linh thạch. Bộ khí đan giá cả sẽ không cao lắm, nếu như theo bình đấu giá, kia nhiều nhất chính là 40, 50 mai linh thạch một bình. 300 trong vòng nếu có thể cầm xuống nhâm thủy hóa linh phủ, như vậy thử thời vận còn có thể vỗ xuống một bình bộ khí đan. 290. Cuối cùng cùng hắn đấu giá, là một vị mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng mười phần thiếu niên. Đang ngồi ở Tống Yến cách đó không xa vị trí. Gặp Tống Yến đang nhìn chính mình, vậy mà nết miệng cười một tiếng, hướng hắn nhẹ gật đầu, lấy đó hữu hảo. 300 mai linh thạch. Tống Yến tình thế bắt buộc. Thiếu niên kia hơi có chút tiếc nuối, tựa hồ trong tay không dư giả lắm, cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ đấu đầu. Không người đấu đầu, giải quyết dứt khoát. Tốt. Chúc mừng vị đạo hữu này đập đến bảo phủ, ngài có thể tùy thời đến hậu trường giao nhận. Khoảng cách bổ khí đang còn có một số thời gian, Tống Yến quyết định lấy trước đến phụ lục, lại về phòng đấu giá. Nơi đây đấu giá hội cơ chế rất thành thục, giao nhận phi thường thuận lợi. Bảo phù tới tay, mặt ngoài có thủy lam sắc gợn sóng lẩn ẩn hiện hiện. Tống Yến đem nó bỏ vào trong túi, quay về đập trận ngồi xuống. Đến tiếp sau đấu giá rất bình ổn, bất quá đáng tiếc là bổ khí đan 3 bình một tổ, hết thảy đấu giá 3 tổ, Tống Yến cuối cùng lấy 125 mai linh thạch giá cả đập đến một tổ. Giao nhận dùng chính là một viên trung phẩm linh thạch chống đỡ trụ. Ngắn ngủi một ngày, xài tiền như nước. Giờ phút này hắn trong túi càn khôn còn sót lại 5 mai trung phẩm linh thạch, cùng 62 mai hạ phẩm linh thạch. Linh thạch này cũng quá không trải qua bỏ ra. Chương 74, Liễm Ngạc giấu đi mũi nhọn, chờ thời 2 chương 74, Liễm Ngạc giấu đi mũi nhọn, chờ thời trúc cơ động phủ một nhóm kết thúc, hắn còn tưởng rằng hắn khoát nữa nha. Nhìn như giàu có, trên thực tế biến nghèo, cũng liền chuyện trong mấy mắt. Đấu giá hội tiến hành rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện Tống Yến trong tưởng tượng có người quấy rối loại hình hành vi. Ngẫm lại cũng thế, nơi đây đấu giá hội thế nhưng là lưng tựa động nguyên tông. Dưới mặt như thế nào quần quật sóng ngầm, cùng hắn Tống Yến không quan hệ. Hắn chỉ cần an an ổn ổn cầm tới vật mình muốn, liền đầy đủ. Lấy được chính mình nghĩ tới đồ vật, Tống Yến lặng lặng chờ đợi đấu giá hội kết thúc. Sau đó theo đám người, chậm rãi rời đi hội trường. Hắn chú ý tới, ẩn ẩn có hai cái tán tu bộ dáng người, xa xa đi theo một cái tu sĩ sau lưng. Tu sĩ kia mặc chế thức trang phục, nhìn xem rất là nhìn quen mắt, hẳn là phụ cận môn phái nhỏ tu sĩ. Tống Yến lấy lại tinh thần, mấy người đã không còn hình bóng. Trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ có người muốn chết rồi. Cũng không biết chết là cái kia bị theo dõi, vẫn là kia hai cái tán tu. Động Nguyên Tông tên tuổi rất lớn, đem bọn hắn những đệ tử này bảo hộ quá tốt rồi. Tu tiên giới bên trong những này hắc ám bộ phận, hiện tại mới dần dần bắt đầu chân chính hiện ra tại Tống Yến trước mắt. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Người chết sẽ không truy cứu đúng hay không? Một ngày này, Đan Tử Phong cất bước hướng nhiệm vụ điện đi đến. Trúc Lửa Toàn Thiên tu luyện gặp một chút tiểu bình cảnh, trước đây phòng đấu giá ngược lại là gặp qua điện hỏa hoa, chỉ là không có đập đến. Nhớ tới cái kia nổ ma trên đỉnh tấm kia ánh nắng sáng sủa tiêu dung, Đan Tử Phong hận không thể đem hắn rút gần lộ ra. Đáng tiếc, hắn chỉ có âm nhu cùng thủ đoạn, không có thực lực kia. Hôm nay là hắn 3 tháng đến nay xác nhận nhiệm vụ kỳ hạn chót. Nội môn đệ tử có thể miễn đi tạp vụ, nhưng trong một khoảng thời gian như cũ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ điện nhiệm vụ. Ừm. Từng đầu nhiệm vụ trích yếu nội dung tại đại điện Ngọc Bích bên trên ẩn hiện. Đan Tử Phong muốn tìm một đầu đơn giản nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiết kiệm thời gian. Bây giờ, mình muốn bình thường linh vật tài nguyên đều có thể thông qua một chút không quá đang lúc thủ đoạn thu hoạch được. Tiết kiệm ra ngoài thời gian mới trọng yếu. Có chút nhiệm vụ là tương đối tiêu hao thời gian. Thì như thu thập yêu thú vật liệu. Nếu như trước đó không có tương tự thu thập, như vậy cần phải đi khắp thế giới tìm kiếm yêu thú tung tích để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hắn cắt xén nuốt hết vật tư bên trong, vừa vặn có rất nhiều thượng vàng hạ cám vật liệu. Nếu như những này rác rưởi có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ, đó là đương nhiên cầu còn không được. Bất quá, loại tình huống này xác suất quá thấp, hiển nhiên cần nhất định vật khí. Tiết kiệm thời gian, hộ tống vật phẩm cũng là một loại tương đối thường gặp đỡ tốn thời gian công sức nhiệm vụ. Úc. Một đầu nhiệm vụ trích yếu bỗng nhiên hiện lên ở Ngọc Bích bên trên. Hộ tống pháp khí, Nam Ngai Sơn Lộc. Yêu cầu luyện khí hậu kỳ tu sĩ xác nhận. Nhiệm vụ ban thưởng là Rèn Hỏa Đan. Đan Tử Phong giật mình. Một tổ Rèn Hỏa Đan giá cả cũng không tiện nghi. Hắn thông qua cắt xén nuốt hết linh tư, bán thành tiền linh thạch, kiếm qua không ít chất béo. Nhưng cái này Rèn Hỏa Đan cũng không phải ngày ngày tu luyện đều có thể phục dụng. Xem như hỏa hành tu luyện linh vật bên trong, tương đối xuất sắc một loại. Thế nhưng là, Đan Tử Phong nhíu nhíu mày, làm sao trùng hợp như vậy? Vừa lúc hôm nay chính mình đến nhiệm vụ điện, vừa lúc có như thế một cái đơn giản hộ tống nhiệm vụ, vừa lúc ban thưởng là chính mình cần tu luyện đan dược. Đan Tử Phong thần sắc không thay đổi, thần thức dường như vô ý đảo qua bốn phía. Chính mình hẳn không có đắc tội qua cái gì nội môn đệ tử. Về phần ngoại môn, giờ phút này trong điện ngoại môn đệ tử, phần lớn đều rất lạ lẫm, mà lại tu vi cũng chính là luyện khí 4 5 tầng tiêu chuẩn. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là tiến lên, xác nhận nhiệm vụ này. Tuyên bố nhiệm vụ người là một cái tên là Đồng Sở Bình ngoại môn tu sĩ. Hắn lưu lại tin tức rất đủ mặt, cũng rất kỹ càng. Rèn Hỏa Đan giá cả không ít, dùng cái này làm ban thưởng, như vậy chuyến này hộ tống bảo vật, nên cũng không phải cái gì đồng nát sát vụn. Một cái ngoại môn tu sĩ, vốn liếng ngược lại là phong phú. Ngay cả chính Đan Tử Phong cũng không có ý thức được. Tại tàn niệm thúc đẩy phía dưới, hắn suy nghĩ trong điểm, từ nhiệm vụ này phải chăng có vấn đề, chậm rãi hướng một phương hướng khác chạy hướng. Trong ngoại môn đệ tử, hoàn toàn chính xác cũng không thiếu linh tư phong phú hạng người. Chỉ bất quá, dạng này tu sĩ bình thường đều là có tu giả thân tộc. Thế hệ góp nhặt mới có. Đan Tử Phong nuốt cằm, suy tư từ vị này ngoại môn tu sĩ trên thân ép tài nguyên khả năng. Xác nhận nhiệm vụ thời điểm, người ủy thác không cần ra mặt. Giống hộ tống bảo vật nhiệm vụ như vậy, cần hộ tống vật phẩm, cũng có thể sớm gửi ở nhiệm vụ điện bên trong. Nhưng mặc cho vụ hoàn thành thời điểm, tuyên bố người nếu là trong tông tu sĩ, vẫn là cần ở trước mặt giao nhận nhiệm vụ ban thưởng. Đón đi nhiệm vụ, Đan Tử Phong rời đi nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện bên trong, hết thảy như thường. Ước chừng đi qua nửa ngày thời gian, mang theo ra người mặt nạ Tống Yến mới chậm rãi từ trong đám người đi tới, hướng tông môn bên ngoài đi. Ẩn kiếm liễm linh thế thôi động, giờ phút này khí tức của hắn chỉ có luyện khí tầng 4 tiêu chuẩn. Lúc nào đi hoàn thành nhiệm vụ, là chính Đan Tử Phong quyết định, thời gian này sẽ không quá dài. Tống Yến việc cần phải làm còn có rất nhiều. Từ tông môn đến Nam Nhai Sơn phụ cận đi tới đi lui, nhanh nhất là đầu này dọc đường mấy chỗ trọng trấn lộ tuyến. Dựa theo trước đó quy hoạch, hắn sớm đi tới một cái trấn nhỏ cách đó không xa. Nơi đây trọng trấn cùng Lâm Khê huyện giống nhau, phụ cận là cấm tu sĩ phi hành. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn hay là chuẩn bị cấm bay phụ trận. Cho dù Đan Tử Phong bởi vì một số việc không có lựa chọn từ nơi này tiến về Nam Nhai, trở về tông môn lúc cũng sẽ dọc đường nơi đây. Hô, làm xong hết thể chuẩn bị, Tống Yến ẩn nấp tại trong rừng cây, hắn hít sâu một hơi, ẩn kiếm liễm linh thế chậm rãi vận chuyển, đem linh lực của mình ba động xuống tới thấp nhất. Trừ bỏ yếu ớt hô hấp bên ngoài, hắn nhìn qua, tựa như một tòa sinh động như thật pho tượng. Linh lực, kiếm khí, thậm chí là khí thế, đều bị thu lại đến cực hạn. Cái này tu tiên giới bên trong, không biết thủ đoạn, thần thông thật sự là rất rất nhiều. Vô luận như thế nào, tính không được chủ đáo. Hắn chỉ cầu làm được tốt nhất, còn lại giao cho thiên ý tiếp xuống, chính là ôm cây lợi thỏ. Một ngày, hai ngày, Tống Yến ở chỗ này ngồi chờ, không lúc đích. May mắn, nơi đây yên lặng. Mấy ngày đến cũng không có cái gì người tới gần, chỉ có một vị luyện khí 3 tầng tu sĩ từng đi ngang qua. Kia trang phục không giống tông môn, nên là cái nào đó tiểu gia tộc tử đệ. Cho đến ngày thứ 3, rốt cục chờ đến người kia. Đan Tử Phong quanh thân linh lực khẽ nhúc đích, chính phá vỡ làm lấy linh lực, tăng tốc đi đường tốc độ. Nên là đã dựa theo nhiệm vụ thuật, đem pháp khí đưa đến Nam Nhai Sơn Lộc bên hồ phòng nhỏ. Tới gần, rất gần. Mắt thấy là phải bước vào chính mình phục sắt trong cả bẫy. Đan Tử Phong chợt dừng lại, không nhúc đích. Chương 75, một chỉ ngọc vỡ, kiếm trận hình thức ban đầu chương 75, một chỉ ngọc vỡ, kiếm trận hình thức ban đầu hoàng hôn dần dần dày. Tống Yến yếu ớt hô hấp hóa tại lâm gian trong tiếng gió. Ẩn kiếm liễm linh thế gia trì, để hắn giống như thành một mảnh trong rừng lá khô. Hắn buông xuống ánh mắt, kíp lại. Bị phát hiện rồi. Chỗ nào xảy ra sai sót? Một chút tìm căn nguyên tố nguyên suy nghĩ, vẹn vẹn xuất hiện một sát na, liền bị Tống Yến bóc cắt. Hiện tại, hắn hẳn là cân nhắc chính là như thế nào tại nơi này giết chết Đan Tử Phong, mà không còn là bản lỗi của mình để loạn, kia không có chút ý nghĩa nào. Vị đạo hữu này, làm gì tránh? Ông, lời còn chưa dứt, một thanh mực trắng phi kiếm cực tốc đánh tới. Dù là Đan Tử Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng bị phi kiếm này tốc độ giật mình, vội vàng hướng bốn phía trốn tránh. Bất quá ngự sử phi kiếm linh lực cùng kiếm khí ba động, vẫn là để Đan Tử Phong xem xét bắt được. Hắn vô bên hông túi càn khôn, tế ra ba đạo hỏa phù, treo tại bên người. Đầu ngón tay ánh lửa sáng lên, ba đạo hỏa xả từ linh phù bên trong cấp tốc đập ra, thẳng đến Tống Yến chỗ ẩn thân. Rốt cục hiện ra thân hình. Người là ai? Đan Tử Phong nhìn xem cái này xa lạ người, không có bao nhiêu ấn tượng, nên nói, rất là lạ lẫm. Hắn không nhớ rõ chính mình cấp lấy linh vật trong danh sách, có nhân vật như vậy. Là có người mời ngươi tới giết ta a? Đan Tử Phong lạnh lùng cười một tiếng, một đám sâu bọ sâu kiến, thật sự là ngu quá mức. Vậy mà mời một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ đến phục sát ta. Làm sao? Là bọn hắn linh thạch không đủ sao? Đan Tử Phong nhe răng cười, nhìn Tấu Phục Sát, để hắn có một loại trưởng không hết thảy thoải mái cảm giác. Ta chỗ này có rất nhiều linh thạch, có muốn hay không ta cho thêm ngươi một chút, dù sao cũng đều là từ bọn hắn nơi đó lấy ra. Ha 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 ha. Đối với mấy cái này tầng dưới chót tu sĩ, Đan Tử Phong căn bản không nguyện ý làm cái gì che giấu, ngược lại là cực điểm nhục nhã. Tống Yến trong lòng một mảnh tỉnh táo, cũng không sinh ra cái gì gợn sóng. Đối phương khám phá Phục Sát, cũng không để cho hắn có hốt hoảng thần sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, có đôi khi một chút có được đặc thù bảo vật, thần thông tu sĩ, hoặc là thậm chí chỉ là ngũ giác lục thức nhạy cảm trình độ khác hẳn với thường nhân tu sĩ, hoàn toàn chính xác có thể phát giác cả bẫy, phục kích. Bất quá, phát giác cả bẫy cùng hóa giải nguy cơ, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đông, giọt nước thanh âm từ Tống Yến trong tay truyền đến, chỉ gặp hắn trong tay linh quang đại thịnh, từng đạo như nước chảy gợn sóng, hướng bốn phía lẩy ra. Nhân thủy hóa linh phủ, thủy lam sắc gợn sóng như gợn sóng quyết tán, sôi trào mãnh liệt thủy hành linh khí cơ hồ muốn ở chỗ này tràn đầy. Phương biên 15 trượng bên trong hỏa hành linh khí lập tức trì trệ, lập tức như là vỡ đê chí thủy, bắt đầu sụp đổ tứ tán. Cùng lúc đó, Tống Yến lấn người tiến lên, mực trắng phi kiếm lại lần nữa đánh tới. Đan Tử Phong tốt nhiên biến sắc, hắn quyết định thật nhanh, một bên hướng nhâm thủy hóa linh phủ bao trùm phạm vi bên ngoài lao đi, một bên phá vỡ làm thể nội linh lực, thế ra một thanh phiếm hồng trung đồng. Ken, phi kiếm chạm đến Đan Tử Phong trước mặt, đã thấy hỏa hồng linh quang nhất điểm, đem phi kiếm bắn ra. Phong ngự pháp khí. Đan Tử Phong trong lòng cười lạnh, từ đâu tới rừng núi tán tu, một điểm cùng nhân sinh chết chém giết kinh nghiệm cũng không có. Mạnh liệt như vậy pháp phù, phàm là đợi đến hắn linh lực tiêu hao một nửa lại làm sát chiêu tế ra, liền cực kỳ nguy hiểm. Như thế như vậy, tranh đấu ngay từ đầu, đối phương liền tế ra phù lục. Như vậy cho dù chính mình tại truy kích của đối phương phía dưới khó mà chạy ra linh phù bao trùm phạm vi, có đợi đến linh lực tiêu hao một phen, linh phù tiếp tục thời gian đã sớm đi qua. Cơ hội thật tốt, uổng phí hết. Đan Tử Phong nhìn về phía ánh mắt của đối phương, chỉ có vô tận đùa cợt cùng trêu tức thương hại. Nhân thủy hóa linh phù thủy linh trận bực mở ra hoàn toàn, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa phiến lâm gian đất trống. Trong rừng rậm, nồng vụ không tiêu tan. Tống Yến ẩn nấp trong đó, giấu đầu lộ đuôi. Đan Tử Phong quát lên một tiếng lớn, đầu ngón tay nổ tung đỏ thấm linh quang, lại cưỡng ép thôi động trúc hỏa toàn thiên. Liệt diễm từ lòng bàn tay phun ra ngoài, tại chạm đến nhâm thủy hóa linh phạm vi bên trong hơi nước thời điểm, phát ra chói hai suy suy tiếng vang. Nguyên bản to một tấc mảnh hỏa xả, giờ phút này co lại thành tấc hơn. Cũng không thèm để ý biến hóa như thế, Đan Tử Phong linh lực phun trào, nóng bỏng hỏa linh tại trong hơi nước dây rủa, vậy mà đem hơi nước linh khí hướng bốn phía đẩy ra một chút. Mực trắng phi kiếm đột nhiên phá không mà tới, tinh chuẩn tàn nhẫn, thẳng đến Đan Tử Phong đan điền. Keng, kia hiện ra hỏa hồng linh quang trung động, lần nữa vì hắn đỡ được một kiếm. Bất hệ chu chỉ là Tống Yến là ngày sau bản mệnh phi kiếm lưu lại kiếm thể, cho dù là dùng kiếm tu tế luyện thủ đoạn, mà dù sao bản mệnh phi kiếm chưa thành, hắn bây giờ còn không phải chân chính kiếm tu. Nói cho cùng, bất hệ chu cũng vẫn chỉ là một thanh phổ thông phi kiếm mà thôi. Ôi, tỉnh lại đi. Đan Tử Phong đột nhiên cắn chốt lưỡi, tinh huyết trôi nổi bay ra, một viên ngọc bội chậm rãi hiện lên, tinh huyết nhỏ xuống ở phía trên. Oanh, cùng bạo hỏa linh vậy mà ngắn ngủi xông phá nhâm thủy gông cùng xiển xích, tại quanh người hắn ngưng tụ thành màu đỏ giáp trụ hư ảnh. Giờ phút này, nhâm thủy hóa linh phủ đã qua 15 hơi thở. Bất hệ chu đông nhiên phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm, Tống Yến trong tay trái ăn hai chỉ sát nhập, một đạo túc sát phong lôi chi sắc, trong tay hắn ngưng tụ. con ngón đúng ra, bất hệ chu bên trên, lôi âm lóe sáng. Tay trái lập tức bóp lên pháp quyết, tay phải một viên bổ khí đan đã nuốt vào trong bụng. Trước đây thăm dò chiếm đa số, thời khắc này Tống Yến còn chưa có bao nhiêu linh lực tiêu hao. Có hắn nhất định phải thời khắc cam đoan tất cả của mình thịnh trạng thái. Vành trướng linh lực tràn vào kinh mạch. Chín đạo màu trắng kiếm ảnh, mang theo màu vàng kim lôi quang, từ bốn phương tám hướng đâm về lửa hồng giáp trụ từng cái điểm yếu. Đan Tử Phong thần tình nghiêm túc, phi kiếm này so với trước đây, biến hóa không nhỏ, hắn cũng không dám kinh thường. Toàn thân linh lực phun trào, đỏ thấp linh giáp bao khỏa bàn tay ẩm vàng chụp về phía mặt đất, hỏa linh lôi cuốn lấy khí lưu, thuận phun ra ngoài. Bành, thủy linh xương mù lần nữa hướng bốn phía đẩy ra, Đan Tử Phong phương viên hơn một trượng bên trong hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Tống Yến không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước nửa bước. Mực trắng phi kiếm xẹt qua xảo trá đường cong thẳng đến Đan Tử Phong cổ họng, mà ở chạm đến xích giáp lúc cầm ẩm rung động, xô ra một chút đốm lửa nhỏ. Đan Tử Phong cũng dựa thế, lại hướng linh phủ biên giới nhảy lên, đào thoát hơi nước phạm vi bên ngoài. Cất kiếm trở về thủ, Tống Yến bọn người bật lên, mũi chân điểm nhẹ phi kiếm, quay người nhảy vọt đến cổ Tùng đỉnh. Đan Tử Phong mỉm cười, nhìn về phía cổ Tùng đỉnh Tống Yến. Vị đạo hữu này, không biết ngươi đánh còn tận hứng. Tống Yến không nói gì, biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Thế nào, chẳng lẽ đang suy nghĩ làm sao cầu xin tha thứ? Bốn phía hỏa hành linh lực nhảy nhót lên, bắt đầu hướng Đan Tử Phong tụ lại. Hắn tạm thời thu hồi kia hộ thân trung nhỏ, cảm thụ được mênh mông hỏa linh, thần sắc ở giữa lướt qua một tia hưởng thụ. Màu đỏ thắm giáp trụ hư ảnh, đống nhiên ngưng thực. Với anh, bên cạnh thân linh phủ bộc phát ra hồng quang, ba đạo hơn một trượng hỏa xà, tại bên cạnh hắn hướng về phía Tống Yến phương hướng giữ tợn gào thét. Dưới mắt không có nhâm thủy hóa linh phủ hạn chế, theo Đan Tử Phong giết chết đối phương, bất quá là chuyện thường ngày. Hô, Tống Yến lần nữa hướng miệng bên trong ném đi một viên bổ khí đan, đem vốn là không quá mức tiêu hao linh lực, bổ đến thịnh nhất. Rốt cục tiến đến. Ừm. Đan Tử Phong ánh mắt ngưng tụ, đã thấy bốn phía linh quang chợt hiện, sáu đạo ánh sáng màu nhũ bạch bộc phát ra huyền ảo đường vân, lẫn nhau cấu kết. Khốn trận. Đan Tử Phong cười nhạo một tiếng, một thân hỏa linh điên cuồng phun trào, ngươi nghĩ bằng vào cái này khốn trận, đem ta lưu tại nơi này, thật sự là cử chỉ điên rồ. Đỏ thấp ngọn lửa hướng về Tống Yến đột nhiên tập sát mà đến, chết đi. Tống Yến sắc mặt không sợ hãi, hắn giờ phút này tại thời khắc sinh tử, vậy mà tỉnh táo tới cực điểm. Chương 75, một chỉ ngọc vỡ, kiếm trận hình thức ban đầu. 2 chương 75, một chỉ ngọc vỡ, kiếm trận hình thức ban đầu. Thậm chí có một loại không hiểu thấu cảm giác hưng phấn. Có chút nâng tay phải lên, một vòng hào quang nóng ánh tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Đột nhiên ở giữa, một vòng ngưng luyện vô cùng túc sát kiếm khí tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, màu vàng kim lôi quang ẩn ẩn nhảy nhót. Phong lôi hội tụ, kiếm đạo chân nguyên. Ông Đan Tử Phong thậm chí không có ý thức được xảy ra chuyện gì, màu lửa đỏ hộ thể linh quang tại đạo kiếm khí kia phía dưới như xuân tuyết tan rã. Màu đỏ thám giáp trụ hư ảnh ngực, thình lình xuất hiện một chùm nho nhỏ trống rỗng. Lít nha lít nhít vết dạn hướng bốn phía quét tán. Ầm. Giáp trụ hư ảnh đột nhiên tiêu tán. Đan Tử Phong kinh ngạc nhìn trước người vỡ vụn hộ thân linh ngọc, có chút không thể tin. Cái này Mai Linh Ngọc là phụ thân hắn năm đó, từ Bông Lâm nơi đó cầu tới, từ nhỏ đã đeo ở trên người. Mặc dù không phải phẩm cấp cao cỡ nào bảo vật, nhưng cả công lẫn thủ, vận dụng tự nhiên. Cơ hồ là hắn bước vào tu tiên giới đến nay, chân quý nhất pháp khí. Đáng chết heo. Điên cuồng nổi giận thần sắc, cơ hồ che mất cặp mắt của hắn. Trong tay đạo quyết bốc lên, hai mắt cũng nhiễm lên hào quang màu đỏ rực. Trúc Hỏa Chi Linh. Đan Tử Phong toàn thân dùng hỏa, khổng lồ hỏa linh chi khí, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa điểu, cuốn tới. Cái kia đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, đích đích sắc sắc để hắn cảm thấy hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Có hắn cũng phi thường rõ ràng, loại trình độ kia kiếm khí, lấy đối phương luyện khí 6 tầng thực lực, không có khả năng lại đến lần thứ hai. Cảm thụ được Tống Yến kia phù phiếm khí tức, hắn tùy tiện nhe răng cười, hiện tại, tới phía ta. Trong mắt hắn, đối phương đã là cái người chết. Nhưng mà ngước mắt nhìn lại, cặp mắt kia, vậy mà để Đan Tử Phong trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Không che giấu chút nào lạnh lùng, cùng một loại đối đãi tử thi cùng sâu bọ bình tĩnh cảm giác, giống như là phiền chán, hoặc là buồn ngủ. Cặp mắt kia buồn ngủ, lại tràn ngập sát ý lạnh như băng. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm gì khí tức, Đan Tử Phong vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình sau lưng, khốn trận phía trên, đột nhiên lơ lửng lên từng đạo màu trắng phù lục. Kia trên đùa chú sắc bén khí tức, từ yên lặng đến cực thịnh, chỉ dùng một nháy mắt công phu. Cho Đan Tử Phong một loại rất quen thuộc cảm giác, bởi vì hắn vừa mới chính diện chịu qua một chút. Linh phù nhao nhao nát đi, chỉ để lại lít nha lít nhít kiếm mang màu trắng, lơ lửng tại khốn trận bốn phía. Lôi quang hiện lên, gió đình túc sát. Tống Yến kiếm chỉ khẽ nhúc nhích, đạo kiếm khí thứ nhất không có dấu hiệu nào động. Ông, cứ việc Đan Tử Phong đã cực lực tránh né, có kia phong duệ chi khí như cũ xé nát hắn hộ thể linh khí, quán xuyên bờ vai của hắn. A, kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn kêu thảm một tiếng, quỳ rạp dưới đất. Đan Tử Phong có thể cảm nhận được, những này kiếm mang như thế, xa xa không kịp mới Tống Yến đầu ngón tay một màn kia. Nhưng vấn đề là, thật sự là nhiều lắm a. Không có thời gian lại cho hắn suy nghĩ, bởi vì hắn biết, đạo thứ hai kiếm mang lập tức liền muốn giết tới. Thế ra trước kia trung đồng, quanh thân toàn bộ hỏa hành linh lực điên cuồng vận chuyển, trung bên trên hỏa hồng sắc quang mang đại thịnh. Ken, đạo thứ hai kiếm mang hung hăng đụng vào bên trên trung đồng, phát ra to giòn vang. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, kia màu đỏ rực trung đồng quang mang từng chút mà diệt xuống dưới. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, kiếm mang tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục tại đạo thứ chín kiếm mang chém ra thời điểm, kia trên trung đồng đỏ thấm linh quang hỗn loạn chớp động, cuối cùng dập tắt quang trạch. Đan Tử Phong miệng đầy máu tươi, suy nghĩ xuất thần, khuôn mặt có chút hoảng hốt. Không, không thể nào. mới bổ khí thuốc viên lực đã qua, giờ phút này Tống Yến chấn đạo kiếm phủ phía dưới, một vòng sắc bén kiếm mang lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Kiếm chỉ từ trong tay áo bắn ra, kiếm khí cấp tốc phân hóa. Chín đạo màu trắng kiếm ảnh tại đan tử phong bên cạnh thân chậm rãi xoay quanh. Đây là giả, hết thảy đều là giả. Hoàng hốt ở giữa, đan tử phong ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn chỉ thấy một cái có chút quen thuộc thân hình, cùng hắn trong đầu cái nào đó hình tượng trùng điệp. Cho đến giờ phút này, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, sợ hãi mà kinh. Quanh mình kiếm mang kiếm ảnh cấp tốc lưu động. Tống Yến đầu ngón tay, một màn kia làm cho người hồi hộp kiên quyết, cũng càng ngày càng thịnh. Tống, ông, tựa hồ là nghĩ hô lên cái nào đó danh tự, nhưng chưa kịp. Hắn bị đầy trời kiếm khí bao phủ hoàn toàn. Sắc bén khí lãng, thật lâu không tiêu tan. Bất hệ chu xẹt qua đan tử phong đã tràn đầy vết kiếm thi thể, một phân thành hai. Hắn thật là bị tu tiên giới bên trong những cái kia cổ quái kỳ lạ pháp thuật thần thông, huyên áo có chút sợ, thậm chí có chút lo lắng, bị giết chết tu sĩ có thể hay không mượn xác hoàn hồn. Hắn biết mình so với tu sĩ khác, công sát thủ đoạn thiếu thốn, kiếm thuật yếu lược bên trong ngự kiếm thủ đoạn tuy nhiều, tự mình lựa chọn sở trường đồng đạo. Cho nên đùa nghịch đến đùa nghịch đi, liền một chiêu kia vân trung kiếm có thể đem ra được. Bây giờ bản mệnh phi kiếm còn chưa thành hình, kỳ thật tính cả kiếm đạo chân nguyên, có thể cung cấp hắn lựa chọn sát chiêu, thật cũng không nhiều. Bất quá, có hai chuyện cho hắn rất lớn dẫn dắt. Từ đào hoa ổ một chuyện về sau, hắn thường tại tập luyện ngự kiếm thuật lúc hồi ức, kia ma tu là như thế nào lấy phi kiếm là trận nhãn. Kiếm thuật yếu lược bên trong, kỳ thật cũng nâng lên một loại gọi là kiếm trận đồ vật. Nhiều thanh phi kiếm hoặc là kiếm khí phối hợp ngự sử, công sát chi lực cường hành phi thường. Kỳ thật, vân trung kiếm liền xem như một cái cực kỳ phiên bản đơn giản hóa bản kiếm trận. Chỉ là, dù sao cũng là dùng kiếm khí công sát, so với chân chính kiếm trận, nhiều chút linh hoạt, ít chút uy năng. Chuyện thứ hai, chính là kiếm đạo chân nguyên ngưng tụ về sau, có thể tạm thời chứa đựng tại chấn đạo kiếm phủ phía dưới, treo mà không phát. Kia, yeah. Nó phải chăng có thể bị chứa đựng tại địa phương khác, thì như linh phủ. Thêm chút nếm thử, vậy mà thật đi đến thông. Mặc dù hắn đại lượng mua được phù lục, phẩm chất tương đối thấp, thêm nữa hắn đối phù lục nhất đạo không có chút nào lý giải, cứng nhắc. Phong tồn tại linh phủ bên trong kiếm nguyên, uy lực bị suy yếu rất lớn, có thắng ở số lượng đủ nhiều. Đồng thời kiếm nguyên chưa kích phát thời điểm, cực hạn thu liễm, ẩn nấp tại phổ thông khốn trận bên trong, khó mà phát giác. Nhân thủy hóa linh phù bất quá là ngụy trang, cái này kiếm nguyên hóa thành sát trận mới là lá bài tẩy của hắn. Không có trận pháp vật dụng, đơn thuần kiếm nguyên đắp lên đã đầy đủ cho đối phương một kích chí mạng. Tiểu Hòa giờ phút này đã đem thi thể phụ cận tất cả chiến lợi phẩm lục soát sạch sẽ, cái đuôi bên trên treo thuộc về đan tử phong túi càn khôn. Tống Yến làm sơ điều tức, đi tới thi thể bên người, linh khí hóa lửa, đem thi thể đốt thành cho bụi. Con ngón đúng ra, thủ một phun trào, đem thi thể vùi sâu vào dưới mặt đất. Một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ lại chết tại trong tay của mình. Hồi tưởng lại, tựa như ảo mộng. Mới một trận chiến này, động tinh quả thực là không nhỏ, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Xử lý xong hết thảy, phá vỡ làm còn thừa không có mấy linh lực, mấy cái nhảy bọn tại lâm gian biến mất. Chương 76, Huyền Ách Bái Linh chương 76, Huyền Ách Bái Linh 2 canh giờ về sau, Tống Yến chạy về thành Diệp Phong. Động phủ cửa ra vào không có truyền âm phủ, xem ra mấy ngày nay gió êm sóng lặng. Ngẫm lại cũng thế, to như vậy một cái động nguyên tông, đệ tử hơn bạn, như thế nào mọi chuyện cùng mình có quan hệ? Không bị chú ý cảm giác, vậy mà để hắn có chút không hiểu an tâm cảm giác. Từ trúc cơ động phủ một nhóm đến nay, rất nhiều sự cố như một khối đại thạch đặt ở tim. Ngày ngày suy nghĩ, hàng đêm nhu đồ, không một khắc buông lỏng. Bây giờ đan tử phong một trừ, trong lòng thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Liên quan còn lại chưa lại sự tình, giờ phút này xem ra cũng không có cái gì có nôn nóng. Hắn ngồi xếp bằng trong động phủ, không phục đan dược, không nạp linh thạch. Vẹn vẹn bằng vào thanh Diệp Phong bên trên tự nhiên linh khí, chậm rãi khôi phục linh lực. Dưới mắt thân thể suy yếu, không nên đột nhiên bổ nạp linh lực. Lần này đại chiến, tuy có bổ khí đan trèo trống, có linh lực cùng kiếm khí song trọng kịch liệt tiêu hao, như cũng để kinh mạch ẩn ẩn làm đau. Đây là thân thể vượt qua phụ tại thể hiện. Tống Yến thỉnh thoảng sẽ đang nghĩ, nếu là có thể có một bộ luyện thể công pháp, cường hóa một chút nhục thân, có thể hay không hơi tốt một chút. Bất quá, luyện thể tiết lộ so với bình thường còn muốn khó khăn được nhiều. Nghĩ đến chính mình nên là không có cái kia tư chất cùng tâm lực. Ngưng khí quyển chậm rãi vận chuyển, linh lực công chính bình hạn, liệu càng thân thể, không có gì thích hợp bằng. Tinh tế hồi tưởng lại, lần này đại chiến, kỳ thật hắn cũng không có bị thương gì thế. Chuẩn bị kiếm lâu như thế, át chủ bài ra hết. Cũng may hữu kinh vô hiểm, tại chỗ trấn sát đối phương. Phàm là hắn lại có tâm lực ngự sử nhiều mấy thứ cường lực phòng ngự loại pháp khí, vậy liền rất nguy hiểm. Kỳ thật Tống Yến đại khái đảo qua một chút, đan tử phong túi càn khôn. Trong đó xác thực còn có mấy món công sát, phòng ngự loại pháp khí. Bất quá, cũng không sánh nổi tòa kia nhỏ trung đồng. Kinh mạch linh lực vận hành khôi phục 7-8 phần. Hắn chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Căng thẳng mấy chục ngày, giờ phút này trầm tĩnh lại, một cố khó mà chống tự giãn rời cảm giác che mất tâm thần. Không làm kiên trì, Tống Yến ngủ thật say. Một ngủ 5 canh giờ. Chậm rãi tỉnh lại, rửa mặt, tắm rửa một phen, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Đem đan tử phong tất cả vật phẩm, toàn bộ bày trên bàn, từng cái kiểm tra thực hư. Hắn túi càn khôn cùng Tống Yến thấy qua bình thường túi càn khôn có chỗ khác biệt. Cùng trước đây Vương tỷ cái kia, có chút tương tự. Chỉ bất quá phía trên đường vân có chỗ khác nhau, mà lại đường vân là màu lửa đỏ. Cái này túi càn khôn không gian cũng rất lớn. Tống Yến đầu tiên nhìn về phía tòa kia màu lửa đỏ trung đồng. Lúc trước đấu pháp bên trong, cái này trung nhỏ cường đại năng lực phòng ngự, để hắn âm thầm tắt lưới. Đáng tiếc là, cái này trung nhỏ đã bị kiếm nguyên cắt nát, trừ phi hoa bò lớn linh thạch đi sửa phục, nếu không, lại không cách nào sử dụng. Mặc dù lúc này đã không cách nào phán đoán nhỏ chung đồng cụ thể phẩm giai, bất quá căn cứ suy đoán của hắn, tối thiểu nhất cũng là trung phẩm pháp khí. Đáng tiếc, tại trải vượt cái khác pháp khí, linh vật thời điểm, chiến lợi phẩm bên trong có một dạng đồ vật để hắn rất là để ý kia là một trường cổ quái mặt nạ. Chém giết thời điểm, cái này mặt nạ cũng không tại Đan Tử Phong trên mặt xuất hiện. Nhưng khi Đan Tử Phong bỏ mình thời điểm, cái này mặt nạ nhưng không có tại trong túi Càn Khôn, mà là rơi xuống tại bên cạnh hắn. Về sau, là bị Tiểu Hòa thu hồi lại. Đây là vật gì? Tống Yến chưa từng thấy qua mặt nạ loại pháp khí. Cái này mặt nạ rất là tinh xảo. Nửa mặt che giáp, phía trên điêu khắc đồ án là một trương dữ tợn ác quỷ khuôn mặt. Một vòng nhàn nhạt màu xanh linh quang từ ác quỷ miệng mũi chỗ ẩn hiện. Trên dưới dò xét một phen, tại mặt nạ tít ngoài rìa, tìm được khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Huyền Ách Bái Linh. Tống Yến có chút không hiểu đâu. Thế là bắt đầu ở cái khắc tạp vật bên trong, tìm kiếm có quan hệ cái này che mặt vật phẩm. Kỳ thật, trực tiếp tế luyện cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn là quyết định xem trước một chút, có hay không liên quan tới cái này mặt nạ tin tức. Dù sao cái này mặt nạ nhìn cổ quái, nếu như là ma tu chi vật, cũng rất phiền phức. Hắn từng nghe nói qua, có chút ma tu pháp khí, một khi tế luyện, liền sẽ ảnh hưởng tốc chủ, đến chết mới thôi. Liên quan đến dạng này quái dị vật phẩm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tìm đòi nửa ngày, cũng không từ chỗ nào một viên trong ngọc giản tìm tới có quan hệ với cái này che mặt nội dung. Bất quá ngược lại là có một dạng đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Đây là một quyển 2-3 tấc dày cổ tịch. Phong bị dùng tựa hồ là một loại nào đó yêu thú gia thú, sờ tới sờ lui cảm nhận rất là nặng nề. Một cái tu sĩ trong túi Càn Khôn, tại sao có thể có một quyển giấy chất sách? Cầm trong tay, tinh tế dò xét. Cổ tịch bên cạnh có chút ấu vàng cổ xưa, xem ra bộ này cổ tịch các đời chủ nhân đều thường xuyên đọc qua. Tống Yến lật ra phong bì, chỉ gặp tờ thứ nhất chính giữa, con mèo dùng đỏ thắm chữ viết, viết tà tu kỳ yếu bốn chữ. Nhìn hào hào tà môn, ông tìm kiếm Huyền Ách Bái Linh đầu mối ý nghĩ, lật xem phía trước vài trang. Cái này tựa hồ là lúc trước một vị nào đó tự xưng tà tu kim đan cảnh tu sĩ, tại tu tiên giới bên trong sờ soạng lần mò nhất điểm tâm đắc cùng ghi chép. Không biết là khoe khoang, vẫn là muốn truyền cho hậu nhân. Trong đó phần lớn là tại tự thuật rất nhiều hắn không từ thủ đoạn, giết người cướp của công tích vĩ đại. Thậm chí còn có kỹ càng giảng giải, chỉ đạo lựa chọn như thế nào mục tiêu, như thế nào phục kích đánh lén, xử lý như thế nào thi thể vết tích các loại nội dung. Thấy Tông Yến là sửng sốt một chút, đại khái lật xem vài trang, rất nhanh hắn ngay tại bộ này trong sách tìm được có quan hệ Huyền Ách Bái Linh che mặt tin tức. Tìm linh, sách này bên trong nâng lên, chương này che mặt cũng là tà tu tiền bối vô ý ở giữa là được, công hiệu quả cũng không phức tạp, dẫn xuất một sợi linh khí đặt vào trong đó, như vậy tại tu sĩ tiếp cận ẩn chứa loại này linh khí vật phẩm lúc, mặt nạ liền sẽ phát ra nhắc nhở. Cái này hiệu dụng phải chăng quá đơn sơ chút? Chợt nhìn chức năng này, Tống Yến có chút toán thầm. Cái này tựa hồ là một cái vô cùng đơn giản hiệu dụng. Bất quá, lại sau này mở ra vị này tà tu tiền bối cách dùng. Hắn càng xem càng là hãi hùng kết bĩa. Mỗi khi gặp tu luyện gặp ngăn, cần gì thuộc tính linh vật, liền dẫn vào một sợi cùng loại linh vật thuộc tính linh khí. Sau đó đeo lên che mặt, tìm kiếm ra tay mục tiêu. Muốn cái gì, trực tiếp từ tu sĩ khác trên thân đoạt tới. Trong túi Càn Khôn vật phẩm, cái này mặt nạ là cảm ứng cũng đến. Nhưng đa số tu sĩ tại thu hoạch linh vật thời điểm, trên thân không khỏi sẽ nhiễm một chút tiêu tán linh khí. Đây cũng là mặt nạ vì hắn khóa chặt mục tiêu căn cứ. Chiêu này, lần nào cũng đúng. Bình thường đi đường lúc, đặt vào hôn nguyên linh khí, không chỉ có thể tìm kiếm một chút phổ thông linh vật linh dược, còn có thể phòng ngừa bị phục sát. Nhìn đến đây, Tống Yến không khỏi giật mình. Có lẽ, đây chính là vì cái gì rõ ràng hắn tự nhận là đã làm được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng vẫn bị Đan Tử Phong nhìn thấu nguyên nhân. Hắn không có bắt đầu xử lý che mặt, ngược lại là dù bận ung dung bắt đầu nghiêm túc lật lên xem quyển sách này. Mặc dù không đến mức học tập bộ này tà thư nội dung phía trên cùng cách làm. Bất quá, nhìn nhiều xem xét, ngày sau gặp gỡ tình huống tương tự, lưu cái tâm nhãn. Nói không chừng, có thể cứu chính mình một mạng. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a, thậm chí ngay cả giết người cướp của về sau như thế nào thủ tiêu tăng vật, cũng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đan Tử Phong là như thế nào đạt được bộ này cổ tịch, Tống Yến không thể nào biết được. Có lẽ một thân âm tàn xảo trá phong cách hành sự, cùng bộ này cổ tịch thoát không ra liên quan. Nhưng mà, hiển nhiên Đan Tử Phong bỏ sót điểm trọng yếu nhất. Đó chính là điệu thấp. Ta tu chi pháp, học được không tinh, một con đường chết. A. Đương nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tại cái này văn tự ghi chép bên trong, thấy được một cái quen thuộc từ ngữ. Kiếm tu.